Chương 738, thật sự là kiếm lợi lớn. Chương 738, thật sự là kiếm lợi lớn. Dư Lâm Phong bọn hắn phát hiện cái này quá mạnh, tính được là hạng trung hòa điền ngọc mỏ, các loại phẩm chất ngọc thạch cộng lại chứa được lượng phải có hơn 100 tấn. Vương Giang hiện tại tinh thần lực không có khả năng trong vòng một đêm đem tòa này khoáng mạch thu hết đi, cân nhắc lợi hại sau hắn quyết định chỉ lấy trúng cấp cao phẩm chất hòa điền ngọc. Một đêm thời gian, Vương Giang tựa như một cái cần cù nhỏ mật, theo một cái quặng mỏ tới một cái khác quặng mỏ. Sau nửa đêm 3 giờ hơn thời điểm, Vương Giang kéo lấy mệt mỏi thân thể, tìm cái phòng tử nặng nề ngủ thiếp đi. Thái Dương vừa mới dâng lên, ngoài phòng tiếng ồn ào đánh thức đang ngủ Vương Giang. Vương Giang bất đắc dĩ mở to mắt, mở cửa rũi thật to lưng mỏi. Trần Thiếu Phong trông thấy Vương Giang vội vàng lại gần, tiểu tử ngươi ngủ được đủ chết, muộn như vậy mới tỉnh. Vương Giã đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bất đắc dĩ nói: "Phong ca, ngươi xem một chút mới mấy điểm, trời vừa mới sáng, chỗ nào chậm?" Trần Thiếu Phong chỉ vào đang bận việc thợ mỏ: "Làm sao lại không muộn, hôm nay chúng ta còn muốn xuất sơn, ngươi xem một chút thân thể của bọn hắn, có thể đi được nhanh sao?" Vương Giã sở dĩ ưa thích đơn đả độc đấu, đây chính là nguyên nhân chủ yếu, đồng dạng người thân thể tố chất cùng hắn không cách nào so sánh được, chỉ có thể kéo chân hắn. Có thể có một số việc một người lại không có cách nào hoàn thành, hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Nhìn một chút bận rộn đám người: "Phong ca, tối hôm qua tư tưởng công tác làm thế nào?" Trần Thiếu Phong đắc ý vung tay lên, ngươi nhìn không thấy sao? Nhìn xem những người này trạng thái tinh thần, nói là lòng chỉ muốn về một chút đều không quá phận. Xác thực như Trần Thiếu Phong nói tới, cùng tối hôm qua so sánh, những người này xác thực tinh khí thần thật nhiều, trên mặt không có trước đó hiểu xỉu sức lực, làm việc đều lộ ra cổ tức tác sức lực. Trần Thiếu Phong bọn hắn quét dọn chiến trường đúng là chuyên nghiệp, toàn bộ vật mỏ, chỉ cần hơi có chút vật giá trị, đều bị bọn hắn đóng gói. Vương Giã tinh thần lực đảo qua, phát hiện ngay cả phòng bếp cũng không rơi xuống một hạt gạo. Ngay tại chỉnh lý tốt đội ngũ, chỉ đạo viên lần nữa vấn thoại thời điểm, Vương Giã phát hiện trong sơn cốc có một cái đống đá vụn lên sườn núi. Vừa mới bắt đầu Vương Giã không có chú ý nơi này, thật là không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình. Cái này sườn núi đều là từ khai thác đi ra phế đống đá xây mà thành, nhưng bây giờ định nghĩa phế thạch, cũng không có nghĩa là tương lai cũng là phế thạch. Vương Giã ngồi xổm ở sườn núi trước, giả bộ như chọn lựa lựa. Kỳ thật trong lòng của hắn đều trong bụng nở hoa, cái này nát trong núi đá, không đủ kg cấp dương chi bạch ngọc liền có 200 nhiều khối, cái khác thấp một chút phẩm chất càng là nhiều vô số kể. Cái này chỗ nào còn có thể khách khí, thu hết, nhất định phải thu hết tiến không gian. Ngay tại Vương Giã làm không biết mệnh thu hòa điền ngọc thời điểm, Trần Thiếu Phong đi vào bên cạnh hắn, vô bờ vai của hắn: "Tiểu Giã, ngươi làm gì chứ?" Vương Giã cầm lấy một khối hòa điền ngọc, cái này kỳ thật cũng là hòa điền ngọc, chỉ là cái đầu quá nhỏ, chạm thu mua không cần. Ta liền nghĩ nhặt một chút trở về, dù là dùng để điều khắc luyện tập. Trần Thiếu Phong nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay áo: "Ta còn tưởng rằng ngươi phát hiện gì rồi bà bối, hóa ra là thứ này. Hai ngày này đạt được những cái kia hòa điền ngọc không thể cho ngươi, dù sao những vật này chỉ phải đi qua tay của chúng ta, vậy coi như là thu được. Bất quá những này không ai muốn đồ chơi không tính, nếu không ta để cho người ta cho ngươi nhặt một chút." Vương Giã vội vàng ngăn cản nói: "Không cần, không cần, ta liền nhặt hai khối chơi bừa, nhặt nhiều hơn, chết nặng chết trầm ta không phải quổng." Vương Giã nào dám để bọn hắn đi nhặt, cái này nguyên một tòa nát trong núi đá, chỉ cần có chút giá trị hòa điền ngọc đều tiến vào không gian của hắn, hiện tại cũng là bình thường thạch đầu. Chỉ cần hơi lật tìm một cái, liền sẽ phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Trần Thiếu Phong cũng không có cưỡng cầu, ân âm thanh: "Đã ngươi không cần, vậy thì đi thôi." Nói xong tại Trần Thiếu Phong dẫn đầu hạ, đại bộ đội trùng trùng điệp hướng sơn đi ra ngoài. Lần này rời núi, muốn so Vương Giã bọn hắn lên núi chậm nhiều, 7 giờ sáng chung trước đó xuất phát, hơn 11 giờ khuya mới đến Dư Lâm Phong hàng lái. Chu Tùng Bách đã tại trong sơn trại đợi một ngày, khi nhìn thấy Vương Giã bọn hắn sau, vội vã chào đón: "Vương Giã đồng chí, các ngươi có thể tính hiện ra." Vương Giã cười ha hả trả lời: "Yên tâm, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, hôm nay quá muộn, ngày mai lại về nông trường." Chu Tùng Bách gật gật đầu, tranh thủ thời gian chào hỏi người: "Sớm cho các ngươi chuẩn bị tốt cơm nóng món ăn nóng, một đường dày vò khẳng định đói chết." Đám người đã sớm bụng đói kêu vang, nghe đồ ăn hương đều bước nhanh hơn. Vương Giã theo ở phía sau, trong lòng còn băn khoăn không gian bên trong ngọc thạch, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Lúc ăn cơm, Chu Tùng Bách lại gần hỏi: "Quặng mỏ bên kia đều thành sạch sẽ, không có dây dưa a?" Vương Giã lột phần cơm: "Yên tâm, hộ mỏ đội người đều đã chết, có thể cầm đều thu, không có để lọt đáng tiền." Trần Thiếu Phong ở bên cạnh đáp lời: "Tiểu tử này còn nhặt được chút ngọc vỡ, nói muốn luyện điều khác đâu." Chu Tùng Bách cười: "Thứ này tại chúng ta Hòa Điền không hiếm lạ, ưa thích liền lấy thêm mấy khối, ta biết Hòa Điền ngọc mỏ cùng trạm thu mua người, ngươi nếu là thật thích ta cho ngươi tìm xem quan hệ." Vương Giã trong lòng bụng trộm vui, ngoài miệng lại ứng mới: đủ rồi, nhiều cũng là vương hữu." Cơm nước xong xuôi, đám người đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi. Vương Giã nằm tại đơn sơ giường cây bên trên, không tâm tư đi ngủ, tinh thần lực thọ vào không gian, nhìn xem trồng giống núi nhỏ dường như hòa điền ngọc, khóe miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai. Lần này biên cương chi hành, thật sự là kiếm lợi lớn. Vương Giã là thật muốn theo trạm thu mua nơi đó làm ra một chút hòa điền ngọc, dù sao trong tay bọn họ đều là cực phẩm, ngẫm lại những cái kia 10 kg cất bước nhất đẳng liệu, Vương Giã liền không tự chủ được chảy nước miếng. Vấn đề là không có lý do chính đáng đại lượng ra bên ngoài bận, cùng một chỗ hai khối Vương Giã lại trước mắt, cũng không có tất yếu lãng phí nhân tình này. Ngày thứ hai dùng vừa giữa trưa, dùng 20 chiếc xe tải chạy tới chạy lui hai chuyến mới đem tất cả thợ mỏ trở về nông trường. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên cũng không gạt được nơi đó chính phủ. Kế tiếp chính là cùng nơi đó chính phủ thương lượng, thế nào đem những này người cùng ngọc thạch đưa trở về, nhiệm vụ này tự nhiên không cần đến Vương Giã ra mặt. Vương Giã liền thành toàn bộ nông trường rảnh rỗi nhất người, không có việc gì tại nông trường đi dạo trong chốc lát, Vương Dạ nghĩ đến bản địa nổi danh nhất ngoại trừ Hòa Điền Ngọc, còn có Hòa Điền Dê. Cái niên đại này muốn còn nhiều hơn lượng mua thịt dê, hiển nhiên có chút không đáng tin cậy. Nuôi dưỡng Hòa Điền Dê mặc dù mua không được, bất quá bản địa đặc hữu nham dương thật là đầy đại sơn đều có. Tìm tới Trần Thiếu Phong hỏi, "Phong ca, chúng ta lúc nào thời điểm có thể trở về?" Trần Thiếu Phong suy nghĩ một chút, nói ít còn phải 3 ngày, lần này cần cùng một chỗ trở về người có chút nhiều, cố xe, vật tư, ven đường cung cấp đều muốn sớm hiệp thương, còn có. Không đợi hắn nói xong, Vương Giá đưa tay ngắt lời nói, ngừng đình chỉ, ta không muốn biết các ngươi muốn chuẩn bị cái gì, ta chỉ muốn biết khi nào thì đi. Đã 3 ngày sau mới đi, các ngươi chậm rãi chuẩn bị, ta tiến Côn Luân Sơn chơi 2 ngày. Trần Thiếu Phong trừng to mắt, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì đi Côn Luân Sơn làm gì? Thành thành thật thật tại nông trường chờ 2 ngày, ngươi nếu là muốn chơi, trở về ô thị ta chuyên môn xin phép nghỉ, mang theo ngươi tại phụ cận đi dạo. Chương 739, bắt đầu đồ sắt chương 739, bắt đầu đồ sắt Trần Thiếu Phong thật là Vương Giá chuẩn đại cứu tử, lần này hắn đến biên cương, nếu là nhiệm vụ bên trong chịu bị thương, hắn cái gì cũng không biết nói. Nhưng bây giờ Vương Giá là muốn lên núi đi chơi nhì, cái này nếu là có chuyện bất trắc, cha mẹ của hắn, muội muội của hắn đều sẽ không bỏ qua hắn. Vương Giá hạ quyết tâm sự tình, Trần Thiếu Phong lại làm sao có thể ngăn được, Phong ca, ta cái gì bản lĩnh ngươi còn không biết sao? Tại tứ cửu thành thời điểm ngươi cũng đã gặp qua ta đánh như thế nào săn. Ta nghe nói Côn Luân Sơn bên trong có một loại nham dương, kia chất thịt, ngấm lại đều chảy nước miếng. Trần Thiếu Phong biết hầu nhúc đích, bẹp hai lần miệng, nếu không ta cho ngươi tìm người địa phương tiến vào sơn giã tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vương Giá đầu giao cùng chống lúc lắc như thế, ngươi có thể dẹp đi à, bất luận kẻ nào đi theo ta lên núi đều là cản trở. Không chờ Trần Thiếu Phong lại quên, Vương Giá trực tiếp lên xe, theo trong cửa sổ xe thò đầu ra hô lớn, Phong ca, ngươi liền chờ xem, 2 ngày nữa ta mời ngươi ăn thịt dê nướng. Nói xong một cước chân ga xông ra nông trường, bánh xe quấn lên đẩy trời bụi đất, xông qua nông trường rào chắn liền hướng trên núi mở. Vương Giá cầm tay lái cười không ngừng, đầy trong đầu đều là nham dương bị tươi. Nhìn xem biến mất trong tầm mắt bóng xe, Trần Thiếu Phong chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Vương Giá liên tục mở 2 giờ xe, tới chân núi, xác định chung quanh không ai sau, mới đem ô tô thu nhập không gian. Tiến vào sơn, vậy coi như là Vương Giá sân nhà, tinh thần lực triển khai rất nhanh liền phát hiện con mồi. Là một cái thổ màu nâu gà rừng, loại này con mồi hắn tại địa phương khác có thể chưa thấy qua. Theo không gian bên trong lấy ra khí súng, đánh loại này nhỏ con mồi, khí súng xa so với bộ súng muốn tốt hơn nhiều. Nhấc súng, nhắm chuẩn, xạ kích một mạch mà thành. Phốc một tiếng, gà rừng hét lên rồi ngã gục. Vương Giá ba chân bốn cẳng, nhặt lên gà rừng trên dưới bắt đầu đánh giá. Cái này gà rừng phải có gần 2 kg, thân thể chủ yếu là thổ màu nâu, bên gáy có bạch ban, cái đuôi dưới che vũ cũng là màu trắng. Cũng chính là Vương Giá không biết rõ, đây là ám phúc tuyết kê. Vẹn vẹn từ bên ngoài nhìn vào, cũng không biết ám phúc tuyết kê ăn có không ngon hay không ăn, căn cứ thà giết lầm chớ không tha lầm nguyên tắc, Vương Giá đem tuyết kê thu nhập không gian, muốn đợi đến tôi trước nếm thử thứ này đến cùng có ăn ngon hay không. Vương Giá triển khai tinh thần lực, tiếp tục hướng thâm sơn đi đến. Trên đường đi đánh tầm 10 con tuyết kê, từ đầu đến cuối không có phát hiện nham dương bóng dáng. Tới hơn 8 giờ tối, ngay tại chẳng có mục đích tìm kiếm Vương Giá, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, tại một cây số bên ngoài dòng suối nhỏ bên cạnh phát hiện một đám nham dương. Cái này nham dương nhóm còn không nhỏ, to to nhỏ nhỏ có 42 chỉ. Vương Giá trợn cả mắt lên, 42 chỉ a. Hắn kềm chế kích động, nhanh chân liền hướng bên dòng suối nhỏ chạy. Đá vụn cấn đến chân đau nhức, hắn toàn không thèm để ý, đầy trong đầu đều là nham dương căng đầy thịt. Chạy hơn phân nửa đường, mới thả chậm tốc độ, thân người cong lại tiềm hành. Cách bầy cừu còn có chừng 100 mét lúc, tìm khối đại nham thạch tránh tốt, theo không gian bên trong lấy ra bộ súng. Bọn này nham dương còn không có phát giác nguy hiểm, có cúi đầu uống nước, có gặm cỏ non. Ngay sau đó là giống như pháo như thế súng âm thanh, không có sai, chính là giống như pháo như thế súng âm thanh. Có tinh thần lực phụ trợ, Vương Giá căn bản không cần nhắm chuẩn. Lại thêm đạn đánh xong cũng không cần một lần nữa lấp chứa đạn dược, mà là trực tiếp trong không gian đổi một thanh. Một phút qua đi, 42 chỉ nham dương toàn bộ nuốt hận tây bắc. Vương Giá chạy chậm đến đi vào bên dòng suối, một cái thu nhập không gian. Nhìn xem bên dòng suối nhỏ một chỗ máu tươi, Vương Giá dứt khoát ở chỗ này đảo một cái bẫy. Lợi dụng không gian, rất nhanh liền tại bên dòng suối móc ra một cái dài, rộng, sâu đều là 3 mét lớn cả bẫy. Hắn bố trí cả bẫy, thật không nghĩ lấy bắt một chút gà rừng, con thỏ loại hình đồ vật, hắn muốn bắt chính là lợn rừng, gấu loại này con mồi lớn. Tại cạm bẫy nơi cửa phủ kín nhánh cây, lại dài lên một tấm đất, lợi dụng không gian đem một cái nham dương nội tạng móc ra, ném ở cạm bẫy bên trên. Vương Giá hài lòng vỗ tay, hướng cách đó không xa không đi tới. Theo không gian bên trong lấy ra nhà gỗ, đốt đống lửa bắt đầu nấu cơm. Lợi dụng không gian đem một cái ám phúc tuyết kê xử lý sạch sẽ, lại từ không gian bên trong lấy ra nồi chén bầu bồn. Bằng Vương Giá chủ nghệ, rất nhanh liền làm được một nồi chăn ma hầm tuyết kê. Tuyết kê khối thịt hầm đến xốp giòn nát, đũa đâm một cái liền thoát xương, chất thịt non mịn đến vào miệng tan đi, không có nửa điểm tanh đồng, chỉ thấm lấy chăn ma tươi hương. Sát thuốc trong chèo, uống vào tươi thấu phế phủ, mang theo cao nguyên bãi của ngoại ô thanh nhược khí, chăn ma hút đã no đầy đủ nước thịt, mềm chân nảy răng, so thịt gà còn đỡ thèm. Vương Giá đảo lấy chén bên cạnh lắm điều khẩu thang, trong lòng nhịn không được so sánh lên chăn ma hầm phi long. Phi long thịt mặc dù non, lại thiếu một chút ngai kình, vị tươi cũng lợn nhạt, phải dựa vào gia vị sách vị. Cái này tuyết kê không giống, bản thân tươi kình đủ, cùng chăn ma đắp lấy, tươi mà không ngán, thanh nhuận lại đỉnh no bụng, một ngụm thịt một ngụm canh, càng ăn vượt lên nghiện. Sau khi ăn cơm tối xong, Vương Giá diệt lửa, đem hiện trường thu thập một chút liền lên giường đi ngủ. Mơ mơ màng màng ở giữa chỉ nghe thấy ở ngực một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó là không ngừng gấu giống. Vương Dã mở choàng mắt, tay chân lênh lẹ xoay người xuống giường, nhanh chóng hướng cạm bẫy phương hướng chạy tới. Tới cạm bẫy bên cạnh, tập trung nhìn vào, một đầu to lớn tông hùng ngay tại cạm bẫy dưới đáy, chân trước điên cuồng đào đất, cạm bẫy bích bị đào đến mất mô, nhưng chính là với không tới đỉnh. Vương Dã cũng không phải nhân từ nương tay người, trong mắt hắn, đây là bốn cái mỹ vị tay gấu, căn bản không phải cái gì hung thú. Phanh phanh hai súng, đạn tinh chuẩn trúng đích tông hùng đầu. Gấu tiếng giống im bặt mà dừng, thân thể cao lớn lung lay, đập ầm ầm tại cạm bẫy đáy, co quắp hai lần liền không có động tĩnh. Tại cạm bẫy bên cạnh, Vương Dã lẳng lặng chờ lấy tông hùng tắt thở, sau đó đem nó thu nhập không gian. Tinh thần lực dò xét một chút phụ cận, xác định không có con thứ hai tông hùng sau, mới đem cạm bẫy khôi phục như lúc ban đầu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, cạm bẫy cũng không có con thứ hai hung thú quang lâm. Đơn giản ăn xong điểm tâm sau, Vương Dã lại bắt đầu mới một ngày đi săn. Tối hôm qua xác định tuyết kê là đồ tốt sau, kế tiếp hai ngày Vương Dã liền bắt đầu đổ sát. Có tinh thần lực phụ trợ dò xét, tăng thêm hắn bách phát bách trúng súng pháp, Vương Dã những nơi đi qua tận gốc lông gà đều chạy không được. Làm Vương Dã theo Côn Luân Sơn lúc đi ra, hắn không gian bên trong ám phúc tuyết kê, mỗi tuần ăn một cái, đầy đủ ăn 5 năm. Còn có lần này lên núi mục tiêu chủ yếu, nham dương. Vương Dã vận khí không tệ, từ khi bên dòng suối kia lần về sau, vừa tìm được 3 cái nham dương nhóm. Trải qua chút nào vô nhân tính đồ sát sau, Vương Dã lại thu hoạch 125 chỉ to to nhỏ nhỏ nham dương. Đáng tiếc là, mấy ngày nay chỉ săn giết được một đầu tông hùng, mong muốn tay gấu tự do, vẫn là gánh nặng đường xa. Không gian trồng trọt khu vực cũng nhiều mấy thứ đồ, cao nguyên nấm thông, nấm bụng dê, tuyết liên, đỏ cây cảnh thiên, tóm lại chính là đối lập thứ đăng giá. Xác định phụ cận không ai sau, theo không gian bên trong lấy ra ô tô, trong xe để lên 2 cái nhằm giường, 2 cái tuyết kê, mới một cước chân ga hướng Côn Luân nông trường chạy tới. Ô tô tiến vào nông trường, Trần Thiếu Phong mặt mũi tràn đầy lo lắng tiến lên đón, tên tiểu tử thối nhà ngươi, vừa đi chính là vài ngày, ngày mai chúng ta liền phải trở về Ô thị, ngươi nếu là không về nữa, ta đều nghĩ đến dẫn người lên núi tìm ngươi. Chương 740, trở về Ô thị chương 740, trở về Ô thị Vương Dã không có trả lời, mà là chỉ vào trong xe nhằm giường, Phong ca, nhìn xem đây là cái gì? 2 cái nhằm giường, ta cam đoan lần này để ngươi ăn thịt dê nướng ăn vào trong đỡ. Trần Thiếu Phong còn muốn gỡ trách Vương Giá hai câu, thật là thân thể của hắn lại rất thành thật, chứ câu câu nhìn chằm chằm hai cái nham dương. Vương Giá ho nhẹ một tiếng thúc giục nói, chờ cái gì đâu, tranh thủ thời gian dỡ hàng. Sửng sốt một chút, Trần Thiếu Phong đội vàng chào hỏi người, dỡ hàng, nhóm lửa, luồn ra. Vương Giá một tay cầm một cái tuyết kê, đi vào Trần Thiếu Phong trước mặt khoe khoang nói, Phong ca, ngươi nhìn đây là cái gì? Trần Thiếu Phong trợn nhìn Vương Giá một cái, không phải liền là gà rừng, lúc trước ta tại Tứ Cựu Thành cũng không ăn ít, cái này có gì đáng khoe khoang chứ? Vương Giá khoát qua tay, không đúng, không đúng. Cái này có thể so sánh Tứ Cựu Thành gà rừng tốt ăn được nhiều, chính là cùng Đông Bắc Phi Long so sánh cũng không kém bao nhiêu. Lúc trước Vương Giá theo Đông Bắc mang về hoa vĩ trần kê, Trần Thiếu Phong có thể không ăn ít, đến nay hắn đều hoài niệm cái mùi kia. Nhìn xem hai cái to béo tuyết kê, Trần Thiếu Phong không thể tin hỏi, thật hay giả. Vương Giá đem một cái tuyết kê nhét vào Trần Thiếu Phong trong ngực, ta nhưng là nghiêm chỉnh đâu biết, ta chính là quyền uy, hai ngày này trong núi ta một mực ăn cái này, gọi là một cái tươi. Trần Thiếu Phong đưa tay ôm Vương Giá cổ, đi đi đi, tranh thủ thời gian cho ta làm một cái, nói ta nước bọt đều chảy ra. Còn lại cái kia, ngươi cho biến thành gà xương khói, mang về cho tẩu tử ngươi cùng tiểu chất nữ nếm thử. Vương Giá nhẹ hừ một tiếng, ngươi cũng là thật không khách khí, liền ăn mang cầm, cách tốt mấy ngàn dặm vẫn không quên vợ con. Trần Thiếu Phong bày làm ra một bộ đương nhiên dáng vẻ, nói nhảm, kia là thân lão bà, con gái ruột. Vương Giá hài lòng gật đầu, ngươi so ta đại ca mạnh, ta đại ca phạm là có chút vật gì tốt, trước hết nghĩ tới dưới tay hắn. Trần Thiếu Phong vỗ vỗ Vương Giá phía sau lưng, đại ca ngươi là làm tướng quân liệu, cha ta cùng Tần Thúc đều nói qua, thiên hi là soái tài. Ta không giống, tối đa cũng chính là tướng tài. Vương Giá chẳng hề để ý phất phất tay, người có chí riêng, đi đi đi, chúng ta đi làm ăn được. Hai cái nham dương, hai cái tuyết kê, Vương Giá đều xử lý đi ra. Nham dương một cái hầm, một cái làm dê nướng nguyên con. Về phần hứa hẹn thịt dê nướng, cũng làm một chút. Vương Giá không có đem tuyết kê hùn, mà là đều nấu. Ô thị phụ cận chính là Thiên Sơn, trở lại ô thị về sau, lên núi đi một vòng, có tươi mới tuyết kê, ai ăn hùn. Hai cái nham dương nhìn không ít, thật là sói nhiều thịt ít, Trần Thiếu Phong dưới tay thật là có hơn 100 người. Vừa hầm tốt mùi thịt phiêu đầy doanh địa, các huynh đệ nghe mùi vị toàn bấy quanh, mỗi người một bát canh thịt, mấy khối thịt nướng, giải thèm một chút còn chưa tính. Sáng sớm hôm sau, Vương Giá bọn hắn liền bước lên trở về ô thị con đường, lần này nhiều người, nhiều xe. Không giống Trần Thiếu Phong bọn hắn đến thời điểm, ngày đêm kiêm chỉnh, thời gian cũng liền dài không ít. 7 ngày sau đó, đội xe trùng trùng điệp điệp tiến vào ô thị. Trần Thiếu Phong giao nhiệm vụ, đến tiếp sau an bài bị mặc nhân viên, cùng chiến lợi phẩm chuyện tự nhiên có người theo vào. Vương Giá cùng Trương Chấn Đông đi vào ám vệ biên cương phân bộ, Vương Giá đưa cho Trương Chấn Đông một văn kiện túi, "Trương thúc, đây là Tây Bắc phân khu muốn bắt danh sách, hai ngày này ngươi liền trở về à, chúng ta giám sát đi người hẳn là tới. Nhưng người của ngươi hiệp trợ bọn hắn đem người bắt lại, áp giải tới Tứ Cửu Thành." Trương Chấn Đông không hiểu hỏi, "Có ý tứ gì? Ngươi không quay về sao?" Vương Giá khỏe miệng nhếch lên, "Tây Bắc phân khu là mấy cái đại khu bên trong sạch sẽ nhất, nếu như không phải ra biên cương cái này việc sự tình, ta cũng không nghĩ đến tự mình đi bắt người. Ta tại biên cương còn có việc tư nhi, qua mấy ngày lại trở về." Trương Chấn Đông nhẹ hừ một tiếng, "Tiểu tử ngươi không phải là muốn lười biếng a?" Vương Giá liếc mắt nhi, "Trương thúc, thiên địa lương tâm, chính là bởi vì tín nhiệm ngươi mới cho ngươi đi xử lý, ngươi nếu là không bằng lòng, ta cũng không sợ đi một chuyến." Trương Chấn Đông cũng coi là kẻ già đời, đương nhiên biết chính hắn thanh lý Tây Bắc phân khu phiền toái, đối với hắn tiếp tục trưởng khống Tây Bắc có lợi ích to lớn. Giao phó xong bắt người chi tiết sau, Vương Giã một mình đi Trần Thiếu Phong nhà. Lý Yến Trân đang ở trong sân làm việc, nữ nhi của bọn hắn Ni Ni tại một cái chất gỗ hải nhi trong xe đi ngủ. Vương Giã nhẹ giọng hỏi, chị dâu, Phong ca còn chưa có trở lại sao? Lý Yến Trân buông xuống công việc trong tay nhi, người Phong ca đi phát điện báo, lập tức liền trở về. Đây là Vương Giã cùng Trần Thiếu Phong ở trên đường trở về thương lượng xong, hắn muốn đem tại Tây Bắc các huynh đệ đều gọi đến Ô Thị, cũng coi là khó được một lần tụ hội. Thời gian không dài, Trần Thiếu Phong hào hứng tiến vào viện, vừa ở vào cửa liền hô, cô vợ trẻ, tiểu Giã trở về rồi sao? Lý Yến Trân thở phì phò trừng mắt liếc hắn một cái, không nhìn thấy ngươi khuê nữa đi ngủ đó sao? Vào cửa liền dắt ngươi kia phá là tiếng nói hô. Vương Giã đang ngồi ở Hải Nhi bên cạnh xe, nhẹ nhàng vô đang ngủ say Ni Ni. Đối với Trần Thiếu Phong vẫy tay, Phong ca, thế nào? Các huynh đệ có hồi âm như sao? Trần Thiếu Phong cưng chiều nhìn chằm chằm Hải Nhi trong xe sữa con nhít, nhìn cũng không nhìn Vương Giã một cái, hứng hở trả lời, cùng bọn hắn nói xong, 5 ngày sau đó đều đến Ô Thị. Vương Giã sở dĩ tốn công tốn sức nhường các huynh đệ đều đến Ô Thị, là vì bố cục Tây Bắc. Gió bắt đầu thổi sau, trên vùng đất này không biết rõ có bao nhiêu nông trưởng cùng cái gọi là trưởng cao đẳng chỉ cần đả thông tầng dưới chốt quan hệ, dù là tương lai có cái nào một trưởng bối nhi bị buộc lại tới đây, cũng có thể có chỗ chiếu ứng. Lúc ăn cơm chiều, Trần Thiếu Phong quệt miệng phàn nàn nói, về trước khi đến, để ngươi cho vợ ta giữ lại một cái tuyết kê, ngươi ngược lại tốt rồi, toàn đem Linh Nhử. Vương Giã để đua xuống, chật chật hai tiếng, được rồi, đều nói một đường, ta không đều nói, ngày mai liền đi Thiên Sơn, khẳng định cho chị dâu đánh mấy cái tuyết kê trở về. Trần Thiếu Phong kích động nói, ta cũng muốn đi, lãnh đạo cho ta phê 7 ngày giả. Vương Giã không gian bên trong đã có rất nhiều nham dương cùng tuyết kê, cũng liền không cần lại đại lượng đồ sát, liền đồng ý sáng sớm hôm sau, Trần Thiếu Phong liền đem Vương Giã kêu lên, tiểu Giã, tranh thủ thời gian rời giường, đã nói xong mang ta đi săn. Vương Giã bất đắc dĩ từ trên giường đứng lên, Phong ca, ngồi nhiều ngày như vậy xe, chẳng lẽ ngươi liền không mệt mỏi sao? Con mồi liền ở nơi đó, sớm một chút đi, muộn một chút mà đi khác nhau ở chỗ nào? Trần Thiếu Phong mới không tâm tư nghe hắn nhắc tới, lôi kéo Vương Giã liền đi ra ngoài. Tại Trần Thiếu Phong thúc giục hạ đơn giản ăn xong điểm tâm, ngay sau đó từ trong nhà xuất ra hai thanh súng, tiểu Giã, ta đêm qua nghe qua, Nam Sơn mục trưởng bên kia liền có tuyết kê, chỗ kia thuộc về Thiên Sơn Bắc Lộc cạn vùng núi mang, đã an toàn cách lại không xa. Vương Giã loay hoay một chút bộ súng, hai ta cầm một thanh bộ súng là được, ta trong xe có một thanh khí súng, chơi gái thích hợp nhất. Vương Giã súng pháp không thể nói, chơi gái có thể làm được súng nổ đầu. Có thể Trần Thiếu Phong tuyệt đối làm không được, bộ súng một viên đạn xuống dưới, nhỏ nửa con gà đều phải đánh thành thịt não. Trần Thiếu Phong cũng không quan tâm dùng cái gì súng, hắn mong muốn chính là một lớn hoa mỹ vị tuyết kê. Chương 741, được trời ưu ái chương 741, được trời ưu ái hai anh em lái xe tới Nam Sơn mục trường, ô tô gửi ở một hộ dân chăn nuôi trong nhà. Đây chính là vì cái gì Vương Giã không thích cùng người khác cùng một chỗ hành động nguyên nhân, rõ ràng có hắc, lại không thể dùng. Vương Giã có bộ súng, Trần Thiếu Phong đơn tay cầm khí súng, tiểu Giã, chúng ta hướng phương hướng nào đi? Vương Giã tinh thần lực triển khai, tại tây nam phương hướng, dốc núi phía sau đầm lầy bên trong liền có hai cái tuyết kê ngay tại ăn cỏ tử. Vương Giã tùy ý một chỉ, liền bên này à, ngược lại cũng không có gì khác biệt, đi bên nào nhi đều là tìm vận may. Nếu như không có tinh thần lực phụ trợ, còn không có chó săn, đi săn đúng là tìm vận may. Trần Thiếu Phong đi mau hai bước, đi vào Vương Giã trước mặt, tiểu tử ngươi đi săn như thế tùy ý sao? Ngươi mỗi lần ra ngoài đi săn đều có thu hoạch, liền không có cái gì kỹ xảo. Vương Giã đại đại liệt liền nói, làm sao có thể không có kỹ xảo? Trần Thiếu Phong đưa tay ôm Vương Giã cổ, dạy một chút ta, dạy một chút ta. Ngươi nhìn cái này Nam Sơn mục trưởng cách nhà ta cũng không phải rất xa, chỉ cần thả lỏng nghỉ ngơi ta liền có thể cho tẩu tử ngươi làm chỉ tuyết kê đánh bữa ăn ngon. Vương Giã giả ra tỏ vẻ kiêu ngạo, đây chính là chúng ta lão Vương nhà bí kỹ độc môn, truyền nam cũng truyền nữ, duy chỉ có không truyền cho Hải Nhi hắn cứu. Trần Thiếu Phong đột nhiên dùng sức, đem Vương Giã kẹp ở dưới nách của mình, tiểu tử ngươi có phải hay không nhớ ra, ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng là đem ta chọc giận, ta liền cho Lạc Hề viết thư, nhường nàng thật tốt sửa chữa ngươi dừng lại. Bằng Vương Giã bản lĩnh, mong muốn theo Trần Thiếu Phong trong tay giấy rồ mở, căn bản không cần tốn nhiều sức. Có thể các huynh đệ ở giữa đùa giỡn, làm thật vậy thì không có ý nghĩa. Vỗ Trần Thiếu Phong tay, ngừng đình chỉ, ta nói. Bị Trần Thiếu Phong bông ra sau, Vương Giã thân cổ áo, ta luyện qua một môn nhi công phu, xuất từ Mật Tông Lục Thần Thông. Luyện môn công phu này, không chỉ có thể nhị thông một mình, còn có thể thính thanh biện vị, văn hương thức đổ. Trần Thiếu Phong trên mặt viết đầy không tin, thật hay giả, ta thế nào cảm giác ngươi đang lừa dối ta. Vương Giã bất đắc dĩ thở dài, xem đi, nói lại không tin, lần này thật không có lừa ngươi, tới, ta biểu diễn cho ngươi một chút. Nói xong từ dưới đất nhặt lên cùng một chỗ thạch đầu đưa cho Trần Thiếu Phong, dùng sức ném ra. Trần Thiếu Phong không rõ ràng cho lắm tiếp nhận thạch đầu, dùng hết lực khí toàn thân hướng nơi xa ném ra ngoài. Thạch đầu vừa bay ra hơn 20 mét, Vương Giã trở tay cơ lấy bộ súng, quay đầu nhìn về phía Trần Thiếu Phong, đồng thời gắt gao nhắm mắt lại. Phanh một tiếng vang dọn, kia thạch đầu trong nháy mắt bị đánh đến nát bấy, khối vụn nhi tung tóe rơi trên mặt đất. Trần Thiếu Phong cả kinh nhảy dựng lên, quay đầu trừng mắt Vương Giã, ngoa tạo, ngươi thế này thì quá mức rồi. Che mắt bắn bia ta cũng đã gặp, có thể. Vương Giã đưa tay ngắt lời nói, đây đều là cơ bản thao tác, Lục Thần Thông còn có rất nhiều tác dụng. Trần Thiếu Phong đưa tay chỉ cái mũi của mình, ta có thể học sao? Vương Giã nhún nhún vai, ngươi không có luyện võ thiên phú, chúng ta đám huynh đệ này bên trong chỉ có cường tử có thiên phú. Ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như các ngươi có luyện võ thiên phú, ta có thể không dạy các ngươi sao? Trần Thiếu Phong thất vọng thở dài, ghét nhất các ngươi những này dị bẩm thiên phú người, trời sinh liền đem người chia tam lục cửu đẳng. Vương Gia vô vô bờ vai của hắn, ngươi có cái gì tốt oán trách? Chẳng lẽ ngươi không có trời sinh ưu thế sao? Sinh ra ở đem cửa ra, bất luận là giáo dục tài nguyên, vẫn là tài nguyên nhân mạch, đều có tiên thiên ưu thế. Trần Thiếu Phong biểu lộ nghiêm túc gật đầu, ngươi nói có đạo lý, ta cũng là chiếm trời sinh tiện nghi. Vương Gia nhìn dáng vẻ của hắn, ôn cổ của hắn, được rồi, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đạt được cùng nỗ lực đều là thành có quan hệ trực tiếp, ngươi có dạng này ưu thế, cái này không phải cũng muốn chấn thủ biên giới? Ta có luyện võ thiên phú, cái này không phải cũng muốn khắp thế giới chấp hành nhiệm vụ? Trần Thiếu Phong cười khổ gật gật đầu, đúng vậy à, ta cũng nghĩ vợ con canh giữ ở phụ mẫu bên người. Vương Gia buông ra Trần Thiếu Phong, hai tay mở ra nhìn về phía trời xanh, giật ra tiếng nói hô, đầu thai thật sự là việc cần kỹ thuật nhi. Đời này như là đã mở màn, liền chân thật làm từng bước qua. Chúng ta vốn là được trời ưu ái, liền phải sống ra phần này được trời ưu ái bộ dáng. Lời này không chỉ là nói cho Trần Thiếu Phong nghe, càng là nói cho mình. Trần Thiếu Phong cũng học theo, triển khai hai tay cao giọng hô, đối. Sống ra được trời ưu ái bộ dáng. Vương Gia đột nhiên nhớ tới cái gì, tinh thần lực triển khai, vừa mới phát hiện kia hai cái tuyết kê đã không thấy tăm hơi. Tức hồn hển giống như một cước đá vào Trần Thiếu Phong trên ngông, đúng cái thí, ta là đến săn thú, cũng không phải đến nghiên cứu thảo luận đời người. Tuyết kê không có. Trần Thiếu Phong che lấy cái mông, không xác định nói, có phải hay không là ngươi vừa rồi mở súng cho hụ chạy a? Vương Giã là ai? Da mặt dày lên có thể so với tường thành rẽ ngoặt địa phương. Trung Điệp hừ một tiếng, lập tức bắt đầu trả đũa, liền không nên dẫn ngươi đến. Nếu là chính ta, hiện tại khẳng định đã đánh tới mấy cái tuyết kê. Trần Thiếu Phong khí hàm răng nhi đều ngứa, nếu không phải đánh không lại hắn, cao thấp đến hạ giận. Vương Giã tinh thần lực triển khai, một lần nữa dò xét một chút, đổi phương hướng xài bước đi thẳng về phía trước. Trần Thiếu Phong cũng chỉ có thể lầm bầm lầu bầu theo ở phía sau, ai bảo hắn có việc cầu người? Kế tiếp thời gian một ngày, hai người thu hoạch không nhỏ, hết thể đánh tới 10 cái tuyết kê. Trở lại gửi lại ô tô dân chăn nuôi nhà, cho người ta một cái tuyết kê xem như tạ lễ, mới thật cao hứng hướng ra chạy tới. Một vào trong nhà, Trần Thiếu Phong hưng phấn hô, Yến Trân, cô vợ trẻ, nhìn xem ta đánh tới cái gì. Lý Yến Trân ôm Ni Ni đi ra, trông thấy Trần Thiếu Phong trong tay tuyết kê, thật đúng là bị các ngươi đánh tới, còn đánh nhiều như vậy, ta đều có nhiều năm chưa ăn qua tuyết kê. Trần Thiếu Phong nghi ngờ hỏi, cô vợ trẻ, thì ra ngươi nếm qua thứ này. Lý Yến Trân quệt miệng, ta tại biên cương sinh sống gần 10 năm, ngươi nói ta ăn chưa ăn qua. Trần Thiếu Phong thanh âm đều đề cao mấy phần, kia trước ngươi tại sao không nói, ta trước đó là không biết rõ có như thế đồ ăn ngon, nếu là sớm biết, chỉ cần có rảnh rỗi ta liền đi cho ngươi đánh tới ăn. Lý Yến Trân miệt thị giống như nhìn Trần Thiếu Phong một cái, ngươi cũng chính là dính tiểu giác quang, tuyết kê cũng không phải tốt như vậy đánh, thứ này tính cảnh giác cao, một điểm động tĩnh liền sẽ để bọn chúng cảnh giác thoát đi, thông thường đi săn phương thức rất khó có hiệu quả. Trần Thiếu Phong giơ lên trong tay tuyết kê, tại Lý Yến Trân trước mắt lung lay, ta cảm thấy rất dễ dàng, lặng lẽ tới gần, một súng một cái. Không tin ngươi hỏi tiểu dã, ta súng pháp tuyệt đối bách phát bách trúng. Vương Giã lôi kéo Trường Âm, đối, ngươi lợi hại, một súng một cái, bách phát bách trúng. Trần Thiếu Phong cứng cổ như mày, trong tay tuyết kê hướng Vương Giã trước mặt đụng đụng, hát tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Ta hết thể đánh 10 cái, trong đó 5 con đều là ta đánh chết, ngươi đây có thừa nhận hay không? Lý Yến Trân ho nhẹ một tiếng, được rồi, ngươi đến ôm hải tử, ta đi cấp ngươi đem gà hầm bên trên. Trần Thiếu Phong đội vàng ngăn cản nói, đừng, nhường tiểu Giã đi làm, tiểu tử này chủ nghệ kia là nhất tuyệt. Chương 742, Trương Trấn Đông, ngươi chờ đó cho ta. Chương 742, Trương Trấn Đông, ngươi chờ đó cho ta. Lý Yến Trân trận nhìn Trần Thiếu Phong một cái, lời này ngươi cũng không cảm thấy ngại nói, tiểu giã kia là khách nhân, nhường khách nhân nấu cơm, chuyến đi ta cái này làm chị dâu còn có làm hay không người. Vương Giã thì không thèm để ý chút nào nói, chị dâu, không có chuyện, hôm nay nếm thử thủ nghệ của ta. Nói xong liền cầm tuyết kê đi tới nhà bếp, tại Vương Giã nấu cơm lúc, Lý Yến Trân ôm Ni Ni tiến vào phòng bếp, tiểu giã, ta thương lượng với ngươi vấn đề, lần này các ngươi đánh nhiều như vậy tuyết kê, hiện tại nhiệt độ không khí này cũng thả không được, ta có thể hay không cho các bạn hàng xóm đưa chút nhi? Ngươi yên tâm, ta nơi này hàng xóm đều không phải là người ngoài, tất cả đều là ngươi phong ca chiến hữu. Vương Giã rất vui mừng, Lý Yến Trân có thể đến trưng cầu ý kiến của hắn, huy động sao giao thiệp, chị dâu, ngươi xem đó mà làm là được. Lý Yến Trân giòn tan lên tiếng, quay người rời đi phòng bếp, đang ở trong sân chờ lấy Trần Thiếu Phong cười ha hả hỏi, tiểu giã không có ý kiến à? Lý Yến Trân gật gật đầu, tiểu giã nói nhường ta nhìn xử lý. Trần Thiếu Phong theo Lý Yến Trân trong tay tiếp nhận Nini, tiểu tử này cũng không phải lớn bình thường vương, đừng nói cái này mấy cái tuyết kê, chính là lại nhiều đồ vật, hắn lấy ra đưa người, liền ánh mắt cũng sẽ không nháy một chút. Lý Yến Trân như có điều suy nghĩ khẽ lắc đầu, ngươi nói không đúng, tiểu giã là đối với mình người hào phóng. Ngươi tin hay không, hiện tại nếu là có người tới cửa đến muốn ta tuyết kê, tiểu giã có thể đem hắn đánh đi ra. Trần Thiếu Phong không hiểu hỏi, ngươi làm sao lại hiểu rõ như vậy tiểu giã tính cách? Lý Yến Trân biểu lộ nghiêm túc nói, cha ta đã từng nói, tiểu giã người loại này nhất tự hiểu rõ, đối với người ngoài một phần không cho, đối nhà mình người móc tim móc phổi, hắn hào phóng chưa từng là ngu đần, là đem đồ tốt đều lưu cho chịu chân tâm đối đãi người. Trần Thiếu Phong hồi tưởng đến trước đó từng ly từng tí, đúng là có chuyện như vậy, tiểu giã đối với mình người kia là thật hào phóng, đối với người ngoài hoàn toàn là một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thái độ. Ăn cơm tối xong, Trần Thiếu Phong kích động mà hỏi, tiểu giã, ngày mai còn đi săn sao? Vương Giã lắc đầu, ngày mai không được, Trương Thúc muốn trở về, ta phải đưa tiền hắn, ngươi nếu là không có chuyện, cũng đi với ta một chuyến, ngươi tại biên cương phát triển, có Trương Thúc cái tầng quan hệ này, không có chỗ xấu. ám vệ lớn bao nhiêu năng lượng, Trần Thiếu Phong quá rõ ràng. Hắn cũng biết, đây là Vương Giã đang cho hắn phát triển nhân mạch. Sáng sớm hôm sau, Vương Giã cùng Trần Thiếu Phong hai người tới ám vệ biên cương phân bộ trưởng Trấn Đông lôi kéo Vương Giã cánh tay, "Tiểu Giã, vừa vặn ngươi mấy ngày nay không quay về, biên cương phân bộ bộ trưởng hai ngày nữa khả năng tiền nhiệm, ngươi cho đỉnh mấy ngày." Vương Giã giống như là tránh ôn như thần, hất ra Trương Trấn Đông tay, "Đừng, ta cũng không rảnh rỗi." Trương Trấn Đông thanh âm đều đề cao mấy phần, trừng trong mắt, "Tiểu tử ngươi có còn lương tâm hay không? Ta đi thay ngươi làm việc, ngươi liền không thể giúp ta làm chút nhi sống." Vương Giã đầu dao cùng chống lúc lắc như thế, "Không giống, không giống. Ngươi giúp ta làm việc, đối chính ngươi cũng có chỗ tốt, ta giúp ngươi làm việc, đối ta một chút chỗ tốt đều không có." Trương Trấn Đông theo trong bọc xuất ra một bản sách đóng chỉ, "Không cho ngươi làm không công, đây là 72 đường đạn thối, chỉ cần ngươi hỗ trợ đỉnh hai ngày, cái này sẽ là của ngươi." Vương Giã không có đưa tay, mà là cảnh giác nhìn xem Trương Trấn Đông, "Trương thúc, ngươi có phải hay không phạm vào đại sự gì? Ta có thể cùng ngươi nói rõ, chuyện nhỏ ta có thể cho ngươi bãi bình, nếu là phạm vào đại sự, ngươi tốt nhất cùng Triệu gia gia thẳng thắn sẽ khoan hồng, ta cũng không muốn qua mấy ngày tiếp vào bắt mệnh lệnh của ngươi." Trương Trấn Đông đột nhiên đem sách ném vào Vương Giã trong ngực, "Xéo ngay cho ta, ngươi dạy ta phân cân thác cốt thủ, ta cũng muốn có qua có lại. Chắc hẳn ngươi cũng đã được nghe nói, tay là hai cánh cửa, toàn bằng chân đánh người ngươi luyện là bắt cực quyền, trên đùi công phu luôn luôn hơi kém, cái này 72 đường đạn thối ngươi có thể tham khảo một chút." Vương Giã một bên liếc nhìn 72 đường đạn thối, một bên mạn bất kinh tâm nói, "Trương thúc, cái này ta đến nói một chút, ta dạy cho ngươi phân cân thác cốt thủ, ngươi cho ta 72 đường đạn thối ngươi thế nào còn muốn kèm theo điều kiện, thay ca nhi sự tình không có thương lượng." Trương Trấn Đông phẫn nộ quát, "Ngươi còn cùng ta nói một chút, ngươi chỉ dạy cho ta một nửa phân cân thác cốt thủ, ta có thể là cho ngươi nguyên một bộ 72 đường đạn thối, để ngươi đỉnh hai ngày ban nhi thế nào?" Vương Giã bị đối cứng miệng không trả lời được, hắn cũng không thể chỉ học một nửa, nhìn xem sách trong tay, chật vật từ trong hàm răng gạt ra một câu, "Xem như ngươi lợi hại, ta nhiều nhất đỉnh 3 ngày ban nhi." Trương Trấn Đông thái độ kiên quyết rôi ra năm ngón tay, "5 ngày, ít nhất 5 ngày." Vương Giã một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ, "Không có khả năng, mấy ngày nữa huynh đệ của ta nhóm sắp đến, chúng ta còn muốn hảo hảo tụ họp một chút, liền 3 ngày, nhiều một ngày đều không làm." Trương Trấn Đông vung tay lên, "3 ngày liền 3 ngày, mới nhân bộ trưởng hôm nay liền có thể lên xe lửa, bắt đầu từ ngày mai tính, 3 ngày sau ngươi giúp hắn ổn định biên cương tình huống." Vương Giã dương dương đắc ý đáp ứng sau, mới đưa mắt nhìn Trương Trấn Đông bọn hắn rời đi. Chờ bọn hắn đi xa sau, Vương Giã càng nghĩ càng không đúng sức lực, hiện tại là vừa sáng sớm, bắt đầu từ ngày mai tính, thay ca nhi 3 ngày, sẽ giúp mới bộ trưởng tiếp nhận công tác, ít nhất lại là 1 ngày. Tính như vậy xuống tới, không đạp ngựa vẫn là 5 ngày. Kịp phản ứng sau, Vương Giã đối với Trương Trấn Đông rời đi phương hướng hô, "Trương Trấn Đông, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta lần sau gặp ngươi, nhất định khiến ngươi tự mình thể nghiệm một chút phân cân thác cốt thủ cảm giác." Trần Thiếu Phong tiến đến Vương Giã trước mặt hỏi, "Thời gian còn sớm, có đi hay không đi săn?" Vương Giã tức giận nói, "Đi cái rắm, không nghe thấy ta bị bắt trắng đinh." Mấy ngày kế tiếp Vương Giã chỉ có thể bất đắc dĩ đi làm, ám vệ biên cương phân bộ chính bộ dài bị giết, phó bộ trưởng bị bắt, vốn là lòng người bàng hoàng, không có người tọa trấn không biết rõ xảy ra loạn gì. Vương Giã kỳ thật cũng không cần làm phức tạp gì công tác, chỉ cần xử lý một chút thường ngày tình huống. Theo Hòa Điển sau khi trở về ngày thứ 5, phân tán tại Tây Bắc các huynh đệ theo thứ tự tới Trần Thiếu Phong nhà. Vương Giã thật sớm theo ám vệ biên cương phân bộ tan tầm nhi, lái xe hướng Trần Thiếu Phong nhà chạy tới. Trên đường trở về, theo không gian bên trong lấy ra 8 bao tải, ô tô chỗ ngồi phía sau, tay lái phụ đều bị chồng đến tràn đầy. Nghe thấy ô tô thanh âm, một đám huynh đệ đồng loạt ra đón, tranh nhau chen lấn hô, "Tiểu gia, tiểu gia." Trần Thiếu Phong có chút ghen ghét nhi cùng đi qua, nhớ ngày đó hắn cùng Tần Thiên Hy mới là đám huynh đệ này chủ tâm cốt, hiện tại xem như hoàn toàn bị Vương Giã mưu triều xoán, bị đám huynh đệ này trông thấy Vương Giã kia cố nhiệt tình sức lực tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm. Vương Giã từng cái bắt chuyện qua sau, "Các huynh đệ, một hồi lại ôn chuyện, đại gia trước giữa hàng, nhìn xem ta cho các ngươi mang theo vật gì tốt." Loại trang diện này ban đầu ở tứ cựu thành thời điểm liền thường xảy ra, ngày lễ ngày Tết Vương Giã đều là một xe cho các huynh đệ đưa vật tư. Đại gia xe nhẹ đường quen mở cửa xe, vừa nói vừa cười hướng trong viện xách bao tải. Trần Thiếu Phong tò mò hỏi, "Đây là vật gì? Từ đâu tới?" Chương 743, bố cục Tây Bắc. Chương 743, bố cục Tây Bắc. Vương Giã đã sớm nghĩ tới ứng đối lý do thoái thác, ôm Trần Thiếu Phong cổ, hạ giọng, "Đây là ta thông qua cảng đảo con đường lấy được, nói cho các huynh đệ đừng rêu rao." Vì bộ này lý do thoái thác, Vương Giã cho các huynh đệ chuẩn bị đồ vật đều là lúc trước tại cảng đảo mua sắm, về phần tiền cùng ngân phiếu định mức, đám huynh đệ này tiền lương đều không thấp, hoàn toàn đủ bọn hắn nuôi gia đình. Một phen hàn huyên qua đi, Vương Giã quay người lại đâm vào phòng bếp. Ăn cơm lúc, năm đó ở tứ cựu thành náo nhiệt sức lực trực tiếp tái hiện, các huynh đệ nâng ly cạn chén, cười cười nói nói, hoặc là gân cổ lên khoác lác, hoặc là tụ tập nhi ôn chuyện, chuyện làm ăn, trong sinh hoạt bộ bạn, hận không thể đem 2 năm này để giành được lời nói toàn đổ ra. Qua 3 ly rượu, đồ ăn qua ngũ vị, một đám huynh đệ đều ở tại Trần Thiếu Phong nhà. Đối với bọn hắn mà nói, 7-8 người tại một cái phòng bên trong ngả ra đất nghỉ là chuyện thường xảy ra, ban đầu ở tứ cựu thành liền làm không ít. Tại Trần Thiếu Phong tiểu viện nhi uống nhiều quá, tùy tiện tìm phòng liền ngủ. Sáng ngày thứ 2 Vương Giã đủ kiểu bất đắc dĩ lần nữa đi vào ám vệ biên cương phân bộ, cùng hắn cùng đi còn có Trần Thiếu Phong, bởi vì hôm nay mới bộ trưởng chính thức tiền nhiệm, Vương Giã muốn đem Trần Thiếu Phong giới thiệu cho hắn. Nhanh đến giữa trưa lúc, nơi xa một chiếc xe tải dơ lên cắt vàng, thẳng đến phân bộ đại viện. Vương Giã hai tay cắm ở quần trong túi, đứng tại cửa ra vào không nhúc đích, Trần Thiếu Phong đứng ở bên người hắn, ánh mắt rơi vào càng ngày càng gần trên xe. Xe vừa dừng hẳn, cửa xe mở ra, xuống tới cái trung đẳng cái đầu nam nhân, lưng dài vai rộng, mang trên mặt phong trần, chính là mới tới Lưu bộ trưởng. Theo hắn cùng đi còn có 10 tên ám vệ thành viên, xem như bổ sung biên cương nhân thủ không đủ. Lưu Hưng Quân ngẩng đầu nhìn thấy Vương Giã, bước nhanh đi tới, vươn tay, "Vương Giã đồng chí, cửu ngưỡng đại danh, ta là Lưu Hưng Quân." Vương Giã đưa tay cùng hắn nắm chặt lại, lực đạo không nhẹ không nặng, "Lưu bộ trưởng, hoan nghênh đến biên cương." Ngữ khí bình thản, biểu lộ không tiêu ngạo không tự ti. Trương Chấn Đông trước khi đi liền đã thông báo, vị này Lưu Hưng Quân thật là hắn đáng tin dòng chính, tuyệt đối tin qua được. Nói nghiêng người tránh ra, chỉ bên người Trần Thiếu Phong, vị này là Trần Thiếu Phong, người của quân bộ, cũng là ta đại cứu tử. Về sau biên cương phân bộ hành động, không thể thiếu hắn phụ một tay. Lưu Hưng Quân nhìn về phía Trần Thiếu Phong, cười gật đầu, "Trần doanh trưởng tốt. Về sau không thể thiếu phiền toái quân bộ phối hợp." Dẫn Lưu Hưng Quân bọn người tiến vào phân bộ sau, Vương Giã trịnh trọng đem hắn giới thiệu cho nơi này nhân viên công tác, trong khoảng thời gian này, biên cương phân bộ nhân viên công tác một mực trôi trong nước sôi lửa bỏng. Đó cũng không phải nói Vương Giã mấy ngày nay cỡ nào nghiêm khắc, mà là bởi vì lúc trước thủ đoạn của hắn quá ác độc, hiện tại bọn hắn nhớ tới thẩm vấn thời điểm tiêu thảm, còn có thể kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Bọn hắn là từ đáy lòng hy vọng cái này sát thần mau chóng rời đi, nóng trông mới tới Lưu bộ trưởng có thể là tính tình ôn hòa, làm việc cũng có thể khoan khoái chút, không cần cả ngày nơm nớp lo sợ chạm Vương Giã rủi ro. Giữa trưa tại thực đường đơn giản ăn tiếp phong yến, Vương Giã cùng Trần Thiếu Phong mới rời khỏi ám vệ biên cương phân bộ. Trên đường trở về, Trần Thiếu Phong hỏi, "Tiểu Giã, cái này Lưu bộ trưởng đối với ta là không phải quá nhiệt tình?" Vương Giã ngồi ở vị trí kế bên tài xế, thảnh thơi hút thuốc, Lưu Hưng Quân là Trương Thúc dòng chính, tại trước khi hắn tới, Trương Thúc khẳng định đã thông báo. Còn có một nguyên nhân, hắn cũng nghĩ đậu vào quân bộ Tiến Nhi. Người cha vợ địa vị không phải thấp, có quân bộ hiệp trợ, Lưu Hưng Quân công tác hội dễ dàng rất nhiều. Trần Thiếu Phong kéo dài ngữ điệu a một tiếng, thì ra các ngươi ám vệ cũng có nhiều như vậy còn con quấn. Vương Giã chỉ về lấy mỉm cười, không có nhận lời nói gốc dạng. Ám vệ cũng không thiếu được cùng người liên hệ, không phải mỗi cái thành viên đều có thể giống Vương Giã dạng này thẳng tới thiên tính, gặp gỡ yếu địa phương hoặc quân bộ hiệp trợ sự tình. Hắn trực tiếp tìm Phạm Tu Viễn, phía trên một đạo mệnh lệnh, sự tình tự nhiên giải quyết dễ dàng. Có thể phía dưới ám vệ thành viên nơi đó có cái này quyền hạn. Bình thường vụ án nhỏ, vì đuổi tiến độ, có giao tình dù sao cũng so không có giao tình dễ làm nhiều. Trở lại Trần Thiếu Phong trong nhà, một đám huynh đệ kỳ thật vừa lên không bao lâu. Ngồi vài ngày xe lửa, lại uống đông nhiên lớn rượu, giữa trưa có thể đứng dậy đã đúng là không dễ. Vương Giã sở dĩ có thể đứng dậy là bởi vì hắn uống rượu gian lận, mà Trần Thiếu Phong là bị Vương Giã cứng rắn kéo dậy. Hôm qua chỉ lo uống rượu, ôn chuyện, Vương Giã cũng không kịp nói chính sự. Hắn đem đám huynh đệ này tìm đến có thể không phải là vì tụ họp một chút, uống nửa rượu, hắn là có chính sự bàn giao. Đại Tây Bắc xem như gió bắt đầu thổi sau trọng điểm an trí, Vương Giã nhất định phải tự mình cho bọn họ nói rõ ràng. Hắn muốn những người này sau khi trở về, ngoại trừ hoàn thành chính mình bản chức công tác, còn chỉ có thể là giao hảo các nơi cỡ lớn nông trường. Nếu có điều kiện, tốt nhất còn muốn kết giao một chút nơi đó bổ câu thị người tổ chức. Cuối cùng, Vương Giã cho bọn hắn mỗi người một cái phương thức liên lạc, người liên hệ đều là bản xứ ám vệ giám sát ti người phụ trách. Hắn còn trịnh trọng căn dặn, nếu thật là gặp gỡ không giải quyết được phiền toái, trực tiếp tìm phương thức liên lạc bên trên người là được. Hiện tại cả nước tất cả giám sát ti người phụ trách đều là Vương Giã dạy dỗ, nói là hắn nửa người đệ tử cũng không đủ. Đám huynh đệ này đụng tới không giải quyết được vấn đề, tìm tới bọn hắn, chỉ cần báo ra Vương Giã danh tự, nhất định sẽ giúp bọn hắn giải quyết. Kế tiếp 2 ngày, Vương Giã bọn hắn một đám người tại ô thị chơi 2 ngày, mới riêng phần mình trở về công việc của mình cương vị. Vương Giã cũng không có tiếp tục lưu lại biên cương, hắn muốn đi ám vệ Tây Bắc phân bộ cùng cái khác giám sát ti đồng sự tụ hợp, xác định Tây Bắc nhiệm vụ kết thúc sau, còn muốn ngựa không ngừng vó tiến đến Tây Nam. Một đám huynh đệ tại nhà ga cùng Trần Thiếu Phong một nhà ba người cáo biệt sau, lưu luyến không rời lên xe lửa. Ven đường các huynh đệ từng cái xuống xe lửa, Vương Giã cũng thật dài nhẹ nhàng thở ra. Sau 4 ngày Vương Giã mới đến ám vệ Tây Bắc phân bộ, Vương Giã thở phì phò đi vào Trương Chấn Đông văn phòng, "Trương thúc, cùng ta một tên tiểu bối nhi có ý đồ tử, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi?" Trương Chấn Đông sửng sốt một chút, "Ta lúc nào thời điểm cùng ngươi có ý đồ tử?" Vương Giã vươn tay, trước dựng lên 3 cây đầu ngón tay lung lay, đi theo đổi thành 5 cái, mang trên mặt cười xấu xa, "Trương thúc, đừng oán ta không cho ngươi cơ hội, giải thích được, chuyện này coi như xong. Giải thích không thông, ta liền một lần nữa thật tốt dạy dỗ ngươi phân cân thắc có thủ." Kia thật tốt dạy một chút 4 chữ bị hắn từng chữ nói ra kéo đến lao dài, Trương Chấn Đông nghe xong liền minh bạch lý tứ, nhịn không được dùng mình một cái. Vội vàng khổ khuôn mặt đi vào Vương Giã bên người, "Tiểu Giã, thúc cũng là không có cách nào, biên cương phân bộ kinh nghiệm lớn như thế biến động, khẳng định lòng người bàng hoàng." Không đợi hắn nói xong, Vương Giã trực tiếp ngắt lời nói, "Lòng người bàng hoàng liền phải bắt ta đi lấy, lời giải thích này ta không tiếp thụ." Trương Chấn Đông cũng đã nhìn ra, Vương Giã hiện tại là khó chơi, cắn răng một cái, "Ngươi nói, muốn ta thế nào khả năng đem chuyện này vạch trần quá khứ?" Vương Giã giang kế đạt được, hắc hắc cười một tiếng, "Yêu cầu của ta cũng không cao, mấy ngày nay ta nghiên cứu một chút 72 đường đàm thối, tổng có một ít lý giải địa phương mà không đến được." Chương 744, ta người này có thủ tất báo. Chương 744, ta người này có thủ tất báo. Trương Chấn Đông dài thở dài một hơi, vỗ ngực cười nói, "Hóa ra là chuyện này. Nhưng làm ta dọa, bao lớn chút chuyện, ngươi chỗ nào không rõ, thúc đẩy ra nhu toái kể cho ngươi đấu." Vương Giã đầu lắc cùng chống lúc lắc như thế, "Không cần, không cần lao lực như vậy nhi. Lý luận tri thức ta không có vấn đề gì, hiện tại khiếm khuyết chính là thực chiến. Trương thúc cũng không để ý cho ta làm buổi luyện a." Trương Chấn Đông dường như một cái con thỏ con bị giật mình, dọn một chút thoát ra ngoài thật xa, cái gì thực chiến? Cái gì buổi luyện? Không được, không được, không được. Tiểu tử ngươi thật là ám kình hậu kỳ, ta cùng ngươi thật là chênh lệch lấy một cái cấp bậc. Tiểu tử ngươi giết Dư Lâm Phong cái kia ám kình hậu kỳ đại cao thủ, cùng giết con gà con tử như thế, để cho ta cho ngươi làm buổi luyện, ngươi liền một chiêu thiết sơn kháo, đều có thể đem ta đâm chết. Vương Giã hai tay ôm ở trước ngực, ta chỉ dùng đạn thối, không cần bắt cực quyền. Trương Chấn Đông tròng mắt đi lòng vòng, hơi nhếch khóe môi lên lên. Vương Giã cho dù là ám kình hậu kỳ, không cần quen thuộc bắt cực quyền, còn không có cùng đạn thối nguyên bộ hô hấp pháp, nói không chừng thật có thể đánh thắng. Háng giọng một cái, kia ta đến sớm nói xong, ngươi nếu là dùng ngoại trừ đạn thối bên ngoài chiêu thức, bồi luyện trực tiếp đình chỉ. Vương Giã sảng khoái bằng lòng, đi, hiện tại liền đi. Trương Chấn Đông tâm không cam lòng, không muốn mang theo Vương Giã đi vào phòng huấn luyện. Hai người đứng đối mặt nhau, triển khai tư thế, tiểu Giã, ngươi có thể lợi hại hơn ta, để cho ta hai chiêu không quá phận à? Vương Giã hít mắt, không thèm để ý chút nào nói, không quá phận, tới đi. Hắn hai tay chắp sau lưng, dưới chân vững vàng đóng ở trên mặt đất. Trương Chấn Đông cũng không khách sáo, uống âm thanh đắc tội thân hình nhún xuống, đùi phải giống lắp lò xo dường như đột nhiên đạn hướng Vương Giã ngực. Vương Giã không tránh không né, chờ chân nhanh đến trước mặt, mới có chút nghiêng người, nhường qua yếu hại, đồng thời cánh tay trái nhẹ nhàng chặn lại. Trương Chấn Đông chỉ cảm thấy bắp chân đâm vào cứng rắn trên cánh tay, chấn được bản thân run lên, một cước này giống như là đá vào thạch đầu bên trên. Lại đến. Trương Chấn Đông không phục, chân trái theo sát phía sau, thẳng đạp Vương Giã đầu gối. Vương Giã vẫn như cũ không hoảng hốt, mũi chân điểm nhẹ, thân thể trong nháy mắt cất cao nửa thước, Trương Chấn Đông chân lao hắn ống quần thất bại. Hai chiêu tới a. Vương Giã vừa dứt lời, con tại sau lưng tay đột nhiên rút ra, chân trái tựa như tia chớp bắn ra, đang đá vào Trương Chấn Đông đùi cạnh ngoài. Trương Chấn Đông ôi một tiếng, lảo đảo lui ba bước, trên đùi lập tức đỏ lên một mảnh. Không chờ hắn đứng vững, Vương Giã đã đến trước mặt, đùi phải liên hoàn bắn ra, nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. Ba 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 vài tiếng giòn vang, Trương Chấn Đông cánh tay, bả vai, bên eo liên tiếp trúng chiêu, mỗi một chân đều mang kình, nhưng lại không có thương cân độ cốt, chỉ đau đến hắn nhe răng trợn mắt. Trương Chấn Đông ôm cánh tay trốn về sau, đồng thời hô lớn, đình chỉ, đình chỉ. Tiểu tử ngươi ra tay cũng quá độc ác. Vương Giã dừng chân, cười đến đập thẳng đùi, để ngươi tính toán ta, không cho ngươi chữa chút nhi ký hiệu, ta sợ ngươi không nhớ lâu. Trương Chấn Đông xoa xanh một miếng tử một khối cánh tay, ngươi thật đúng là hẹp hòi nhi. Không phải liền là để ngươi nhiều hơn hai ngày ban, vừa mệnh không đến ngươi. Vương Giã nhíu mày, đây không phải có mệnh hay không vấn đề, Triệu gia gia chẳng lẽ không có nói cho ngươi, tính toán ta người, đều không có kết cục tốt sao? Trương Chấn Đông giống như là bị ủy khuất cô vợ nhỏ, Triệu Lao chỉ nói với ta, tiểu tử ngươi thực lực cao, đầu óc chuyển nhanh, cái khác đều không nói. Vương Giã hai tay cắm vào túi quần, vậy ngươi đi phải đi tìm Triệu gia gia phiền toái, là hắn không có nói cho ngươi, ta người này có thủ tất báo, bụng dạ hẹp hòi. Nói xong nhanh nhẹn thông suốt hướng văn phòng đi đến, Trương Chấn Đông xoa cánh tay, nhỏ giọng lẩm bẩm, già không thể chơi vào. Tiểu nhân cũng càng không thể chơi bảo. Triệu Lao phiền phái không phải ta dám tìm. Thật coi bắt cực chấn Cửu Châu danh hào là dựa vào giảng đạo lý tranh tới. Vương Giã tùy tiện ngồi Trương Chấn Đông văn phòng trên ghế salon, Trương thúc, ta người còn chưa có trở lại sao? Sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn a? Trương Chấn Đông thở phì phò ngồi Vương Giã đối diện, không có ngoài ý muốn, hai ngày trước bọn hắn liền trở lại, hôm qua áp giải phạm nhân trở về Tứ Cửu Thành. Vương Giã trừng to mắt, về lông gà Tứ Cửu Thành. Chúng ta còn muốn đi Tây Nam. Trương Chấn Đông xuất ra một phong địa báo, đưa cho Vương Giã, Phạm Lao nói các ngươi không cần đi Tây Nam, trực tiếp về Tứ Cửu Thành. Vương Giã cầm lấy kia phong miêu tả đơn giản địa báo, vì cái gì? Tứ Cửu Thành xảy ra chuyện rồi. Trương Chấn Đông máy móc lắc đầu, ta chỗ nào biết? Phạm Lão lại không nói. Vương Giã dọn một chút đứng lên, ta muốn phát địa báo. Trương Chấn Đông mang theo Vương Giã đi vào điện báo thất, từ Vương Giã tự mình gửi đi một phong hỏi thăm địa báo. Rất nhanh Phạm Tu Viễn liền cho hắn tin tức trở về. Thì ra Tứ Cửu Thành không có xảy ra chuyện, mà là Tây Nam phân bộ xảy ra chuyện rồi. Trong khoảng thời gian này giám sát ti động tác quá lớn, Long Quốc đa số tỉnh ám vệ phân bộ đều bị thanh toán, Tây Nam phân bộ nhận được tin tức sau, những cái kia chủ yếu phạm tội thành viên mang theo nhà mang miệng toàn bộ chạy tam biên pha. Vương Giã nắm nuốt điện báo đầu ngón tay trắng bệnh, giám sát ti thanh toán ám vệ phân bộ động tác, liền nội bộ hạch tâm nhân viên đều theo khu vực từng bước biết được, Tây Nam phân bộ ở xa ở ngoài ngàn dặm, làm sao lại có thể tinh chuẩn người được phong thanh, mang theo gia quyến trốn sạch. Thông tin chênh lệch bất quá là lừa mình dối người lý do, hắn lòng tựa như gương sáng, có thể đem loại này cấp bậc tin tức đưa ra đi, còn có thể nhường Tây Nam những cái kia sâu mà không trở ngại chút nào trốn đi tam biên pha, ngoại trừ Nam Hải đám kia chiếm cứ nhiều năm lão giả, còn có thể là ai? Những lao bất tử kia, ỷ vào tư lịch sâu, căn cơ ổn, mặt ngoài đối Long Quốc trung thành tuyệt đối, sau lưng đã sớm cùng ám vệ phân bộ bại hoại cấu kết một mạch, ngồi mát ăn bạc bằng. Hiện tại giám sát ti động sữa của bọn hắn lạc, liền đội vã nhảy ra mật báo, bảo toàn chính mình manh bước, thật sự là đánh cho một tay tính toán thật hay. Vương Giã ngực giống như là chặn lấy một đám lửa, thiêu đến hắn biết hầu căng lên, huyệt thái dương thình thịch trực ngày. Trước đó thanh toán những tỉnh khác ám vệ phân bộ lúc, hắn đã cảm thấy có chút không đúng, lục đại phân khu, cộng lại bắt lấy vài trăm người, không có đám kia lão già chỗ dựa, làm sao có thể có nhiều như vậy sâu mọt? Tam biên pha là địa phương nào? Ngư Long hỗn tạp, núi cao hoàng đế xa, một khi để bọn hắn đứng vững gốc chân, lại nghĩ đem bọn hắn bắt tới, không khác mỏ kim đáy biển. Vương Giã đột nhiên đem điện báo vô lên bàn, phát ra ba một tiếng vang thật lớn, đáy mắt tràn đầy lệ khí. Thượng tầng xảy ra vấn đề thì sao? Những lao bất tử kia căn cơ lại sâu thì sao? Chỉ cần Tây Nam phân bộ người còn không có hoàn toàn biến mất, chỉ cần bọn hắn còn sống, hắn liền tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Truy sát, nhất định phải truy sát. Hắn muốn đích thân đi tam biên pha, coi như đào sâu ba thước, cũng phải đem những cái kia phạm tội thành viên nguyên một đám bắt tới, để bọn hắn vì mình việc đã làm trả giá đắt. Giám sát ti đã muốn lập uy, vậy sẽ phải lập hoàn toàn, dù là rời đi Long Quốc, cũng muốn trả giá đắt. Ý nghĩ này một khi dâng lên, Vương Giá hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, ánh mắt biến vô cùng kiên định. Chương 745, ngươi thế nào cũng theo tới rồi. Chương 745, ngươi thế nào cũng theo tới rồi. Tích tắc phát ra một phong điện báo, Vương Giá lặng lặng ngồi ở chỗ đó, toàn bộ điện báo thất bầu không khí đều có chút kiềm chế. Trương Chấn Đông tiến đến Vương Giá trước mặt, "Tiểu Giá, có phải hay không xảy ra chuyện rồi?" Vương Giá khẽ gật đầu, "Tây Nam xảy ra chút nhi vấn đề, muốn chờ Phạm gia gia cho ta đáp lời." "Trương thúc, làm phiền ngươi cho ta làm một chút ăn, cái này phong điện báo một lát về không được." Trương Chấn Đông thấy Vương Giá sắc mặt khó coi như vậy, cũng không có tiếp tục truy vấn, lên tiếng quay người rời đi điện báo thất. Phạm Tu Viện tiếp vào Vương Giá điện báo sau lông mày đều nhăn tới cùng một chỗ, vội vàng đem Triệu Gia Gia gọi tới, "Lão Triệu, nhìn xem nhà ngươi cái này danh con, lại muốn gây đại sự." Triệu Gia Gia tiếp nhận điện báo, từ đầu tới đuôi nhìn một chút, chẳng hề để ý mà hỏi, "Làm sao rồi?" "Tiểu Giá, cái này cách làm không có gì ma bệnh, phạm tội nhi chạy ra quốc nạn nói liền có thể gối cao không lo." Phạm Tu Viện gân xanh trên trán cũng bắt đầu nhảy lên, "Ta là ý tứ này sao? Đây chính là Tam Biên Pha, Ngư Long Hỗn Tạp, các loại thế lực vũ trang đan vào một chỗ." Triệu Gia Gia phất phất tay, "Vậy thì thế nào? Bằng nhà ta Tiểu Giá năng lực, đừng nói bọn hắn chạy tới Tam Biên Pha, liền coi như bọn họ tiến vào Hàn Chuột, đều có thể đem bọn hắn cầm ra đến." Phạm Tu Viện bất đắc dĩ thở dài, "Lão Triệu, ngươi liền một chút không lo lắng tiểu tử kia an toàn sao?" Triệu Gia Gia hai tay một đám, "Tiểu tử kia nhiều cẩn thận chính ngươi không biết sao? Hắn đã chính mình nói ra muốn đi, khẳng định là hoàn toàn chắc chắn." Phạm Tu Viện cầm cái này hai ông cháu cũng là không có cách nào, "Theo ý của ngươi chính là đồng ý thôi. Vậy ta đi liên hệ bộ ngoại giao, để bọn hắn cho tiểu tử này làm thân phận." Triệu Gia Gia vội vàng ngăn cản nói, đừng, thân phận nhường chính hắn làm, quan phương thân phận không thích hợp. Ta nhớ được 2 tháng trước phía trên mới đi qua thủ đô của bọn hắn, hiện tại phái qua gây sự tình, hoặc nhiều hoặc ít có chút không thích hợp." Phạm Tu Viện ngón tay đố lượng, phanh 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 gõ cái bàn, tức hồn hển hô, "Ngươi cũng biết không thích hợp. Tiểu tử này vạn nhất giết đỏ cả mắt, liền người ta cao tầng đều không dung tha, phía trên tại sao cùng người ta bàn giao?" Triệu Gia Gia chép miệng chật chật 2 tiếng, "Ngươi thế nào như thế nhận lý lẽ cứng nhắc, sớm nói cho tiểu tử kia, Tam Biên Pha là Tam Biên Pha, Miến Quốc là Miến Quốc, không cần nói nhập là một. Lại nói cho tiểu tử kia, chúng ta Long Quốc hiện tại cùng Miến Quốc quan hệ cũng không tệ lắm, nhường hắn không cần cho quốc gia thêm phiền toái." Phạm Tu Viện không xác định hỏi, "Ngươi xác định tiểu tử này sẽ không làm loạn?" Triệu Gia Gia vung tay lên, "Nhà ta Tiểu Giá tại trái phải rõ ràng chuyện bên trên rất đáng tin cậy." Phạm Tu Viện nửa tin nửa ngờ cho Vương Giá trở về một phong điện báo, Vương Giá vừa ăn Trương Chấn Đông cho hắn bưng tới Dương Nhục Pha Mô, một bên tiếp thu điện báo. Nhìn xem phía trên tự hành giải quyết vấn đề thân phận, Vương Giá rơi vào trầm tư. Hắn muốn đi Miến Quốc, trực tiếp nhất biện pháp chính là dịch dung chui vào, vấn đề là xuất ngoại dễ dàng, muốn tìm được đám người kia thật không đơn giản. Chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn tìm người không khác mò kim đáy biển. Tại Miến Quốc muốn tìm người, ngoại trừ có thể mượn nhờ quan phương, Vương Giá có thể nghĩ tới cùng hắn hơi dính líu quan hệ chính là lớn quan chủ. Xem như Trịnh Thị Kim Hành cổ đông, phỉ thúy tại cảng đảo thật là một cái hạng mục lớn. Nghĩ tới đây, Vương Giá hai mắt tỏa sáng, lập tức cho cảng đảo phát đi điện báo. Trương Vĩnh Cường tiếp vào điện báo đội vàng tìm đến Trịnh Du Bằng, trải qua đơn giản khai thông sau, Trịnh Du Bằng quyết định tự mình đi một chuyến Hà Cản. Ngoại trừ khả năng giúp đỡ Vương Giá ngồi vững thân phận, chủ yếu nhất là có thể mua sắm một chút phỉ thúy nguyên thạch. Làm xong vấn đề thân phận, Vương Giá vỗ tay phát ra tiếng, quay đầu nhìn về phía Trương Chấn Đông, "Trương thúc, mua cho ta một chương đi sớm nhất Dương Thành vé xe lửa." Trương Chấn Đông nghi ngờ hỏi, "Không phải nói Tây Nam xảy ra chuyện rồi sao? Ngươi đi Dương Thành làm gì?" Vương Giá khoát tay, "Trước tiên đem ngươi cái này một sạp hàng biết rõ ràng à, ta đi chỗ nào ngươi liền đừng hỏi nữa, ngươi nếu là thật muốn biết, có thể cho Phạm gia gia phát điện báo." Lần này đi Miến Quốc, Vương Giá lại muốn theo cảng đảo trung chuyển, nếu như trực tiếp xuất ngoại, vậy sẽ là dài dằng dặc đường đi. Trương Chấn Đông trận nhìn Vương Giá một cái, quay đầu đi sắp xếp người cho Vương Giá mua xe phiếu. Vương Giá bất đắc dĩ thở dài, hắn đang còn muốn cái này ngàn năm cổ đều tốt đi dạo, nơi này chính là danh xưng dưới mặt đất người so trên mặt đất người còn nhiều. Bằng vào hắn hắc, tùy tiện ở chỗ này đào hố, liền có thể đại phát một phen phát tài. Vào lúc ban đêm, Vương Giá an bị lên thông hướng Dương Thành xe lửa, kế tiếp chính là dài đến 7 ngày dài dằng dặc lữ trình, cũng không phải là nói hiện tại xe lửa chậm như vậy, mà là bởi vì hiện tại không có thẳng tới xe lửa, hắn cần đổi thừa nhiều lần, phần lớn thời gian đều lãng phí ở chờ xe bên trên. Vương Giá lần này cần đi Miến Quốc sự tình, chỉ có Triệu Gia Gia cùng Phạm Tu biết, hắn tới Dương Thành tự nhiên không ai tiếp đứng. Cũng may tới thời gian đứng là ban đêm, Vương Giá trực tiếp tìm không ai địa phương, theo không gian bên trong lấy ra ô tô, thẳng đến bên cạnh. Con đường này Vương Giá không biết rõ đi bao nhiêu lần, xe nhẹ đường quen tìm tới đón hắn Trương Vĩnh Cường. Mới vừa lên xe, Trương Vĩnh Cường liền mở miệng nói, "Vương chỗ." Không đợi hắn nói chuyện, Vương Giá trực tiếp ngắt lời nói, "Trương thúc, mặc kệ chuyện gì, hiện tại cũng không muốn nói cùng, năm trước ta mới đến qua cảng đảo, hiện tại mặc kệ chuyện gì, đều chính các ngươi làm chủ. Ta lần này có nhiệm vụ khẩn cấp, không có thời gian tại cảng đảo dừng lại." Nói xong cũng nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Tại Mạn Hán lâu ngủ tới hừng sáng, đơn giản ăn xong điểm tâm, Trương Vĩnh Cường lại lái xe đem hắn đưa đến sân bay. Tại bãi đỗ xe, vừa vận động phải chạy đến cùng hắn tụ hợp Trịnh Du Bằng bọn người. Vương Giá đầu góc mơ hồ nên đón hỏi, "Trần đại ca, ngươi thế nào cũng theo tới rồi?" Vương Giá sở dĩ không hiểu, là bởi vì ngoại trừ Trịnh Du Bằng cùng Trịnh Thị Kim Hành nhân viên công tác, cùng đi còn có Trần Nhất Minh cùng 2 tên ám vệ thành viên. Trần Nhất Minh nhìn Trương Vĩnh Cường một cái, quay đầu giải thích nói, "Trịnh tổng cho chúng ta an bảo công ty hạ đơn, 3 người chúng ta muốn đi theo Trịnh tổng đi Miến Quốc, bảo hộ an toàn của bọn hắn." Trịnh Du Bằng cũng tới trước xen vào nói, "Nhàn tử, ta nhưng không có bạc đãi ngươi người, Trần tiên sinh mỗi ngày tiền lương là 300 cảng đạo tệ, hai người khác mỗi ngày cũng có 100 cảng đạo tệ. Vương Dã chán nổi gân xanh lên, cắn răng hỏi, bọn hắn lần này là Trịnh Thị Kim Hành xuất tiền, vẫn là ngươi tự móc tiền túi? Trịnh Du Bằng đương nhiên nói, đương nhiên là Trịnh Thị Kim Hành xuất tiền, ta lần này nhiệm vụ chủ yếu thật là cho công ty mua sắm phỉ thúy, đây chính là nghiêm chỉnh công sự, đương nhiên công việc quan trọng từ xuất tiền. Vương Dã thở ra một hơi thật dài, ý của ngươi là không phải nói, ta ra 35 tiền lương, mời ta người, bảo hộ ngươi. Trịnh Du Bằng gật đầu một cách máy móc, không sai biệt lắm là ý tứ này, bất quá ngươi lại không chịu thiệt, thế nào nổi giận như vậy? Tiền này tay trái ngược tay phải, cuối cùng vẫn là tiến miệng của ngươi túi. Vương Gia rất muốn nói cho hắn, Trịnh Thị Kim Hành tiền kiếm mới là tiến túi của hắn, an bảo công ty tiền kiếm đều muốn dùng cho ám vệ phát triển, hắn không cấp lại liền cảm ơn trời đất, làm sao có thể không tức giận. Chương 746, Lý Trạch Khôn chương 746, Lý Trạch Khôn Trần Nhất Minh thấy Vương Gia rõ ràng tại bộ phát biên giới, quả quyết chỉ vào Trương Vĩnh Cường, hôm qua ta nhường lao Trương hỏi ngươi có đồng ý hay không, hắn cứ gọi điện thoại cho ta nói, hắn nhường chính chúng ta làm chủ. Vương Gia quay đầu nhìn chòng chọc vào Trương Vĩnh Cường, lặng lặng chờ lấy giải thích của hắn. Trương Vĩnh Cường lui lại một bước, lắp bắp nói, hôm qua tối hôm qua ta liền phải cùng ngươi nói chuyện này, là ngươi không cho ta mở miệng. Trịnh Du Bằng tiến lên khuyên nhủ, nhà tử, ngươi cái này ra đại nghiệp đại, cũng không kém này một ít tiền, thực sự không được, bọn hắn tiền lương cá nhân ta ra. Vương Giã nhẹ hừ một tiếng, đây là chuyện tiền sao? Là tiền này hoa bất ức, ta cảm thấy mình như cái đoan đại đầu. Trịnh Du Bằng giữ chặt Vương Giã cánh tay, bớt giận, bao lớn chút chuyện, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Hồng Lao tiên sinh, hắn thật không đơn giản, là một vị đổ thạch cao thủ, lần này đi Miền Quốc, nếu như đạt được đặc biệt tốt phỉ thúy, ta làm chủ tặng cho ngươi. Ngươi có thể không nên xem thường phỉ thúy giá cả, 2 năm trước tại cảng đảo có cùng một chỗ phỉ thúy, bán đi qua 8 triệu cảng đảo tệ giá cả. Vương Giã trừng to mắt, cái niên đại này có thể bán ra 8 triệu loại này giá trên trời chỉ có một khả năng, cái kia chính là tổ mẫu lục phỉ thúy, cũng chính là tương lai được xưng đế vương lục phỉ thúy thượng hạng. Phong kiến vương triều thời kỳ, đế vương hai chữ là hoàng quyền chuyên môn, tuyệt không có khả năng dùng cho phỉ thúy mệnh danh. Đời nhà Thanh lúc, mọi người tôn sùng tiên diễm sáng tỏ lục sắc phỉ thúy, chính dương lục, hoàng dương lục mới là lúc ấy công nhận đỉnh cấp phỉ thúy nhan sắc. Giống thanh triều cái nào đó mụ già liền phá lệ yêu quý cái này phỉ thúy. Tới dân quốc, đào móc kỹ thuật có chỗ tiến bộ, mọi người tại khó khai thác sơn mỏ bên trong phát hiện một loại nhan sắc nồng đậm, trang trọng phỉ thúy, thâm thụ thượng tầng xã hội yêu thích, nhưng lúc đó vẻn vẹn gọi hắn là lao lục hoặc lao loại lao sắc cũng không có cẳng có nhận ra độ chuyên môn tên. Về sau đưa thích lao loại lao sắc phỉ thúy xã hội tinh anh đi vào cảng đảo, bọn hắn cảm thấy cái này lao chữ không đủ rắn vào loại này cấp cao phỉ thúy khí chất, thế là tham khảo phương Tây Ngọc Lục bảo mệnh danh phương thức, đem nó đổi tên là tổ mẫu lục phỉ thúy dùng cái này nổi bật nó chân quý tính. Về phần đế vương lục xưng hô thế này, là bởi vì đầu thế kỷ 21, tổ mẫu lục phỉ thúy cái tên này chuyển về đại lục, mọi người phát hiện cái danh xưng này rất dễ dàng cùng phương Tây Ngọc Lục bảo bảo thạch lẫn lộn, hai người nhan sắc gần, bất lợi cho thị trường mở rộng. Tại là có người đem nó đổi tên là đế vương lục phỉ thúy cũng tại trên mạng đại lực mở rộng. Vương Giã cũng không có khả năng thật vì như thế ba hoạch đảo hai táo tiền lương sinh khí, thấy Trịnh Du Bằng đổi chủ đề, hắn cũng liền sườn núi xuống lửa cùng đồng hành người quen biết một chút. Về phần đưa phỉ thúy chuyện này, Vương Giã căn bản không để trong lòng. Hắn nhưng là có học nam nhân, người khác đổ thạch là một đao nghèo một đao giàu, một đao khoác vải bố với hắn mà nói đơn thuần nhặt tiền. Nếu thật là nhường hắn tiến vào quan mỏ, vậy đơn giản chính là đoạt tiền. Vương Giã một đoàn người thừa đi máy bay đến Miến Quốc thủ đô, nhìn xem ngôi thành thị phồn hoa này, xem như người đợi sau, Vương Giã không cách nào tưởng tượng, mấy năm trước Miến Quốc vẫn là châu Á rồi giàu nhất quốc gia, thế nào tới hậu thế liền thành toàn thế giới nghèo nhất 10 cái một trong những quốc gia. Bởi vì có nhiệm vụ, Vương Giã bọn hắn cũng không có tại Miến Quốc thủ đô dừng lại thêm, mà là chuyển ngồi xe lửa thẳng đến Hà Cạn. Trịnh Du Bằng đến Miến Quốc mua sắm phỉ thúy, đi là cảng đảo Lý Gia quan hệ. Cái này Lý Gia cũng không phải đại gia biết rõ Lý Gia, mà là phỉ thúy đại vương cái kia Lý Gia. Nhà hắn theo thanh triều bắt đầu liền làm phỉ thúy chuyện làm ăn, tại Bạ Cản có thế lực rất lớn. Lý Gia đương đại gia chủ gọi Lý Trạch Sinh, đệ đệ của hắn Lý Trạch Khôn lâu dài sinh hoạt tại Bạ Cản, nắm trong tay Lý Gia phỉ thúy khoáng mạch. Trịnh Du Bằng tại cảng đảo cửa hàng châu đáo nghiệp cũng coi là nhân vật dẫn đầu, hắn đi vào Bạ Cản tự nhiên là Lý Trạch Khôn tự mình tiếp đãi. Đi vào Lý Trạch Khôn nhà, Vương Giã cũng không khỏi cảm thán một tiếng, thật đạp ngựa xa xỉ. Cái này một cái chiếm diện tích 10 mẫu trang viên, tường vây lại là dùng phỉ thúy nguyên thạch lũy thành. Mặc dù đại bộ phận đều là mở ra sau phế liệu, nhưng tại Vương Giã tinh thần lực dò xét hạng, hắn còn phát hiện không ít phẩm chất cao phỉ thúy. Lý Trạch Khôn liền mang theo mấy cái tâm phúc tiến lên đón, thật xa liền buông tay, chính lão bản, nhưng làm người trông. Một đường sóc này, vất vả. Hắn lực đạo 10 phần nắm chặt lại Trịnh Du bằng tay, lại chuyển hướng Vương Giã, cười vô vô cánh tay của hắn, vị này chính là Vương Nhàn huynh đệ a. Đã sớm nghe ta ca để qua, càng đạo thần long thấy đầu mà không thấy đôi đại phú hào, hôm nay gặp mặt quả nhiên khí độ bất phàm. Đang khi nói chuyện, do người đã bưng tới ướp lạnh chua sừng nước, Lý Trạch Khôn tự tay đưa tới, uống trước điểm hiểu nóng. Hạ Cản thời tiết này, không thể so với cảng đảo mát mẻ. Hắn dẫn hai người hướng trong phòng đi, ta cố ý nhường phòng bếp chuẩn bị sở trường cà ri cua cùng khảo nhũ chư, đều là bản địa mới mẹ nguyên liệu nấu ăn. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, ngươi muốn hàng, ta đều giữ lại cho người tốt nhất. Một đoàn người đi vào phòng ăn, Lý Trạch Khôn ngồi chủ vị, hai tay hư ép, ngồi một chút ngồi, nếm thử bản địa đặc sắc. Loại trường hợp này, ăn cơm khẳng định không phải chủ yếu, vừa ăn hai cái, Lý Trạch Khôn liền mở miệng hỏi. Trịnh lão bản, ta đại ca nói ngươi lần này cần mua 1 triệu phiếu lượng tệ nguyên thạch, không biết là thật là giả. Trịnh Du Bằng cũng không làm phiền, trực tiếp theo trong túi móc ra một chương hối sinh ngân hàng bột phiếu. Đây là 1 triệu phiếu lượng tệ hối sinh ngân hàng bột phiếu, ngươi nói là thật là giả? Không nên cảm thấy 1 triệu phiếu lượng tệ thiếu, cái niên đại này phỉ thúy nguyên thạch giá cả cũng liền 30-50 đô la hồng công 1 kg. Về phần trước đó đề cập tới 8 triệu tổ mẫu lục phỉ thúy, kia là có thể ngộ nhưng không thể cầu cực phẩm. Một tòa quặng mỏ đều không nhất định có thể khai ra đến cùng một chỗ. Cái này 1 triệu phiếu lượng tệ có thể mua hơn 100 tấn phỉ thúy nguyên thạch, về phần có thể khai ra nhiều ít phỉ thúy, vậy sẽ phải dựa vào nhãn lực, thật coi một đao nghèo một đao giàu một đao khoác vải bố nói là nói mà thôi. Lý Trạch Khôn nhìn kỹ một chút ngân hàng bột phiếu, ha ha cười nói, tốt tốt tốt, Trịnh lao bản sảng khoái, ta Lý Trạch Khôn cũng không phải bút tích người, lần này ngoại trừ số một kho, cái khác khố phòng tùy ý chọn, giá cả bên trên ta cũng có thể làm chủ, đang nói tốt trên cơ sở, cho ngươi thêm giảm 10. Trịnh Du bằng khoát tay áo, 90 giảm giá thì không cần, Lý lao tấm cho giá quy định đã đủ thực sự, bất quá cũng là có chuyện cần Lý lao tấm giúp đỡ chút. Lý Trạch Khôn sửng sốt một chút, a, chuyện gì còn có thể làm khó Trịnh lão bản, không ngại nói nghe một chút, đủ khả năng Lý Mộ tuyệt không chối từ. Trịnh Du bằng nhìn về phía Vương Dã, nhàn tử, vẫn là ngươi nói đi. Vương Dã theo trong bọc xuất ra một văn kiện túi, kỳ thật cũng không phải đại sự gì, liền là muốn cho Lý lao tấm hỗ trợ tìm mấy người, sở dĩ cầu Lý lao tấm hỗ trợ là bởi vì đám người này chạy tới Tam Biên Pha. Lý Trạch Khôn cau mày mở ra túi văn kiện, đơn giản nhìn một chút, hỏi dò, ở trên núi? Vương Dã khẽ lắc đầu, hẳn là sẽ không lên núi, đám người này quen sống trong nhung lụa rồi, bọn hắn cũng sẽ không đi trên núi chịu khổ. Lý Trạch Khôn ngón tay có tiết tấu gõ bàn ăn, nửa ngày không có trả lời. Chương 747, ngươi thật đúng là đại thủ bút. Chương 747, ngươi thật đúng là đại thủ bút. Đám người này có thể bỏ chạy Tam Biên Pha, liền xem như dùng góp chân muốn, đều biết bọn hắn không đơn giản. Lý gia mặc dù là bạ cản lớn quán chủ, cũng không phải người tốt lành gì, nhưng nếu là cùng Tam Biên Pha người so sánh, bọn hắn chính là gia đình lương thiện. Lý Trạch Khôn nghĩ đến đại ca hắn nhắc nhở, hiện tại cảng đảo thượng tầng có truyền ôn, Trịnh Du bằng hiện tại cùng Quách gia như thế, đều là đỏ đỉnh thương nhân. Hơi hơi một liên tưởng, hắn liền có thể đoán được, Vương Giá thân phận tuyệt đối không đơn giản. Vương Giá gặp hắn không nói lời nào, lông mày cũng hơi nhíu lên, Lý lao tấm là có cái gì lo lắng sao? Lý Trạch Khôn đem túi văn kiện buông xuống, Vương lão bản nói giỡn, lo lắng cũng là chưa nói tới, chỉ là ta Lý gia có một số việc nhi từ trước đến nay không tham dự, cái này. Vương Giá khỏe miệng nhếch lên, Lý lao tấm ý tứ ta minh bạch, bất quá theo ta được biết Lý gia tổ tiên hẳn là đặng xung người. Không biết Lý lao tấm đối phỉ thúy thị trường có ý kiến gì không? Lý Trạch Khôn tự nhiên biết Vương Giá vì cái gì hỏi như vậy, ra ngoài cẩn thận cũng không có trả lời. Vương Giá khỏe miệng nhếch lên, Lý gia thế hệ xử lý phỉ thúy chuyện làm ăn, tự nhiên biết phỉ thúy thị trường đến cùng ở nơi nào. Lý gia vì cái gì không lưu đầu đường lui, cũng tốt kết một thiện duyên. Ta cũng không bắt buộc những bậc khác, chỉ hy vọng Lý lao tấm có thể giúp ta tìm xem người, về phần những chuyện khác, Lý lao tấm có thể khoanh tay đứng nhìn. Lý Trạch Khôn hơi hơi suy nghĩ một chút, biến quốc chính sách chắc hẳn các ngươi cũng biết, hiện tại tất cả khoáng sản đều muốn thu làm quốc hữu, chúng ta Lý gia hiện tại vội vã xuất hàng. Vương Giá dây hiểu hắn ý tứ, không sợ đối phương ra điều kiện, liền sợ hắn khó chơi. Không chút do dự mở miệng nói, cái này không là vấn đề, ta có thể người lại mua các ngươi 1 triệu phiếu lượng tệ nguyên thạch. Lý Trạch Khôn dọn một chút đứng lên, thật. Vương Giá nhún nhún vai, ta lần này tới vội vàng, không có mang ngân hàng một phiếu, ta trực tiếp nhường hối sinh ngân hàng đem tiền chuyển tiến các ngươi Lý gia tài khoản được hay không? Nhìn ra Lý Trạch Khôn có chút do dự, Trịnh Du bằng trên mặt nụ cười chen miệng nói, Vương Sinh thật là hối sinh ngân hàng cổ đông, chuyển khoản chỉ là chuyện một câu nói. Lý Trạch Khôn vội vàng chắp tay, thì ra Vương lão bản vẫn là hối sinh ngân hàng cổ đông, thất kính thất kính. Vương Giá cười khổ gật gật đầu, không nghĩ tới hối sinh ngân hàng thân phận cổ đông dùng tốt như vậy, không biết chuyện tìm người. Lý Trạch Khôn bung tay lên, không có vấn đề, ta cái này cũng là người ta liên hệ Tam Biên Pha tưởng gia đặc vụ, tin tưởng rất nhanh liền có trả lời chắc chắn. Vương Giá sửng sốt một chút, lặp lại, tưởng gia đặc vụ. Lý Trạch Khôn vội vàng đưa tay giải thích nói, a Vương lão bản không nên hiểu lầm, tưởng gia đặc vụ hiện tại cùng Quang Đầu Đảng không có quan hệ gì, đây chính là đối tình báo con buôn một cái xưng hô. Sớm mấy năm xác thực cùng bọn hắn có liên hệ, về sau rất nhiều người cũng bắt đầu buôn bán tình báo, tưởng gia đặc vụ chính là đối với những người này xưng hô. Vương Giá đột nhiên nhớ tới hậu thế bởi vì làm một cái phim truyền hình, lựa lên công việc đặc thù con chó đây chính là tại không cùng thời đại, đối với những người này khác biệt xưng hô. Sau khi ăn cơm xong, Lý Trạch Khôn mang theo Vương Giá bọn hắn đi vào nhà kho, nơi này tính được là thủ vệ sông nghiêm, không xa liền có một cái nắm súng thủ vệ. Trần Nhất Minh ba người bọn hắn không tự chủ được cảnh giác lên, Lý Trạch Khôn cười ha hả giải thích nói, nhà kho thật là ta nhóm Lý gia trọng địa, hộ vệ nhiều một chút nhi, đại gia không cần khẩn trương. Lý gia phỉ thúy nguyên thạch nhà kho hết thảy có 10 cái, xếp thành một hàng nhìn xem còn có một chút hùng vĩ. Nhà kho đại môn là dày đặc sắt lá, trên đầu cửa dùng sơn hồng soát lấy 1-10 số hiệu. Đứng tại nhà kho trước mặt, Lý Trạch Khôn hai tay triển khai, Trịnh lão bản, Vương lão bản, ngoại trừ số 1 nhà kho, còn lại mấy cái tùy ý chọn 1 triệu phiếu lượng đệ, ta cho các ngươi tính 130 tấn. Trịnh Du bằng mang tới đổ thạch cao thủ, Hồng Lao tiên sinh tiến đến trước mặt, mặt lộ vẻ lúng túng thấp giọng nói, Trịnh tiên sinh, chúng ta mang tới người, trong thời gian ngắn căn bản cũng không khả năng chọn lựa ra 260 tấn nguyên thạch. Hồng Lao tiên sinh tiếng nói mặc dù rất nhỏ, có thể Vương Giá lại nghe rõ ràng, cười ha hả nói, Hồng Lao tiên sinh không cần sợ. Các ngươi chỉ cần chọn lựa Trịnh thị kim hành kia phần là được, ta 130 tấn chính mình đến là được. Trịnh Du bằng lo lắng nói, nhàn tử, đổ thạch cũng không phải cho đùa, làm không cẩn thận 1 triệu phiếu lượng tệ đều phải trôi theo dòng nước. Nói xong quay đầu chỉ vào quảng trường ngay tại mở thạch đầu phương hướng, trông thấy tòa kia thạch đầu núi sao. Nơi đó tất cả đều là mở phế nguyên thạch. Ta thấy tận mắt, năm tấn đa trọng cùng một chỗ nguyên thạch, cái gì đều không có mở ra. Năm tấn đa trọng cùng một chỗ nguyên thạch, dựa theo Lý Trạch Khôn cho Vương Giã giá tiền của bọn hắn, cũng phải tiểu tứ vạn phiếu lượng tệ. Này một ít tiền đối với Vương Giã mà nói không tính là gì đồng tiền lớn, thật là đặt ở người bình thường trên thân, cái kia chính là táng ra bại sản. Vương Giã nhẹ nhàng vỗ vỗ Trịnh Du bằng cánh tay, chính thúc, ai nói với ngươi ta không hiểu đồ thạch? Ta thật là có nghiêm chỉnh lão sư, yên tâm đi. Huống hồ ta mục đích chủ yếu là tìm người, phỉ thúy nguyên thạch chỉ là tạp phẩm, dù là chỉ mở ra giá trị một cảng đảo tệ phỉ thúy, đó cũng là lời không. Trịnh Du bằng bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi thật đúng là đại thủ bút, hoa 1 triệu mua tin tức. Sớm biết ngươi như thế bỏ được, trực tiếp đem cái này 1 triệu ném tới Tam Biên Pha, đừng nói tìm người, ngươi chính là muốn mạng của bọn hắn đều có người cấp cho ngươi rõ ràng bạch bạch. Lý Trạch Khôn tiến lên hỏi, Trịnh lão bản, Vương lão bản, các ngươi là hiện tại liền bắt đầu chọn lựa nguyên thạch, vẫn là nghỉ ngơi trước? Hồng Lao tiên sinh vội vàng nói, Trịnh tiên sinh, vẫn là hiện tại liền chọn lựa a, 130 tấn cũng không phải số lượng nhỏ. Trịnh Du bằng nhìn về phía Vương Giã, nhàn tử, ngươi bây giờ chọn sao? Vương Giã phất phất tay, Trịnh thúc, nhường Hồng Lao tiên sinh chọn trước a, ta không nóng nảy. Nói xong quay đầu nhìn về phía Lý Trạch Khôn, Lý tiên sinh, ta thật tò mò cái kia số một kho, vì cái gì không thể theo cái kia trong khố phòng chọn lựa? Lý Trạch Khôn ho nhẹ một giải thích do nói, số một trong kho đều là nửa đánh cược tài năng, cái khác trong kho hàng là toàn cược tài năng, nửa cược tài năng giá cả xa so với toàn đánh cược tài năng quý. Vương lão bản nếu như hiếu kỳ, ta ngược lại thật ra có thể để ngươi đi vào chọn 1-2 khối nhi chơi bừa. Vương Giã lông mày bốc lên, quý cũng có cái xa hoa giá cả, Lý tiên sinh không ngại nói một chút, nếu như giá cả phù hợp, ta ngược lại thật ra có thể nhiều mua một chút. Lý Trạch Khôn hai mắt tỏa sáng, nửa đánh cược tài năng không có cụ thể giá cả. Mở cửa sổ biểu hiện tốt, chất nước đủ không có tì vết giá cả cao một chút, mở cửa sổ không có biểu hiện, loại to đến nước giá cả tự nhiên thấp một chút. Vương Giã kích động nói, đi đi đi, nhìn xem những này nửa cực tài năng, nếu như hợp mắt duyên mua mấy khối cũng không phải không được. Lý Trạch Khôn dùng tay làm dấu mời, dẫn Vương Giã cùng Trịnh Du bằng tiến vào số 1 nhà kho. Căn này nhà kho cùng cái khác nhà kho điểm khác biệt lớn nhất là, tất cả đồ thạch đều chỉnh tề bày ra tại trên kệ, cái khác trong kho nguyên thạch đều trồng để dưới đất. Vương Giã ngồi ngựa xem như hoa tại trong kho hàng tản bộ một vòng, trở lại cửa nhà kho sau. Lân cận từ trên giá theo tay cầm lên cùng một chỗ đà điều chứng lớn nhỏ nguyên thạch hỏi, Lý tiên sinh, khối này nguyên thạch bao nhiêu tiền? Chương 748, chọn lựa nguyên thạch chương 748, chọn lựa nguyên thạch. Lý Trạch Khôn thấy Vương Giã hoàn toàn không giống như là đồ thạch cao thủ, cứ như vậy tùy ý cầm lấy cùng một chỗ đồ thạch, liền cho người bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, người kia lập tức mở ra một cái sổ sách, tiên sinh, khối này nguyên thạch hết thảy 43 kg, mỗi kg 120 phiếu lượng tệ, tổng giá trị 516 phiếu lượng tệ. Vương Giã trong lòng bản tính toán một cái này cùng một chỗ đồ thạch giá trị tiểu tam ngàn cảng đạo tệ. Theo vật giá bây giờ mà nói, thật đúng là không rẻ. Lý Trạch Khôn tiến lên chỉ vào nguyên thạch mở ra nơi cửa sổ giải thích nói, Vương lão bản, ngươi xem một chút cái này mở cửa sổ, rất có thể mở ra băng trùng phỉ thúy. Vừa rồi ta nói đưa ngươi 2 khối chơi bừa, thế nào? Muốn hay không giải khai nhìn xem? Vương Giã vuốt vuốt trong tay nguyên thạch, khẽ lắc đầu, coi như vậy đi, Lý tiên sinh cũng là mở cửa làm ăn, đưa tới đưa đi kia không may bản, một hồi ta tại kho hàng này trúng tuyển 100 khối, xem như cho Lý tiên sinh gia tăng một chút lượng tiêu thụ. Kho hàng này bên trong không có cái gì quá lớn nguyên thạch, Vương Giã dạo qua một vòng, nhìn thấy lớn nhất tài năng cũng liền to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Vương Giã sở dĩ muốn chọn 100 khối, cũng không giống như hắn nói như vậy, là vì gia tăng lượng tiêu thụ. Đó là bởi vì hắn vừa vào cửa liền bắt đầu dùng tinh thần lực dò xét, kho hàng này bên trong tất cả nguyên thạch có thể ra cái gì phỉ thúy, hắn rõ rõ ràng ràng. Lý Trạch Khôn thì là vui ra vọng nguyệt, Vương Giã nếu là thật tuyển 100 khối nửa cực tài năng, nếu như chọn là những cái kia biểu hiện tốt, cái đầu còn không nhỏ, nói không chừng so kia hơn 100 tấn toàn cực tài năng còn muốn đáng tiền. Trịnh Du bằng tiến đến Vương Giã trước mặt, nhà tử, nếu không ta đem Hồng Lao tiên sinh gọi tới, nhường hắn trước cho người chọn. Vương Giã vung tay lên, không cần, Lý tiên sinh, chọn lựa nguyên thạch có cái gì quy củ? Lý Trạch Khôn vẫy tay, gọi tới một cái thủ hạ, không có gì quy củ. Kia tên thủ hạ cầm một cây bút lông cùng một thùng nhỏ màu đỏ thuốc nhuộm, chỉ cần đem ngươi lựa chọn nguyên liệu làm đến ký hiệu là được. Vương Giã thật dài a một tiếng, tiếp nhận bút lông cùng thuốc nhuộm, một đầu đâm vào nhà kho. Kệ hàng bên trên bày đầy lớn nhỏ không đều nguyên thạch, màu nâu xanh da đá thô ráp cứng rắn, có mang theo màu đậm đường vân, có che kín cái hố. Hiểu công việc người đều sẽ ngồi xổm xuống lặp đi lặp lại bước ve, cẩn thận quan sát chất lượng. Có thể Vương Giã hoàn toàn không để ý những này, bước chân nhẹ nhàng tại kệ hàng ở giữa xuyên thẳng qua, ánh mắt đảo qua nguyên thạch lúc cơ hồ không ngừng lại. Hắn trái tay mang theo thuốc nhuộm thùng, phải tay nắm lấy bút lông, thoáng nhìn một khối to bằng chậu rửa mặt nguyên thạch, liền xoay người đều không có cong, cổ tay dương lên ngay tại thạch đầu bên trên vẽ một vòng tròn. Đi ngang qua một đống nắm đấm lớn đá vụn, tiện tay nhặt lên 2 khối ước lượng, liền ở phía trên các điểm cái điểm đỏ. Lý Trạch Khôn cùng thủ hạ đứng tại cửa ra vào thấy thẳng nhíu mày, thủ hạ thấp giọng cụp, "Lý tiên sinh, cái này Vương tiên sinh sợ không phải không hiểu việc. Nào có người như thế chọn nguyên thạch, liền nhìn cũng không nhìn." Lý Trạch Khôn khoát qua tay, trong ánh mắt lại mang theo hiếu kỳ, chớ nóng đội, xem hắn cuối cùng có thể lấy ra cái gì. Vương Giã càng chạy càng nhanh, bút lông tại đống đá bên trên lưu lại một cái đỏ ký hiệu, có vẽ ở thạch đỉnh, có bôi tại mặt bên, không đến 1 giờ liền tiêu ký 100 khối. Hắn ngồi dậy vỗ vỗ tay, thuốc nhuộm thùng thấy đáy, quay người xông Lý Trạch Khôn cười nói, "Lý tiên sinh, chọn xong, chỉ những thứ này." Lý Trạch Khôn biểu lộ nghiêm túc nói, "Vương lão bản, ta nhưng sớm nói xong, nguyên thạch ra nhà kho cũng không thể hối hận." Vương Giã hoàn toàn thất vọng, đều nói thần tiên khó gãy tấc ngọc, đã thần tiên đều không nắm chắc được, ta chọn lại cẩn thận thì có ích lợi gì? lui một bước nói, cái này số một trong kho tài năng, cũng đều là các ngươi Lý gia chuyên nghiệp đổ thạch cao thủ lựa đi ra. Hắn có tự tin 100% những này nửa cực tài năng đều có thể khai ra phỉ thúy sao? Ta muốn cũng không có thể, dù sao nếu là hắn 100% khẳng định, các ngươi còn bán cái gì nửa cực tài năng, trực tiếp bán minh liệu không phải càng kiếm tiền. Đã ai cũng không có nắm chắc, phế khí lực kia làm gì, nhìn xem thuận mắt liền mua lại thôi. Lý Trạch Khôn rỗi ra ngón tay cái, cao, thật sự là cao, Vương lão bản thật đúng là rộng rãi. Trịnh Du Bằng cũng đi theo xen vào nói, vậy ta mang theo Hồng lão tiên sinh đến có phải hay không vẽ vời thêm chuyện. Vương Giã lườm hắn một cái, đi đi đi, có quan hệ gì tới ngươi, ta đổ thạch hoa chính là mình tiền, ngươi đây chính là công ty tiền, ta không cần cho ai bằng giao, ngươi được không? Trịnh Du Bằng bị nẹn đến mặt đỏ lên, gãi gãi đầu không có lên tiếng nữa. Vương Giã quay đầu nhìn về phía Lý Trạch Khôn, Lý tiên sinh, làm phiền ngươi để cho người ta đem những này nguyên thạch chứa vào, sau đó nói cho ta giá cả, ta cho cảng đảo phát địa báo, nhường ngân hàng cho Lý gia chuyển tiền. Lý Trạch Khôn cao hứng bừng bừng chào hỏi người cho Vương Giã chuyển nguyên thạch, tính tổng giá trị. Cái này có thể lại là gần 1 triệu phiếu lượng tệ, tăng thêm mua đủ cực tài năng 1 triệu, theo hiện tại tỷ suất hối đoái, chuyển đổi thành cảng đảo tệ, cái kia chính là 10 triệu. Phải biết thời đại này, toàn cảng đảo, giá trị bản thân vượt qua 1000 vạn cũng không đến 100 người. So Lý Trạch Khôn còn cao hứng hơn chính là Vương Giã, toàn bộ số 1 trong kho hàng, có giá trị nhất phỉ thúy đều bị hắn mua. Thủy tinh loại ngọc lục bảo, băng chủng chính dương lục, minh hoàng phỉ thúy, máu phỉ, chỉ cần có thể nói lên danh tự cực phẩm, đều tại cái này 100 khối nguyên thạch bên trong. Ngay tại vận chuyển nguyên thạch thời điểm, Vương Giã nhanh nhẹn thông suốt đi vào nhà kho trước mặt trên quảng trường. Cái này bên trong đang có không ít công nhân tại cho nguyên thạch mở cửa sổ. Lý gia trong mỏ quặng đào được phỉ thúy nguyên thạch đều sẽ đưa đến nơi đây, trước từ nhà hắn đổ thạch cao thủ lấy ra phẩm tướng tốt, sau đó cho nguyên thạch mở cửa sổ. Mở ra cửa sổ nếu như tăng, vậy thì đưa đi số 1 nhà kho. Về phần mở cửa sổ sụp đổ mất, hoặc là hoàn toàn mở ra, hoặc là tiện nghi xử lý sạch. Niên đại này giải thạch còn làm không được cơ giới hóa, dùng đều là truyền thống công cụ, tơ thép rằng có cùng một mài. Trông thấy Vương Giã đối giải thạch cảm thấy hứng thú, Lý Trạch Khôn tiến đến trước mặt hỏi, Vương lão bản cũng muốn chơi chơi. Vương Giã khẽ lắc đầu, từ phía sau phế trên núi đá cầm lấy cùng một chỗ không màu phỉ thúy hỏi, đây không phải phỉ thúy sao? Thế nào ném đi? Lý Trạch Khôn hắng giọng một cái giải thích nói, nói đến cũng coi là phỉ thúy, người địa phương gọi là thấu thủy thạch bạch liệu là không ai muốn phế thạch. Vương Giã cố nén kích động hỏi, ta nhìn rất xinh đẹp, làm sao lại không ai muốn? Lý Trạch Khôn tiếp tục giải thích nói, loại này bạch liệu sản lượng đặc biệt lớn, ngươi nhìn ta cái này phế trên núi đá, tiện tay liền có thể nhặt lên cùng một chỗ, huống hồ phỉ thúy phải xem sắc, cái này bạch liệu màu gì đều không có, ai sẽ dùng thứ này làm đồ trang sức? Nói chỉ nơi xa người địa phương rất nhiều đều dùng loại này bạch liệu xây nhà, ngươi nhìn ta kia tường viện, liền dùng không ít. Vương Giã tinh thần lực hướng tường viện dò xét mà qua, vừa tới Lý Trạch Khôn nhà thời điểm, chỉ chú ý tới nhà hắn tường viện dùng đều là phỉ thúy nguyên thạch, thật đúng là không có chú ý tới những này nguyên thạch bên trong thế mà có nhiều như vậy không màu phỉ thúy, những này xây ở trên tường không màu phỉ thúy bên trong cũng không thiếu băng trùng, thủy tinh loại cái này cực phẩm. Trịnh Du Bằng cũng bu lại, nhắc nhở, nhà tử, thứ này cũng không có gì dùng, làm thành đồ trang sức, liền tiền công đều tranh không trở lại. Vương Giã chép miệng đi hạ miệng, chính thúc, ta lại không đốc, không ai muốn ta còn muốn làm thành đồ trang sức, đây không phải là thuần thâm hụt tiền nhi mua bán. Chương 749, người tìm tới chương 749, người tìm tới nghe xong Vương Giã lời nói, Trịnh Du Bằng thật dài nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sợ Vương Giã làm một đống bạch liệu trở về, làm thành đồ trang sức tại Trịnh Thị Kim Hành bên trong bán, như thế sẽ nghiêm trọng kéo thấp Trịnh Thị Kim Hành nhãn hiệu giá trị. Vương Giã luốt luốt trong tay không màu phỉ thúy, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, quay đầu nhìn về phía Trịnh Du Bằng hỏi, chính thúc, ngươi nói nếu là dùng loại này bạch liệu xây cá kiểng ao thế nào? Trịnh Du Bằng suy nghĩ một chút, phí kia sức lực làm gì? Còn không bằng trực tiếp dùng thủy tinh làm một cái ao cá lớn. Vương Giã mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, ý cảnh, hiểu không hiểu cái gì là ý cảnh? Cá kiểng ao liền phải làm ra thiên nhiên cảm giác, dùng thủy tinh làm gọi là bể cá lớn. Người suy nghĩ một chút, dùng loại này bóng ánh sáng long lanh bạch liệu, phủ kín toàn bộ hồ cá, lại trồng lên chút cây rong, nuôi tới một chút cá chép. Tại cá trong ao làm lương đỉnh, mùa hè ngồi ở bên trong hóng mát, trong tay bưng chén trà lạnh, nhìn những cái kia cá chép tại bạch liệu trải đáy ao bơi qua bơi lại, cùng dẫm lên mây dường như, kia mới gọi thoải mái. Trịnh Du Bằng trong đầu phát họa ra Vương Giã giảng thuật hình tượng, hai mắt tỏa sáng, tại hồ cá bên trong loại một chút hoa sen. Vương Giã duỗi ra ngón tay cái, đúng đúng đúng, chính là cái này ý tứ. Quay đầu nhìn về phía Lý Trạch Khôn, Lý tiên sinh, có thể hay không để cho người của ngươi cho ta chọn một chút loại này bạch liệu? Lý Trạch Khôn trên mặt viết đầy khó xử, Vương lão bản, theo lý thuyết ngươi mua ta nhiều như vậy nguyên thạch, đã ngươi mong muốn loại này không đáng tiền bạch liệu, ta lẽ ra nên trực tiếp đưa ngươi. Thật là ngươi muốn xách về đi xây hồ cá, kia nhu cầu lượng khẳng định không nhỏ. Cái này bạch liệu là không đáng tiền, ngươi mong muốn ta cái này bỏ trong sân hàng tổn toàn đưa ngươi cũng đi, thật là cái này phí chuyên trở. Vương Giã ha 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 cười lớn ngắt lời nói, Lý tiên sinh đừng hiểu lầm, ta thật không nghĩ lấy không ngươi đồ vật. Ngươi có thể tìm người hạch tính một chút, mỗi tấn bạch liệu bao nhiêu tiền? Lý Trạch Khôn trực tiếp mở miệng nói, mỗi tấn 800 phiếu lượng tệ được hay không? Nghe được cái này báo giá, Vương Giã trong lòng đều muốn vui nở hoa, cứ tính toán như thế đến, mỗi kg cũng chưa tới 5 cảng đảo tệ. Ngay tại Vương Giã thời điểm do dự, Lý Trạch Khôn tiếp tục nói, Vương lão bản, cái giá tiền này thật không cao. Ngươi xem một chút tòa này phế núi đá, ta phải tìm người đem toàn bộ sơn lật một lần. Lại thêm phí chuyên trở, bạch liệu căn bản không có tính tiền, ta còn muốn lấy lại một chút. Vương Giã khoát tay áo, Lý tiên sinh hiểu lầm, ta không có cảm thấy giá cả cao, ngươi nhìn dạng này được hay không? ta cho ngươi mỗi tấn tính 1000 phiếu lượng tệ, ngươi giúp ta theo cái khác quán chủ trong tay cũng thu một chút. Bất quá ta đến đầu tiên nói trước, ta không phải tất cả bạch liệu đều muốn. Nói theo phế trong núi đá nhặt lên hai khối, độ trong suốt chính lệch, hạt tròn cảm giác rõ ràng, cũng chính là bình thường nhu loại không màu phỉ thúy, giống như là loại này coi như xong, xây tại hồ cá bên trong cũng có nhìn. Lý Trạch Khôn tiếp nhận hai khối bạch liệu, quan sát một chút, ta hiểu, Vương lão bản muốn là ý cảnh. Ngươi yên tâm, ta cái này sắp xếp người đem ngươi muốn bạch liệu lựa đi ra, sau đó thông chí cái khác quán chủ. Ta tin tưởng cái giá tiền này, bọn hắn khẳng định rất tình nguyện đem trong tay bạch liệu đổi thành tiền. Chỉ là không biết rõ Vương lão bản cần bao nhiêu. Nếu là đưa tới quá nhiều, đến lúc đó lại không thu người ta, trên mặt mũi ít nhiều có chút nhì không dễ nhìn. Vương Giã không thèm để ý chút nào nói, không quan trọng, thu nhiều liền xây lớn chút hồ cá, thu thiếu đi liền xây nhỏ chút. Phỉ thúy nguyên thạch có thể là phi thường nặng cân, mỗi mét khối có 3 tấn nhiều. Dù là thu 100 tấn không màu phỉ thúy, theo Vương Giã biên lý do này, cũng xây không được bao lớn hồ cá. Bởi vì Vương Giã cái này đại tài chủ đến, toàn bộ Lý gia đều bận bịu sống lại, nhà kho cái khác trên quảng trường, đến không hết người tại vận chuyển chọn lựa không màu phỉ thúy. Trung quanh một chút quán chủ, biết được có cái oan đại đầu muốn thu vô dụng vật liệu, cũng đều khua chiêng gõ trống sắp xếp người chọn lựa. Thậm chí có chút dân chúng bình thường nhà, nghe nói xem như kiến trúc tài liệu bạch liệu có thể bán lấy tiền, cũng tại chính mình phòng ở cùng tường viện bên trên tìm kiếm, làm tìm được về sau, thậm chí không tiếc hủy đi một bộ phận bức tường cũng muốn lấy xuống đổi tiền. Thời gian không dài, nửa cực tài năng giá cả cũng coi như đi ra, 100 khối to to nhỏ nhỏ tài năng, tổng giá trị 83 vạn phiếu lượng tệ. Vương gia rất sung sướng cho hối sinh ngân hàng phát đi địa báo, trực tiếp cho Lý gia chuyển 2 triệu, thêm ra 17 vạn, xem như không màu phỉ thúy tiền đặt cọc. Kế tiếp 3 ngày, Vương gia thành nhất không có việc gì người, ngoại trừ ngày thứ 2 thời điểm, dùng nửa ngày thời gian đem hắn muốn mua 130 tấn toàn cực tài năng cho tốt, thời gian còn lại hắn đều tại Lý gia phụ cận đi dạo. Ở những người khác xem ra, Vương gia mỗi ngày ra ngoài chính là đi săn một chút, tham quan quần mỏ. Kỳ thật chỉ có hắn tự mình biết, 3 ngày này, hắn đối chung quanh đây phỉ thúy khoáng mạch làm cái gì. Phụ cận trong mỏ quặng phỉ thúy nguyên thạch cũng không có ít hơn nhiều, bất quá phẩm chất cao phỉ thúy bị hắn thu 6 thành. Nơi này không phải Long Quốc, Vương gia lúc đầu muốn trực tiếp đem tất cả phẩm chất cao phỉ thúy thu hết rồi, làm sao có chút khoáng thạch chôn quá sâu, hắn cũng bất lực. Nếu như dùng không gian đào hang, lại quá lãng phí lực. Khoáng mạch cũng không giống như bảo tàng như thế, tụ tập tại một chỗ, kéo dài mười mấy cây số, coi như Vương Giã có học cũng không có khả năng đào lớn như thế địa đạo. Ngày thứ tư buổi sáng, Lý Trạch Khôn tìm tới Vương Giã, Vương lão bản, ngươi để cho ta tìm người tìm tới, bọn hắn đều tại Đại Kỳ Lực Trấn. Nhớ lại miến quốc địa đồ, Vương Giã cho mày. Cái này Đại Kỳ Lực Trấn khoảng cách Hạ Cạn thẳng tắp khoảng cách 500 nhiều cây số, đừng bảo là hiện tại giao thông tình huống, coi như thả ở đời sau, mong muốn tại miến quốc vượt ngang khoảng cách này, cũng là một cái khó như lên trời sự tình. Lý Trạch Khôn háng giọng một cái, nhịn không được nhắc nhở, Vương lão bản, cho ta nhiều câu miệng, ngươi muốn đi Đại Kỳ Lực Trấn, ta nhìn có chút không thực tế. Không nói đến đường xá có bao xa, riêng là dọc theo con đường này nguy hiểm, liền đủ cựu tử nhất sinh. Vương Giã về lấy mỉm cười, đa tạ Lý Tiên Sinh nhắc nhở, ta có không thể không đi lý do. Lý Tiên Sinh, chúng ta mua những này nguyên thạch bao lâu có thể vận đến miến quốc thủ đô? Lý Trạch Khôn suy nghĩ một chút, nhanh nhất cũng phải nửa tháng, lúc này không giống ngày xưa, bây giờ nghĩ đem nhiều như vậy nguyên thạch chuyên trở ra ngoài, nhất định phải đi miến quốc chương trình. Vương Giã gật gật đầu, đi, không cần phải gấp, an toàn trọng yếu nhất. Lý Trạch Khôn lại cùng Vương Giã nói một chút tình huống khác, Vương Giã mới biểu lộ ngưng trọng tìm tới Trịnh Du Bằng, "Trịnh thúc, người ta muốn tìm có tin tức, hôm nay ta liền sẽ rời đi." Trịnh Du Bằng lo lắng hỏi, "Vậy ngươi còn trở lại không?" Vương Giã khẽ lắc đầu, "Ta hỏi một chút Lý Trạch Khôn, hắn nói nửa tháng tả hữu có thể đem nguyên thạch vận đến miến quốc thủ đô. Các ngươi tại miến quốc thủ đô chờ ta 3 ngày, nếu như 3 ngày ta còn chưa tới, các ngươi liền trực tiếp về cảng đảo." Nghe thấy Vương Giã nói như vậy, Trịnh Du Bằng càng thêm lo lắng, "Nhàn tử, nếu như, ta nói là nếu như quá nguy hiểm thì không nên đi." Vương Giã ném đi một cái yên tâm ánh mắt, này một ít nguy hiểm với ta mà nói không tính là gì, phiền toái chính là khoảng cách có chút xa, ta sợ không kịp trở về. Một bên Trần Nhất Minh xen vào nói, "Tiểu Giã, nếu không ta cùng đi với ngươi, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Chương 750, tiến vào ba bên cạnh sườn núi chương 750, tiến vào ba bên cạnh sườn núi Vương Giã cũng sẽ không nhường Trần Nhất Minh đi theo, hắn tự mình một người, không gian đồ vật bên trong tùy tiện dùng. Bất luận là ăn uống vẫn là phương tiện giao thông, hắn muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Không gian của hắn bên trong, xe đạp, xe mô tô, ô tô, thậm chí là xe tải cái gì cần có đều có. Con đường khác nhau hướng, hắn có thể tùy tiện đổi phương tiện giao thông. Nếu như mang theo Trần Nhất Minh, vẹn vẹn cho ô tô cố lên vấn đề này liền giải thích không rõ. Không chờ Trần Nhất Minh nói tiếp, Vương Giã trực tiếp sụ mặt ngắt lời nói, "Trần đại ca, ngươi cũng đừng quên đến miến quốc mục đích, mặc dù ta cùng Trịnh Thúc là người quen, có thể ngươi đừng quên, hắn mới là người cố chủ. Nhiệm vụ của ngươi là bảo hộ an toàn của hắn, nhìn xem chung quanh nơi này, đàn sói vây quanh, ngươi có thể rời đi hắn sao? Trọng yếu nhất là, Trịnh Thúc nếu là ra chút gì ngoài ý muốn, bại hoại thật là chúng ta An Bảo công ty thanh danh." Trần Nhất Minh thật dài a một tiếng, Trịnh Du Bằng nghe xong Vương Giã lời nói, nửa trước đoạn thời điểm trong lòng còn ấm áp, có thể nghe được một câu cuối cùng, thế nào nghe đều cảm thấy có chút không đúng lắm. Trịnh Du Bằng lông mày nhíu lại, mang theo điểm trêu ghẹo ý cười nói, "Nhà tử, ngươi lời nói này, hợp lấy ta tại ngươi chỗ này, chủ yếu là không thể hỏng công ty của ngươi thanh danh." Vương Giã cười hắc hắc, "Không quan trọng, cái này không quan trọng, Trịnh thúc, ta đi về sau, làm phiền ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm Lý gia thu bạch liệu, đừng để bọn hắn theo thứ tự hàng gái." Đơn giản kể một chút điểm hội hợp, Vương Giá vội vàng rời đi Lý Trạch không nhà. Tại một cái không ai địa phương, Vương Giá theo không gian bên trong lấy ra xe mô tô. Nơi này đường thực sự không mở được ô tô, ngược lại xe mô tô tốc độ sẽ nhanh hơn. Lưỡng địa thẳng tắp khoảng cách mặc dù là 500 nhiều cây số, thật là ven đường cũng không phải là thẳng tắp, cần phải không ngừng đường vòng. Thả ở đời sau, 500 cây số lên xa lộ cũng liền 4-5 tiếng sự tỉnh, thật là đoạn đường này, Vương Giá đi ước chừng 5 thiên. Sở dĩ đi lâu như vậy, ngoại trừ cần đường vòng bên ngoài, ven đường hắn còn mượn gió bẻ mang thu tốt rất nhiều đồ vật. Phỉ thúy nguyên thạch, đỏ lam bảo thạch, còn có rất nhiều chân quý vật liệu gỗ, giống như là kim ti nam mục, gỗ tử đàn, chỉ cần ven đường phát hiện, tất cả đều cơ thể sống tấy ghép tiến không gian. Tới đại kỳ lực trấn, Vương Giá đã đổi lại sa tộc phục sức, đây là Lý Trạch Khôn cho chuẩn bị. Tại Lý gia mấy ngày nay, Vương Giá còn cùng bản địa công nhân học được đơn giản một chút miến quốc lời nói. Nghe ngóng mấy người, mới tìm được một nhà rất nhỏ tiệm cơm. Hắn tới đây là vì tìm một gã tưởng gia đặc vụ cũng là bán cho Lý Trạch Khôn tin tức người. Thao lấy coi như lưu loát miến quốc lên tiếng nói, mời hỏi nơi này có gọi Vương An Bình người sao? Tiệm cơm lão bản cảnh giác nhìn về phía Vương Giá, ngươi tìm Vương An Bình có chuyện gì? Vương Giá theo trong túi xuất ra 100 phiếu lượng đệ, ta là Lý Lao tầm giới thiệu tới. Tiệm cơm lão bản đội vàng tiếp nhận Vương Giá tiền trong tay, giống như làm tặc như thế cất vào trong túi, vẫn không quên nhìn chung quanh một chút, sợ bị người phát hiện, ta chính là Vương An Bình, ngươi là Vương lão bản à? Vương Giá khẽ gật đầu, người ta muốn tìm ở nơi nào? Vương An Bình cho Vương Giá đưa mắt liếc ra ý qua một cái, về phía sau nói. Nói xong đánh mở quán cơm cửa sau, mang theo Vương Giá đi ra ngoài. Tiệm cơm đằng sau là một mảnh đất hoang, nhào tới trước mặt một cô hôi thối, Vương Giá cau mày nắm tay che cái mũi. Vương An Bình hầu kết lăn lăn, trước nhanh chóng liếc mắt Vương Giá túi, mới cong lưng xích lại gần, dưới ngón tay ý thức tại góc áo bên trên cọ sát, thanh âm ép tới giống con muỗi gử, lại bọc lấy không giấu được định nọt, Vương lão bản tốt. Trên mặt hắn chất lên nếp nhăn, ánh mắt híp thành hai cái khe hở, khóe miệng cơ hồ muốn ngoác đến mang tai, ngài muốn tìm nhóm người kia, ngay tại thị trấn đầu đông ổ đây, nhìn chính là nội địa tới, ăn mặc ngay ngắn, đi đường đều mang cố sức lực, bản lĩnh tuyệt đối không sai. Hắn dừng một chút, thấy Vương Giá không có chen vào nói, lại đi trước đụng đụng, cơ hồ muốn áp vào đối phương trên cánh tay, trong giọng nói thêm mấy phần tranh công đội vàng. Hôm kia tại bến tàu tử quán, bọn hắn cùng bản địa lưu manh lên xung đột, ngài đoán làm gì? Dẫn đầu trung niên nhân kia cũng liền hai quyền, đông đông hai lần, liền đem kia lưu manh đánh cho co quắp trên mặt đất hừ hừ, nửa cái mạng cũng bị mất. Nói lời này lúc, hắn còn đưa tay khoa tay hai lần, biên độ cực nhỏ, sợ gây Vương Giá không vui. Vương Giá hai mắt tỏa sáng, trong lòng đã nắm chắc, đây nhất định là theo Tây Nam trốn tới ám vệ phản đồ. Hắn dương mắt nhìn về phía Vương An Bình, ngữ khí bình thản, biết bọn hắn cùng người nào có dính rất sao. Vương An Bình trên mặt cười cứng đờ, ánh mắt lại phiêu về Vương Giá túi, ngón tay bất an lẫn nhau xoa xoa, miệng mím thật chặt, nửa điểm thanh âm cũng không chịu ra. Bộ dáng kia, rất giống chỉ còn chờ xương cốt chó, đầy mắt đều là ngay thẳng khao khát, lại không dám công khai muốn. Vương Giá thấy rõ ràng, khẽ khẽ thở dài, từ trong túi rút ra một trường trăm nguyên phiếu lượng đệ, tại đầu ngón tay gõ gõ. Vương An Bình ánh mắt trong nháy mắt sáng đến kinh người, hô hấp đều dồn dập chút, lưng khom đến thấp hơn. Vương Giá đem tiền đưa tới, nói đi. Vương An Bình cơ hồ là đoạt đồng dạng tiếp nhận tiền, nhanh chóng nhét vào trong ngực, lại sợ gãy như vậy để lên, trên mặt định nọt chồng đến càng tăng thêm, luôn miệng nói, tạ ơn Vương lão bản. Tạ ơn Vương lão bản, ngài thật là hào phóng. Hắn xích lại gần chút, thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo điểm tranh công lấy lòng, đám người này à, nhìn xem cùng trên núi đám kia có liên hệ, chính là làm hàng lậu buôn bán đám kia. Bất quá theo ta thấy, bọn hắn còn không có chân chính dính vào. Dứt lời, hắn còn lấy lòng nhìn qua Vương Giá, phản phất tại trở càng nhiều khen thưởng. Vương Giá lần nữa theo trong túi xuất ra 100 phiếu lượng đệ, có hay không trên núi nhóm người kia tin tức. Vương An Bình lần này thái độ khác thường, cũng không có tiếp tiền, mặt lộ vẻ sợ hãi, người trên núi ta cũng không dám nói lung tung. Vương Giá khỏe miệng nhếch lên, theo trong túi xuất ra một sấp phiếu lượng đệ, nói ít cũng có 20-30 tấm, tại Vương An Bình trước mắt lung lay, bây giờ có thể nói sao? Vương An Bình trong mắt đều muốn trợn lồi ra, nhìn chằm chằm kia sấp phiếu lượng đệ, đi theo Vương Giá lắc tiền biên độ, không tự chủ được tả hữu chuyển động, liền cổ đều vô ý thức đi theo lệch đến lượt đi. Vương Giá đột nhiên đem lấy tiền tay lùi về sau lưng, Vương An Bình giống như bị nắm đi chó, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước dò xét một chút. Kịp phản ứng sau, hầu kết điên cuồng nhấp nô, đưa tay muốn đi đủ lại đột nhiên rút về, ngón tay tại ống quần bên trên cọ đến nhanh chóng. Thanh âm mang theo thanh âm rung động lại ép không được tham lam, có thể nói, có thể nói. Vương Giá đem tiền nhét vào trong tay hắn, Vương An Bình lần này không có cất vào túi, mà là trực tiếp giải khai đai lưng, nhét vào trong đũng quần, thấy Vương Giá một hồi ghét bỏ. Vương An Bình một lần nữa buộc lên đai lưng, hạ giọng nói, trên núi nhóm người kia là mười mấy năm trước trốn qua tới quang đầu đảng, lúc trước bọn hắn đến thời điểm có hơn 800 người, hiện tại bọn hắn hẳn là còn có 200-300 người, số này cũng là chấn trên người đoán, cụ thể nhiều ít không có người biết. Nghe đến đó Vương Giá trong mắt hàn quang lóe lên, đám người này phạm tội nhi, chạy trốn, tham dự hàng cấm, liên hệ quang đầu đảng, từng cọc tất cả đều phạm vào lòng quốc tối kỵ. Chương 751, Hôi Phi Yên Diệt. Chương 751, Hôi Phi Yên Diệt. Vương An Bình thấy Vương Giá sắc mặt không đúng, tranh thủ thời gian lại bổ túc một câu, đám người này bình thường thầm cư không ra ngoài, rất ít đi ra ngoài, nếu không ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Vương Giá sắc mặt nặng nề gật đầu, ngươi chỉ cần phía trước dẫn đường, đi ngang qua bọn hắn chỗ ở địa phương, ý chào một cái là được. Hai người rời đi tiệm cơm nhi, một trước một sau tại tiểu trấn trên đường đi tới, người ở bên ngoài xem ra, hai người căn bản không có biết. Lớn kỳ lực đầu đường chỉ có thể dùng hoang vu để hình dung, gỗ cây trúc đáp phá phòng siêu siêu mẹo mẹo chen tại cùng một chỗ, lọt gió mưa rột, gạch đá phòng có thể đếm được trên đầu ngón tay, các tộc người hòa với ở, nói chuyện giọng trò trẻ. Trên đường càng là mấp mô, khắp nơi có thể gặp được mang súng binh, hoặc là quang đầu đảng tàn quân, hoặc là nơi đó vũ trang, nhìn thấy ai cũng không có sắc mặt tốt. Vương An Bình đi ở phía trước đi ra ngoài một cây số nhiều, tại một tòa gạch đá phòng ở trước mặt ngừng một chút, quay đầu nhìn Vương Dã một cái, quay người tiếp tục đi lên phía trước. Vương Dã lúc này khoảng cách Vương An Bình cũng liền 100m hơn, tinh thần lực triển khai dễ như trở bàn tay dò xét lên trong phòng tình huống. Đồng thời thi triển Thiên Nhĩ Thông, hắn muốn nghe một chút người ở bên trong nói cái gì. Trong phòng đúng là theo Tây Nam trốn tới ám vệ phản đồ, nhỏ hẹp trong phòng ngồi đầy người, nguyên một đám tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Lão Tiêu, chúng ta muốn tại cái này địa phương cất chim cũng không có chờ bao lâu. Được xưng lão Tiêu người chính là ám vệ Vân Tỉnh phân bộ bộ trưởng, nhìn xem phải có hơn 50 tuổi. Cái này một phòng toàn người, cũng chỉ có hắn biểu lộ phong khinh vân đạm, gấp cái gì, Long Quốc cái khác mấy cái đại khu tình huống các ngươi không biết sao? Hiện tại giám sát ti ngay tại nơi đầu sóng ngọn gió, cả nước bắt người không có 1000 cũng có 800. Chúng ta bây giờ đi về cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Họ Vương tiểu tử kia thật là ám kình hậu kỳ, chúng ta ai có thể tại trên tay hắn chiếm được tiện nghi. Theo ý tứ phía trên, chúng ta ở chỗ này tránh 2 năm, chờ danh tiếng qua, thay hình đổi dạng, thay cái thân phận trở lại Long Quốc làm theo ăn ngon uống đã, đại quyền trong tay. Lập tức có người hỏi, chẳng lẽ người ở phía trên liền không thể ngăn chặn hoặc là diệt trừ cái kia họ Vương tiểu tử? Liên để hắn loạn như vậy đến, chúng ta vài chục năm khổ tâm kinh doanh, cứ như vậy tan thành mây khói. Lão Tiêu chừng người kia một cái, ngươi cho rằng phía trên không muốn diệt trừ hắn không? Vấn đề là trừ không xong, không nói trước tiểu tử này thân thủ đến, bối cảnh của hắn cũng lớn đến đáng sợ. Ám vệ nội bộ, quân đội đều có trưởng bối của hắn nhi, ngươi nhường phía trên thế nào diệt trừ hắn? Liền xem như ám sát, ám kình đỉnh phong ra tay đều không nhất định có thể đem tiểu tử này diệt trừ. Theo như truyền thuyết tiểu tử này tại cảng đảo giết chết quang đầu đảng một vị ám kình đỉnh phong, mặc dù không biết rõ hắn dùng thủ đoạn gì, nhưng là phía trên vị kia cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Nghe đến đó, Vương Giá không cần nghĩ cũng biết, bọn hắn phía trên vị kia khẳng định là Nam Hải bên trong ám kình đỉnh phong. Vấn đề là vị kia cũng không tốt giết, Vương Giá bối cảnh cường đại, người kia bối cảnh cũng không đơn giản, có đôi khi giết người không nhất định có thể giải quyết vấn đề. Có thể lão Tiêu bọn hắn đám phản đồ này chạy trốn tới Tam Biên Pha chính là một chuyện khác, Vương Giá ở trong nước còn sẽ có chỗ thu liễm, ra nước ngoài vẫn là tại như thế việc không ai quản lý khu vực, còn không phải tùy ý hắn phát huy. Những ngày này Vương Giá một mực tại suy nghĩ xử lý như thế nào những người này, đơn giản nhất cũng là phương pháp an toàn nhất khẳng định là ám sát. Lấy thực lực của hắn, tăng thêm tinh thần lực phụ trợ, giết chết lão Tiêu bọn hắn cùng nghiền chết một đám con kiến không có gì khác biệt. Vấn đề là hắn không muốn làm im hơi lặng tiếng, hắn muốn làm giống chống thua chiêng, mọi người đều biết. Tại tinh thần lực dò xét hạ, chung quanh đây kiến trúc tất cả đều thu hết vào mắt. Vương Giá trực tiếp một cái lắc mình chui vào chật hẹp trong ngõ nhỏ, tại khoảng cách lao tiêu bọn hắn ẩn nút phòng ở cách đó không xa, có một nhà nơi xây bột. Cái này nơi xây bột nóc nhà là địa thế cao nhất điểm cao, so lão Tiêu bọn hắn ẩn nút nóc phòng cao hơn gần 2m, tầm mắt không có chút nào che chắn. Theo không gian bên trong lấy ra pháo kích pháo, thuần thục lắp xong pháo. Tinh thần lực lặng yên trải rộng ra, giống một chương vô hình mạng, tinh chuẩn bắt giữ lấy lao Tiêu trong phòng động tĩnh. Thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn trong lồng ngực khiêu động mạnh đập, mỗi một lần chập trùng đều thành Vương Giá hiệu chỉnh nhắm chuẩn tọa độ. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, giờ phút này Tam Biên Pha phá lệ yên tĩnh bành trầm muộn tiếng vang nổ tung, nơi xây bột nóc nhà mạch cảnh cây bị chấn động đến dì rào rơi xuống. Đạn tháo kéo lấy một đạo màu xám đen đường vòng cùng, tinh chuẩn đánh tới hướng lao Tiêu bọn hắn ẩn nút phòng ở kia nóc nhà trong nháy mắt sụp đổ một khối, bùn đất hòa với đá vụn bay ra, ầm ầm một tiếng, nửa mặt tường ứng thanh sụp đổ, giơ lên đẩy trời bụi đất. Trong phòng tiếng nói chuyện im bặt mà dừng, thay vào đó là kinh hoàng gọi cùng đồ vật vỡ vụn giòn vang. Vương Giá tinh thần lực rõ ràng bắt được bọn hắn hốt hoảng bước chân, có người muốn lao ra cửa, có người tại tìm kiếm vũ khí, hỗn loạn giống như là thủy triều lan tràn ra. Hắn không có ngừng, cấp tốc nhét vào phát thứ hai đạn tháo. Tinh thần lực khóa chặt cổng vị trí, lại là một tiếng vang thật lớn, đạn tháo rơi vào khung cửa bên cạnh, đá xanh lũy lên cột cửa ầm vang đứt gãy, cánh cửa bị khí lãng tung bay. Giờ phút này Tam Biên Pha hoàn toàn loạn, xa xa vũ trang nhân viên nghe thấy tiếng vang, nhao nhao bưng súng chạy qua bên này, tiếng kêu to, tiếng bước chân hòa với pháo kích pháo vang minh. Vương Giá đứng người lên, không tiếp tục cẩn giấu. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem tòa kia tại hỏa lực bên trong dần dần đổ sụp phòng ở, nhìn xem lão Tiêu cùng hắn người co quắp tại góc tường, trên mặt tràn ngập sợ hãi, khỏe miệng ý cười càng thêm nồng đậm. Hắn muốn chính là như vậy, không phải trong đêm tối lặng yên không một tiếng động, mà là dưới ban ngày ban mặt nghiền ép, là làm cho tất cả mọi người đều trông thấy, chạy trốn kết quả chính là hồi phi yên diệt. Cuối cùng một phát pháo đạn bắn ra, tinh chuẩn trúng đích phòng ốc trung tâm. Nương theo lấy cuối cùng đổ sụp âm thanh, lão Tiêu bọn hắn cũng đều ngã xuống trong vũng máu. Vương Giá thu hồi pháo kích pháo, nhanh chóng theo không gian bên trong lấy ra máy chụp ảnh, tạch 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 vài tiếng. Lao Tiêu tử trạng của bọn họ bị hoàn mỹ ghi chép lại. Đập xong chiếu, Vương Giá xoay người theo nơi xây bột nóc phòng nhảy xuống, biến mất trong đám người. Tam Biên Pha cái này hỗn loạn địa phương, bên đường nắm súng giết người là chuyện thường xảy ra, có thể giống Vương Giá dạng này, trực tiếp dùng pháo vanh vẫn là lần đầu. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, Vương Giá đương nhiên sẽ không tiếp tục tại trên trấn dừng lại, lặng yên không tiếng động trốn vào trong núi lớn. Vương Giá không có trực tiếp rời đi, mục đích của hắn cũng không phải chỉ cần lao tiêu mạng của bọn hắn, đã quang đầu đảng tàn binh dám cho bọn họ cung cấp trợ giúp, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả tương ứng. Trốn ở trong núi lớn một mực chờ tới trời tối, Vương Giá lặng lẽ hướng đám kia tàn binh hang ổ đi đến. Tại tinh thần lực dò xét hạ, những này tàn binh chạm gác công khai chạm gác ngầm thùng rông kêu to, Vương Giá chỉ dựa vào một cây chùy thủ liền giết tới đỉnh núi. Một mảnh thấp bé nhà lều liền xem như trụ sở của bọn hắn, trên mặt đất bên trong hòa với phân gà, lá cây vụn, còn có đen xỉ mấy thứ bẩn thỉu, giẫm một cước hãm mắt cá chân, mùi thối thẳng nước mũi tử. Ngoại vi chiến hào bên trong, trúc đâm bên trên treo vải rách cùng đỏ sẫm vết máu, câu đáy ngâm không biết thả bao lâu tàn chi, dẫn tới đen nghị thương rằng, tiếng ông làm cho người đau đầu. Vương Giã che mũi, tinh thần lực bắt đầu dò xét tận cùng bên trong nhất một gian nhà gỗ, nói đến, cái này gian nhà gỗ tại đỉnh núi xem như xa hoa nhất tồn tại. Chương 752, tại trên trấn thả tin tức chương 752, tại trên trấn thả tin tức Vương Giã không gian bên trong không biết rõ có bao nhiêu súng ống đạn được, lần này hắn muốn dùng đủ vốn. Thừa dịp bóng đêm, mượn nhờ tinh thần lực dò xét, Vương Giã tại làm đỉnh núi bày đầy tạc dự bao. Nhìn cách đó không xa cánh đồng hoa, Vương Giã cũng không có buông tha, theo không gian bên trong lấy ra sằng, lợi dụng không gian công năng, rất nhanh liền đem cánh đồng hoa giải đầy. Làm tốt bố trí sau, Vương Giã lặng lẽ rời đi đỉnh núi, đi ra ngoài 800m sau, theo không gian bên trong lấy ra pháo kích pháo, lấp đánh, phóng ra một mạch mà thành. Đạn tháo vạch phá bóng đêm nện ở đỉnh núi, đầu tiên là tạc dược bao mắt xích dẫn nổ, tiếng ầm ầm chấn động đến mặt đất phát run, ánh lửa ngút trời mà lên, đem cả tòa núi chiếu lên giống như ban ngày, đá vụn cùng đoạn một bọc lấy sóng nhiệt hướng dưới núi lan. Cánh đồng hoa bên trong xăng bị hỏa tinh dẫn đốt, màu lam ngọn lửa trong nháy mắt lan tràn, liên miên hoa thân đôn đốt rung động, hỏa diễm theo vết dầu điên chạy, rất nhanh nối thành một mảnh biển lửa, khói đặc cuồn cuộn sặc đến người mở mắt không ra. Vương Giã mang lấy pháo kích pháo không ngừng tay, lấp đánh, phóng ra, động tác nhanh đến mức giống máy móc. Đạn tháo liên tiếp rơi vào đỉnh núi cùng cánh đồng hoa ở giữa, bạo tạc sóng xung kích vén rảnh rỗi khí đều sáng lên, xa xa trong rừng cây kinh chim tứ tán. Nhìn xem phóng lên tận trời sơn lửa, Vương Giã cũng không quay đầu lại đi xuống chân núi. Về phần đỉnh núi những cái kia tàn binh, bọn hắn tới chết cũng không biết đắc tội với ai. Vương Giã không có trực tiếp rời đi đại kỳ lực trấn, sáng sớm hôm sau hắn lại tới Vương An Bình tiệm cơm. Trông thấy nên ngang vào cửa Vương Giã, Vương An Bình dọa đến bắp chân cũng bắt đầu chuẩn rút, lắp bắp nói, Vương lão bản, ta. Vương Giã đưa tay ngắt lời nói, sợ cái gì, ta cũng sẽ không ăn người. Nói theo trong túi xuất ra 1 vạn phiếu lượng tệ, có số tiền này, ngươi liền có thể chạy ra Tam Biên Pha, qua hơn người nên qua sinh hoạt. Vương An Bình nhìn xem kia một sắp tiền, hai con mắt đều thẳng, có thể sau cùng lý trí nói cho hắn biết, đó là cái sát thần, tiền của hắn không phải dễ cầm như vậy. Vương Giã nhìn ra hắn tâm tư, đừng sợ, ta nếu là muốn mạng của ngươi, cũng sẽ không bỏ tiền. Đương nhiên, số tiền này cũng không phải dễ cầm như vậy, ngươi phải cho ta tại trên trấn thả ra một cái tin. Vương Giã đầu ngón tay gõ mép bàn, thanh âm ép tới rất thấp, nói cho trên trấn người, trên trấn chết người là nội địa đạo phạm. Về phần trên núi Tàn Bình, sở dĩ bị tàn sát, là bởi vì bọn hắn cấu kết đạo phạm. Vương An Bình run rẩy thân thể, liền cái này, đơn giản như vậy. Vương Giã đem tiền ném trên bàn, chỉ đơn giản như vậy, tin tức thả ra sau, ngươi liền có thể rời đi Tam Biên Pha, tin tưởng có số tiền này, bất luận tới địa phương nào, ngươi cũng có thể sống được rất dễ chịu. Vương An Bình cắn răng một cái, dậm chân một cái, duỗi tay cầm lên trên bàn tiền, "Vương lão bản, ngươi yên tâm, trong vòng một ngày ta liền để tin tức này chuyển khắp đại kỳ lực trấn." Vương Giã chậm rãi đứng dậy, ngữ khí bình thản đến nghe không ra gợn sóng, "Lấy tiền liền phải làm việc, ta nếu muốn giết ngươi, cùng nghiền chết con kiến không khác biệt." Nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi tiệm cơm. Vương Giã sau khi rời đi một hồi lâu, Vương An Bình vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh, toàn thân quần áo đều bị mồ hôi thấm ướt, nhất là trong đũng quần, tản ra trận trận tao khí. Bởi vì cái gọi là mèo có mèo nói, chuột có chuột nói, Vương An Bình những tin tình báo này con buôn, tự nhiên có bọn hắn con đường. Xế chiều hôm đó, tiểu trấn bên trên liền truyền khắp Vương Giã nói lời. Về phần Vương An Bình quán cơm nhỏ nhi, người đã đi nhà trống. Vương Giã cách mở quán cơm sau, nhanh nhẹn thông suốt đi vào đám kia phản đồ ẩn thân phòng ở, lúc này phòng ở đã thành một vùng phế tích. Phế tích bên trên còn có một số người tại lật tìm đồ, nghĩ đến hẳn là một chút người địa phương mong muốn nhặt nhạnh chỗ tốt. Về phần lao tiêu thi thể của bọn hắn, vẫn tại nơi đó ném lấy, khác biệt chính là trên người bọn họ tất cả thứ đáng giá đều không thấy. Không cần nghĩ đều có thể đoán được, khẳng định là bị người cầm đi. Vương Giã về tới đây cũng không phải xem náo nhiệt, hắn là vì phế tích dưới mặt đất một dương hoàng kim, mặc dù này một ít hoàng kim còn không thể nhập Vương Giã pháp nhãn, thật là chân mũi nhi lại nhỏ đó cũng là thịt, hắn sao có thể lãng phí đâu. Lợi dụng không gian năng lực, đem phế tích phía dưới cái dương lấy đi, không có chuyện người như thế rời đi đại kỳ lực trấn. Về phần phản đồ thi thể, không cần Vương Giã quan tâm, tự nhiên có người sẽ đem bọn hắn ném tới bãi tha ma. Chết cá biệt người loại chuyện này, tại Tam Biên Pha quá phổ biến, không có người sẽ đồng tình, chỉ sẽ cảm thấy thi thể của bọn hắn cản trở. Rời đi đại kỳ lực trấn sau, Vương Giã một đầu đâm vào trong rừng rậm, miến quốc ngoại trừ các loại bảo thạch khoáng sản, chân quý vật liệu gỗ, còn có một thứ đồ vật Vương Giã đặc biệt cần, cái kia chính là số lượng khổng lồ lão hổ. Cái niên đại này, miến quốc còn có mảng lớn hoàn chỉnh rừng rậm. Những vùng rừng rậm này năng lực lão hổ cung cấp sung túc hoạt động không gian cùng con mồi tài nguyên, cái này cũng làm lão hổ chủng quần số lượng có thể duy trì tại so sánh cao cấp. Vương Giã hiện có hổ cốt, đầy đủ hắn dùng cả một đời, vấn đề là tương lai lão hổ thật là được luật pháp bảo vệ, tương lai hắn khẳng định là muốn thu đồ, bất luận là con của hắn, vẫn là đồ đệ, hổ cốt dạng này dược liệu khẳng định là không vòng qua được đi, đã không vòng qua được đi, vậy thì thừa dịp hiện tại nhiều tồn một chút, ngược lại cũng không mất mắt gì. Chạy theo miến quốc thủ đô phương hướng, Vương Giã vượt qua màn trời chiếu đất sinh hoạt, trên đường đi chỉ cần bị tinh thần lực dò xét phát hiện đồ tốt, bất luận là bảo thạch, phỉ thúy, vẫn là chân quý vật liệu gỗ, hay là lão hổ, đều chạy không khỏi tiến vào Vương Giã không gian vận mệnh. Cũng may Vương Giã không có quên cùng Trịnh Du Bằng ước định, đến đúng giờ miến quốc thủ đô. Tới ước định khách sạn, Trịnh Du Bằng đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm chạy chậm đến ra đón, nhà tử, không có bị thương chớ, tới, nhường ta xem một chút. Vương Giã nhìn xem hắn bộ dáng tiểu thụy, trêu bừa, Trịnh thúc, ngươi mấy ngày nay làm cái gì? thế nào tiểu tụy như vậy? Nam nhân đi ra ngoài bên ngoài, nhất định phải hiểu được tiết chế. Trịnh Du bằng một quyền đánh vào Vương Giã trên bờ bay, tên tiểu tử thối nhà ngươi có còn lương tâm hay không? Ta tiết chế cái rắm, mấy ngày nay ta lo lắng ngươi có chuyện bất trắc, là một cái tốt cảm giác đều không ngủ qua, hiện tại ngươi còn trêu chọc ta. Trở về thời điểm Vương Giã vì che giấu hai mắt người, đeo một cái túi lớn, dù sao ra một chuyến xa nhà hai tay chống chân cũng không có người tin. Tiến đến Trịnh Du bằng trước mặt, thần thần bí bí nói, "Trịnh thúc, trên đường trở về ta đánh tới đầu lão hổ, hiện tại cây kia hổ tiên ngay tại ta trong bọc, ngươi cũng biết ta là học trung y đi, gia sư có một cái phương thuốc, chờ lần này trở về càng đảo, ta liền pha được, ngươi có cảm thấy hứng thú hay không?" Trịnh Du bằng hai mắt đều muốn toát ra lục quang, trong giọng nói tràn đầy khát vọng, "Cảm thấy hứng thú, cảm thấy hứng thú, khẳng định cảm thấy hứng thú." Vương Giã trở về đoạn đường này, Miến Quốc lão hổ xem như gặp hai bạn, ven đường hắn hết thể giết 62 đầu lão hổ, có đôi khi vì săn giết một đầu lão hổ, hắn còn tận lực đường vòng. Trần Nhất Minh cũng xuống tới, "Tiểu Giã, thế nào?" Vương Giã khỏe miệng nhếch lên, "Ta xuất mã không có không làm được sự tình." Trịnh Du bằng lại cho Vương Giã mở cái gian phòng, Vương Giã lôi kéo Trịnh Du bằng hỏi, "Trịnh thúc, ta nguyên thạch thế nào? Đều vận đã tới sao?" Trịnh Du bằng dương dương đắc ý nói, "Hôm qua tàu thủy liền trở về địa điểm xuất phát, nếu không phải vì cho ngươi, ta hiện tại đã đến nhà." Chương 753, tranh thủ thời gian về tứ cựu thành. Chương 753, tranh thủ thời gian về tứ cựu thành. Vương Giã hiện tại quan tâm nhất chính là hắn ủy thác Lý gia nhận được nhiều ít không màu phỉ thúy, kích động mà hỏi, "Trịnh thúc, ta muốn bạch liệu thu nhiều ít." Trịnh Du bằng bất đắc dĩ nói, "Ngươi là không biết rõ, từ khi ngươi đi về sau, bà cản dân bản xứ giống như bị điên, tất cả đều đem bạch liệu đưa đến Lý gia, có ít người nhà liền phòng ở đều phá hủy, chính là vì đem những cái kia bạch liệu móc đi ra." Vương Giã không dằn nổi hỏi, "Ngươi đừng nói là những chi tiết này, mau nói cho ta biết thu nhiều ít." Trịnh Du bằng quyền miệng, "230 nhiều tấn, ngươi cho Lý gia không đủ tiền, ta cho ngươi trước trên nệm. Nhan tử, ngươi sẽ không thật muốn dùng bạch liệu xây cá kiểm đường a? Ta nói cho ngươi, hiện tại ngươi tại Hạ Cảng địa khu, hoa đại đầu thanh danh không phải là bình thường lớn." Vương Giã cười hắc hắc, "Trịnh thúc, nơi này không có người ngoài, theo ngươi hiểu rõ, ta là loại này nhàn nhảm chán người sao? Xây cá kiểm đường, dùng đá gọi không được sao? Ta cần phải không xa bạn dặm làm những này bạch liệu trở về." Trịnh Du bằng suy nghĩ một chút, thấp giọng hỏi, "Ngươi là cảm thấy những này bạch liệu sẽ tăng giá?" Vương Giã khẽ gật đầu, "Cái này dù sao cũng là phỉ thúy, hiện tại không đáng tiền, không có nghĩa là về sau không đáng tiền. Phỉ thúy khoáng sản là không có thể tái sinh tài nguyên, làm có một ngày có sắp phỉ thúy lượng sản xuất thấp tới trình độ nhất định lúc, loại này bạch liệu liền sẽ đi vào đại chúng tầm mắt." Trịnh Du bằng lơ lên nói, "Kia được bao lâu, Miến Quốc phỉ thúy đào nhiều năm như vậy, cũng không thấy sản lượng giảm bớt." Vương Giã khỏe miệng nhếch lên, "Đào quáng chuyện này phải xem dùng cái gì công cụ, hiện tại vẫn là người đào tay nhất, sản lượng khẳng định không nhiều, làm có một ngày dùng tới cỡ lớn máy móc, ngươi đoán sản lượng có thể hay không hiện lên giếng phun chi thế?" Trịnh Du bằng vẫn như cũ không coi trọng Vương Giã quan điểm, cái này cần là ngày tháng năm nào sự tình. Vương Giã hoàn toàn thất vọng, ngược lại cũng hoa không có bao nhiêu tiền, mua về ném trong nhà, làm những này bạch liệu đáng tiền, ta liền lấy ra đi bán đi, nếu là một mực không đáng tiền, ta liền thật xây hồ cá. Lần này tại Hạ Cản thu không màu phỉ thúy, trong đó 80% đều là cấp trung phỉ thúy, có thể đạt tới băng trùng chiếm một phần rất nhỏ, về phần đạt tới thủy tinh loại đẳng cấp càng là lắc đắc không có mấy, cũng liền chiếm tổng số lượng 3%. Vương Giã bọn hắn không có tại Miến Quốc thủ đô dừng lại thêm, ngày thứ hai an vị lên về cảng đảo máy bay. Nhận điện thoại chính là Trương Vĩnh Cường, Vương Giã thấy trên mặt hắn viết đầy lo lắng, "Trương thúc, đây là xảy ra chuyện gì sao?" Trương Vĩnh Cường nặng nề mà gật đầu, hạ giọng nói, "Phạm lão điện báo, để ngươi tranh thủ thời gian về tứ cửu thành." Vương Giã chau mày, nói không nói gì sự tình. Trương Vĩnh Cường khẽ lắc đầu, không nói, chỉ nói cấp tốc, để ngươi nhanh đi về. Vương Giã không hề nghĩ ngợi, đưa ta đi biên giới. Trương Vĩnh Cường lo lắng nhắc nhở, muốn không phải là chờ trời tối lại đi. Vương Giã hiện tại còn chỗ nào quản cái này, ngựa khí kiên định nói, hiện tại, lập tức, lập tức. Trịnh Du bằng lại gần hỏi, nhàn tử, là có chuyện gì sao? Vương Giã ném đi yên tâm ánh mắt, "Trịnh thúc, nguyên thạch sự tình ngươi nhiều quan tâm một chút, thuộc về ta kia một bộ phận tìm nhà kho tồn. Đáp ứng ngươi hổ tiên hữu, ta không có cách nào tự mình chuẩn bị cho ngươi, hổ tiên trước cho ngươi." Nói xong theo trong bọc xuất ra một cây nhi hổ tiên, đưa cho Trịnh Du bằng. Thấy Vương Giã không nói nhiều, Trịnh Du bằng cũng không có hỏi. Trương Vĩnh Cường trực tiếp lái xe chở Vương Giã hướng giao giới bờ sông Nhi chạy tới. Trương Vĩnh Cường tại cùng Vương Giã tách ra lúc, vẫn không quên nhắc nhở hắn, "Vương chỗ, hiện tại dù sao cũng là giữa ban ngày." Vương Giã vỗ vỗ cánh tay của hắn, "Chỉ cần ta bằng lòng, dù là tuần tra liền ở bên cạnh, ta cũng có thể đi qua." Nói xong không chờ Trương Vĩnh Cường đáp lời, liền hướng nơi xa đi đến. Vương Giã cho dù nói là có tuần tra cũng có thể đi qua, vậy cũng không có nghĩa là hắn có thể trực tiếp trên mặt sông chèo thuyền, nói như vậy chính là một cái bia sống, ai biết sẽ có hay không có người mở súng. Tới bờ sông, Vương Giã quyết định đảo địa đạo đi qua. Phía trước đảo, đằng sau lấp, lợi dụng không gian, dày vò hơn 2 giờ, rốt cục đi tới bờ bên kia. Tại không ai địa phương lấy ra ô tô, một đường phi nhanh tới nhà ga. Tìm một cái không ai địa phương, đem ô tô thu nhập không gian mới đi tiến nhà ga. Bằng Vương Giã công tác chứng minh, hắn muốn mua Trương đi tứ cựu thành vé xe lửa không có bất cứ vấn đề gì. 3 ngày 4 đêm xe lửa, Vương Giã ngoại trừ đi nhà xí không hề rời đi qua toa xe. Hắn hiện tại vô cùng hoài niệm hậu thế mỗi người đều có điện thoại di động hiện đại, hiện tại hắn đối tứ cựu thành sự tình hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể ở trong xe lo lắng xuông. Xe lửa dừng sát ở nhà ga sau, Vương Giã vội vã rời đi, tìm không ai địa phương lấy ra ô tô, một cước chân ga đi cùng, thẳng đến trong nhà. Trong lòng của hắn, chỉ có người nhà sự tình mới là đại sự, về phần chuyện làm ăn đều không nóng nảy. Đến cửa chính miệng, Vương Giã vội vàng theo trên xe nhảy xuống, vô cùng lo lắng xông vào sân nhỏ. Trần Lạc Hề lúc này đang ở trong sân dỗ dành Vương Tiếu Tiếu chơi, trông thấy Vương Giã bỗng nhiên xông tới, một lớn một nhỏ hai người đều sửng sốt một chút. Tiểu nha đầu trước hết nhất kịp phản ứng, chuyển lấy hai cái nhỏ chân ngắn liền nhào về phía Vương Giã, nồi lớn, Tiếu Tiếu rất nhớ ngươi. Vương Giã một thanh ôm lấy tiểu nha đầu, vẫn như cũ lo lắng trả lời, đại ca cũng nghĩ Tiếu Tiếu. Ngay sau đó hai bước đi vào Trần Lạc Hề trước mặt hỏi, Lạc Hề, ta không tại đoạn này hồi nhỏ ở giữa, trong nhà có chuyện gì sao? Trần Lạc Hề không rõ ràng cho lắm, gãi đầu một cái, không có gì đặc biệt sự tình nha. Ta đi bộ ngoại giao thực tập, đây coi là một chuyện như sao? Vương Giã thở ra một hơi thật dài, không có chuyện liền tốt, không có chuyện liền tốt. Trần Lạc Hề nghi ngờ hỏi, ngươi thế nào kỳ kỳ quái quái, là có chuyện gì sao? Vương Giã sắc mặt nặng nề nói, ta là bị một cái khẩn cấp điện báo gọi trở về, sợ hãi trong nhà xảy ra chuyện gì. Trần Lạc Hề a một tiếng, trong nhà không có chuyện, thúc thúc Gazi đều rất tốt, Triệu gia gia cũng rất tốt, hẳn là đơn vị ngươi có chuyện gì. Vương Giã không hề lo lắng vung tay lên, chỉ cần không phải trong nhà xảy ra chuyện là được, đơn vị xảy ra chuyện không sao, trời sập xuống có cái cao đỉnh lấy, ta chính là tên lính quèn. Trần Lạc Hề lườm hắn một cái, chúng ta Vương đại trưởng phòng đều là lính quèn, vậy ta đây học trò có phải hay không liền tiểu binh cũng không tính. Tân Uyển trong phòng nghe thấy Vương Giã thanh âm, vội vội vàng vàng đi ra, mặt mũi tràn đầy giật mình hỏi, "Tiểu Giã, ngươi thế nào đống nhiên trở về?" Vương Giã ủy khuất ba ba nhìn về phía Tân Uyển, "Nương, nhìn ngươi lời nói này, cái gì gọi là đống nhiên trở về, nghe ngươi ý tứ này giống như không quá hoan nên ta về nhà." Tân Uyển vẫn không nói gì, trong ngực Vương Tiếu Tiếu rôi ra thịt đô đô tay nhỏ, vương lấy Vương Giã mặt mại thanh mại khi nói, "Hoan nên nổi lớn, Tiếu Tiếu hoan nên nổi lớn." Vương Giã lập tức tâm hoa nộ phóng, bẹp một ngụm thân tại tiểu nha đầu trên mặt, cương chịu nói, "Vẫn là chúng ta Tiếu Tiếu tốt, không có phí công thương ngươi." Tiểu nha đầu khanh khách mà cười cười, Tân Uyển nhẹ hừ một tiếng, "Hai huynh muội các ngươi tốt, vậy các ngươi hai đi qua đi, Lạc Hề, đi, ngươi cùng A Di qua." Chương 754, Doa Sử Tiếu Tiếu chương 754, Doa Sử Tiếu Tiếu nhìn xem Tân Uyển dáng vẻ, Trần Lạc Hề ở một bên che miệng cười trộm, tiểu nha đầu khả nhìn không ra mẹ nó đang đang đen. Ngửa đầu, mở to một đôi ngập nước mắt to, khát vọng nhìn xem Vương Giã. Vương Giã duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Vương Tiếu Tiếu trên trán, nhìn như vậy lấy đại ca làm gì? Trần Lạc Hề trông thấy tiểu nha đầu dáng vẻ, cười ha hả nói, nha đầu này là đang cùng ngươi muốn lấy vật, ngươi không tại mấy ngày này, nha đầu này một ngày hỏi 800 khắp, nàng đại ca lúc nào thời điểm trở về. Ta liền nói với nàng, không nên gấp gáp, ngươi trở về thời điểm sẽ cho nàng mang lễ vật. Vương Giã cương chiều vớt một cái tiểu nha đầu cái mũi, ngươi tiểu nhân tinh, đại ca vào cửa lúc có chút sốt ruột, lễ vật trên xe đâu, cái này cho ngươi đi lấy. Nói xong ôm tiểu nha đầu đi ra ngoài cửa, mở cửa xe, từ bên trong xuất ra một cái đại hào ba lô. Lần này theo cảng đảo trở về quá gấp, thứ gì đều không chuẩn bị, trong cái túi sách này đồ vật vẫn là Vương Giã theo không gian bên trong lấy ra. Trở lại trong phòng, Tân Uyển tức giận hỏi, tại trên xe lửa ăn cơm sao? Nếu không ta cho ngươi trước nấu bát mì. Vương Giã đem bao đặt ở nhà chính trên mặt đất, tùy ý Vương Tiếu Tiếu cùng Trần Lạc Hề hai người tìm kiếm. Hắn thì liếm lắc mặt đi vào Tân Uyển bên người, "Nương, ngươi lại nhi tử đi ra ngoài thời gian dài như vậy, ngươi liền không muốn ta sao?" Tân Uyển xoay qua mặt nhẹ hừ một tiếng, "Ngươi đây cũng là cô vợ trẻ, lại là muội muội, chỗ nào đến phiên lão nương muốn?" Vương Giã đưa tay nắm ở Tân Uyển cánh tay lung lay, "Chỗ nào có thể à, ở bên ngoài bận rộn nữa, ta thiên trời đều nhớ nương." Tân Uyển khẽ miệng không kềm được đi lên giường, lại cố ý sụ mặt, thiếu miệng lưỡi chân chu, bị sợi đến cùng có ăn hay không. Vương Giã rất ưỡn lồng ngực, ăn, nhất định phải ăn, ở bên ngoài thời gian dài như vậy, muốn nhất chính là nương làm mì sốt. Tân Uyển trợn nhìn Vương Giã một cái, quay người tiến vào phòng bếp. Vương Giã nhìn về phía một lớn một nhỏ hai nha đầu đang đem trong ba lô đồ vật ra bên ngoài móc, Vương Tiếu Tiếu cái gì cũng đều không hiểu, chỉ cần là Vương Giã mang về đồ vật, nàng đều ưa thích. Trần Lạc Hề nhìn xem lấy ra đồ vật, tiến đến Vương Giã trước mặt, thấp giọng hỏi, "Tiểu Giã, ngươi lại đi cảng đảo?" Vương Giã khẽ gật đầu, nghiêm chỉnh mà nói là đi một chuyến Miến Quốc. Đi cảng đảo chỉ là vì cơ hội xoay chuyển. Trần Lạc Hề lo lắng giữ chặt Vương Giã cánh tay, "Tiểu Giã, ngươi về sau có phải hay không muốn khắp thế giới chạy?" Vương Giã nhẹ nhàng phất qua tóc của nàng, "Yên tâm, lần này trở về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, ngắn hạn là sẽ không ra xa nhà nhi." Trần Lạc Hề thuận mồm hỏi, "Ngắn hạn là bao lâu thời gian?" Vương Giã cười hắc hắc, "Ngắn hạn ý tứ chính là tại hai ta kết hôn trước đó, ta chắc chắn sẽ không đi ra ngoài nhi." Trần Lạc Hề nổi giận dậm chân một cái, "Ai muốn cùng ngươi kết hôn, lưu manh." Vương Giã tiện hề hề ôm Trần Lạc Hề bả vai, nghĩa chính ngôn từ nói, "Trần Lạc Hề đồng chí, ta cái này hoa cúc trẻ dành to xác, ngươi là hôn cũng hôn qua, ôm cũng ôm qua, hiện tại không cùng ta kết hôn, ngươi có phải hay không không muốn phụ trách?" Trần Lạc Hề mặt đỏ bừng lên, đưa tay đập hắn cánh tay một chút, "Ai cùng ngươi hôn qua ôm qua? Rõ ràng là ngươi chơi xỏ lá." Vương Giã cô y ôi một tiếng, đem nàng ôm càng chặt hơn, "Tốt tốt tốt, là ta chơi xỏ lá, vậy ngươi coi như đáng thương ta, phụ trách tới cùng tôi." Vợ chồng trẻ dính nhau trong chốc lát, Tân Uyển bưng một tô mì sợi đi đến, ho nhẹ một tiếng chơi bừa, cơm nước xong xuôi lại dính nhau. Trần Lạc Hề mắc cỡ đỏ mặt hướng về sau né tránh. Vương Giã tiếp nhận mì sợi bắt đầu ăn. Vương Tiếu Tiếu trông thấy Vương Giã ăn cái gì, hấp tấp chạy tới, ôm lấy Vương Giã chân hỏi, nồi lớn, ngươi ăn cái gì đâu?" Vương Giã một tay chụp tới, liền đem tiểu nha đầu bế lên, thành thạo đặt ở trên đùi mình, "Đại ca đang ăn mì đầu, ngươi có ăn hay không?" Vương Tiếu Tiếu nặng nề gật đầu, kiên định trả lời, "Ăn." Nha đầu này cũng không phải đói bụng, nàng chính là muốn tại Vương Giã trong ngực vung núng nịu. Nếm qua mì sợi sau, Vương Giã liền bắt đầu bồi tiếp Trần Lạc Hề nói chuyện tiếng, dỗ dành Vương Tiếu Tiếu chơi, đã sớm đem điện báo bên trong cấp tốc quên hết đi. Ngay tại Vương Giá bọn hắn trong sân chơi đang vui vẻ lúc, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng thang xe. Vương Giá đột nhiên nhớ tới gấp gáp như vậy trở về nguyên nhân, nhưng là bây giờ muốn chạy trốn đã tới không kịp. Triệu Gia Gia, Phạm Tu Viễn hai người giận đùng đùng đẩy cửa vào, "Tiểu tử thối, ngươi làm gì chứ?" Vương Tiếu Tiếu đều bị hai cái này lão đầu nhi giật nảy mình, vội vàng trốn đến Vương Giá sau lưng. Vương Giá cười đùa tí từng đụng lên đi, "Triệu Gia Gia, Phạm Gia Gia, đây là làm gì đâu? Lớn như thế số tuổi, không nên tùy tiện độc khí, đối thân thể không tốt. Nhìn em nhà ta Tiếu Tiếu dọa đến, đúng hay không Tiếu Tiếu?" Vương Tiếu Tiếu thật là Vương Giá cổ độc vương, hai cánh tay vô độ ngực nhỏ, "Đúng đúng đúng, dọa xử Tiếu Tiếu. Dọa xử Tiếu Tiếu." Triệu Gia Gia trong nháy mắt thay đổi một bộ hiền lành biểu lộ, nhẹ nhàng sờ lấy tiểu nha đầu đầu, "Tiếu Tiếu không sợ, Gia Gia tại vấn đại ca ngươi, không liên quan Tiếu Tiếu sự tình." Ngẩng đầu nhìn về phía Vương Giá, đổi mặt tốc độ có thể xưng nhất tuyệt, lạnh lấy mặt, "Tiểu tử ngươi cho ta vào nhà." Vương Giá rụt rè đem Vương Tiếu Tiếu giao cho Trần Lạc Hề, ủ rũ túi đầu tiến vào phòng trà. Vừa vào cửa, Vương Giá liền chó săn như thế đi vào bàn trà bên cạnh, "Triệu Gia Gia, Phạm Gia Gia, ta chỗ này còn có một chút trà ngon lá, hôm nay chúng ta tổ tôn ba thật tốt nếm thử." Phạm Tu Viễn mặt buồn rầu, một bàn tay đập vào trên bàn trà, "Tiểu tử ngươi còn có hay không một chút tổ chức kỷ luật?" Điện báo thảo luận không nói cấp tốc. Trở lại tứ cửu thành, "Tiểu tử ngươi không nói đi trước đơn vị, cũng là về nhà dỗ hải tử chơi." Vương Giá một bên pha trà, một bên giải thích nói, "Phạm Gia Gia, thiên địa lương tâm, tiếp vào điện báo ta liền ngựa không ngừng vó hướng trở về, trên đường đi liền đánh giẫm công phu đều không có chậm trễ. Ta đây cũng là vừa tới nhà, đang nghĩ ngợi thay quần áo khác liền đi tìm ngài." Phạm Tu Viễn phanh 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 gõ cái bàn, "Tiểu tử ngươi thật sự là to gan quá rồi, nói dối là há mồm liền đến. Ngươi chừng nào thì rời đi Cẩm Đảo, mấy điểm tại Dương Thành bên trên xe lửa, lại là mấy điểm đến tứ cựu thành, ta cái này ám vệ lao đại muốn biết rất khó sao?" Đã lời nói đều nói đến đây phần bên trên, Vương Giá trực tiếp bắt đầu lợn chết không sợ bỏng nước sôi, "Phạm Gia Gia, ta tại Cẩm Đảo tiếp vào thông chi sau, vội vã liền đi trở về, sợ là trong nhà xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, trở lại tứ cựu thành, trước về thăm nhà một chút không đáng mau bệnh a." Phạm Tu Viễn bị câu nói này đối đến cứng miệng không trả lời được, quay đầu xin giúp đỡ như thế nhìn về phía Triệu Gia Gia, kia tràn đầy nếp nhăn ánh mắt đều nhanh thành máy điện báo, cộc 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 nháy không ngừng. Triệu Gia Gia háng giọng một cái, "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, thế nào cùng ngươi Phạm Gia Gia nói chuyện đâu? Trong nhà có ta ở đây, có thể xảy ra chuyện gì?" Vương Giá lập tức đổi một bộ sắc mặt, "Thật xin lỗi Phạm Gia Gia, là lỗi của ta. Ta không là nghĩ đến, chúng ta ám vệ có ngài vị này vượt biển tử kim lương, lại thêm ta Triệu Gia Gia cái này kình thiên bạch ngọc trụ, liền xem như lớn hơn nữa mưa gió, tại ngài nhị lao trước mặt, đó cũng là nhiều nước rồi." Chương 755, lần lượt từng cái sửa chữa một trận. Chương 755, lần lượt từng cái sửa chữa một trận. Vương Giá cái này mông ngựa nói đến là đến, hai lão đầu nhi đều không có kịp phản ứng. Phạm Tu Viện nhẫn nhịn đường này, mạnh mẽ vua xuống bàn lại không nói ra lời nói nặng, ngón tay chỉ lấy Vương Giá, "Ngươi cái này lão cá." Nói ngọt đến phát hầu, không chừng kìm nén cái gì tốt cái rắm. Triệu Gia Gia thì bình chân như bại hưởng thụ cái này sóng mông ngựa, vô Phạm Tu Viện bả bay, "Được rồi lão Phạm, mau nói chính sự." Phạm Tu Viện cái này mới phản ứng được, tức giận trừng Vương Giá một cái, "Liên tiểu tử ngươi nói nhiều, chậm trễ sự tình." Vương Giá cúi đầu, chỉ thấy miệng động, nghe không được một chút thanh âm, bất quá dùng góp chân nghị cũng biết tiểu tử này không có nói tốt. Phạm Tu Viện ho nhẹ một tiếng, gần nhất giám sát đi động tác quá lớn, phía trên bắt đầu có ý kiến, bọn hắn muốn hướng giám sát đi an bài một chút người. Vương Giá dọn một chút đứng lên, gân cổ lên hô, "Không có khả năng, muốn đi đội ngũ của ta bên trong trộn lẫn hạ cát, Phạm Gia Gia, ngươi cho bọn họ chuyển lời, liền hỏi bọn hắn kháng không kháng đánh, nếu là không đem bọn hắn phân đánh ra đến, ta coi như bọn họ kéo sạch sẽ." Phạm Tu Viện khoát khoát tay, "Tiểu tử ngươi thuộc pháo đốt, một chút liền nổ. Ngồi xuống, nghe ta nói hết lời. Đám người kia mong muốn nhúng tay giám sát thi sự tình, ta cùng lao Triệu cho ngươi định trở về." Vương Giá thân thể nghiêng một cái hướng trên ghế dựa khẽ dựa, mặt mũi tràn đầy hứng hờ đắc ý, còn sông Phạm Tu Viện miết miệng, "Các Phạm Gia Gia, sự tình đều giải quyết, ngươi còn nói với ta cái này làm gì? Cũng không thể là để cho ta cho ngài lao chuẩn bị phần tạ lễ a. Khoan hay nói, lần này ta đi Miến Quốc làm điểm đồ tốt, tươi mới hổ tiên, ta nói cho ngươi Phạm Tu Viện đập bàn một cái, khi đến ngón tay phát run, thanh âm đều cất cao 8 độ, ngươi tiểu vương tam chứng, ta đều nhanh 70, muốn hổ tiên có cái dám dùng. Lão Triệu, lão Triệu, ngươi cho ta để lại tiểu tử này, ta phải thật tốt tận hắn một trận. Nếu không phải Triệu Gia Gia kéo lại Phạm Tu Viễn, lao đầu nhi này đều có thể bỏ lên trên cái bàn đi đánh Vương Giá. Lao Phạm, lao Phạm, nhà mình cháu trai, bớt giận, bớt giận." Vương Giá thấy tình thế không ổn, đã sớm lẫn mất xa xa, "Phạm Gia Gia, ngài đừng hiểu lầm, ta lại không nói cho ngươi dùng, lao đầu nhi này thế nào còn gấp. Ta nghe nói ngươi đại nhi tử nhà thật là chỉ có một cái khuê nữ, có cái này đồ tốt, nói không chừng sang năm nhà ngươi liền có thể ôm vào lớn cháu trai." Triệu Gia Gia đi theo hát đệm, nhìn xem, "Ta liền nói ta nhà tiểu Giá không có ý đồ xấu, đây không phải hiểu lầm đi." "Lão Phạm, nhanh ngồi nhanh ngồi." Hắn phí hết lớn sức lực mới đem Phạm Tu Viễn kéo đến trên chỗ ngồi, quay đầu lại trừng mắt Vương Giá, "Tiểu tử ngươi nói chuyện phải nói toàn, chớ cùng tiểu hài nhi đi tiểu dường như không có chính xác. Cũng không nghĩ một chút, không có ngươi Phạm Gia Gia những năm này trông nom, ngươi có thể ở ám vệ lẫn vào như thế phong sinh thủy khởi. Hai ngày này đem cái kia hổ tiên xử lý tốt, pha thành dược tiểu cho ngươi thêm Phạm Gia Gia đưa đi. Sang năm ngươi Phạm Gia Gia thật ôm vào lớn cháu trai, tiếp đây tháng nhường tiểu tử ngươi ngồi chủ bàn." Phạm Tu Viễn cứng cổ cải chính, "Cái gì gọi là cho ta đưa qua? Kia là cho nhi tử ta đưa qua." Hắn câu chuyện vừa dứt, lại cau mày khoát tay áo, ngựa khí thêm mấy phần thẹn quá hóa giận, cái này đều lộn xộn cái gì, còn có thể hay không nói chính sự. Vương Giã vội vàng cho Phạm Tu Viện rót chén trà, cười theo, có thể nói, có thể nói. Phạm Tu Viện háng giọng một cái, bọn hắn thấy một kế không thành, hiện tại lại đưa ra yêu cầu mới, Mục Nguyên Soái muốn cho ngươi đi cho hắn làm tiếp thân cảnh vệ. Vương Giã không thể tin hỏi ngược lại, ai bảo ta đi làm tiếp thân cảnh vệ? Phạm Tu Viện từng chữ nói ra lặp lại, Mục Nguyên Soái. Vương Giã chau mày thuận mồm hỏi, ta cùng hắn quen biết sao? Triệu Gia Gia cùng Phạm Tu Viễn không có trả lời, chỉ là ý vị thâm trường nhìn xem Vương Giã. Qua nửa phút, Vương Giã đột nhiên trừng to mắt, đây chính là nhóm người kia hậu trường. Triệu Gia Gia cùng Phạm Tu Viễn chỉ là hơi chớp mắt, liền đầu đều không có điểm. Vương Giã đại nao bắt đầu thật nhanh vận chuyển, trong lòng không khỏi thầm mắng, cái này đạp ngựa gọi chuyện gì? Người kia là hắn có thể dính dáng sao? Đây chính là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, muốn chết. Một hồi lâu, Vương Giã cắn răng, bắn liên thanh dường như mà hỏi, đây con mẹ nó, có phải hay không ta sốc bản của bọn họ? Bọn hắn liền muốn đến hái ta quả đảo. Đám này hàng không riêng đánh giám sát ti chủ ý, có phải hay không liền trụ sở huấn luyện cũng muốn cấp tiếp nhận? Nếu là lại không muốn mặt chút, ta tổng kết hô hấp pháp, sư phụ ta bị phương, bọn họ có phải hay không cũng nghĩ toàn chiếm? Phạm Tu Viễn quay đầu nhìn về phía Triệu Gia Gia, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Ta liền nói tiểu tử này đầu óc tốt làm, hơi hơi nói một chút, hắn liền có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Vương Giã hai tay chống tại trên bàn trà, trong mắt đều muốn toát ra lửa đến. Triệu Gia Gia, Phạm Gia Gia, các ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Nếu như các ngươi không có cách nào, vậy thì theo phương thức của ta đến. Nguyên một đám lao giả, nếu không muốn chân thật dưỡng lão, vậy thì kêu đi ra, ta lần lượt từng cái cho bọn họ sửa chữa một trận. Triệu Gia Gia trong mắt cũng hàn mang hiện lên, nhất lực hàng thập hội cũng không phải không được. Phạm Tu Viện chừng Triệu Gia Gia một cái, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi cũng lớn tuổi như vậy cũng không hiểu chuyện. Đây là sửa chữa một trận liền có thể giải quyết vấn đề sao? Vương Giã không phục nói lầm bầm, sửa chữa một trận không giải quyết được, vậy thì lại sửa chữa một trận, ta cũng không tin trên thế giới này có đánh không phục người. Phạm Tu Viện híp mắt nhìn về phía Vương Giã, lạnh lùng hỏi, tiểu tử ngươi nói cái gì đó? Có bản lĩnh lớn một chút nhi âm thanh. Vương Giã cười hắc hắc, không có gì, không có gì. Phạm Gia Gia ngươi nói làm sao bây giờ? Phạm Tu Viện thở dài, người kia đại quyền trong tay, chúng ta ám vệ cũng không thể cứng đối cứng. Theo ta ý tứ, nếu không ngươi sớm đi cảng đảo tiền nhiệm. Vương Giã đầu lắc cùng chống lúc lắc như thế, không được, không được, giám sát ti mới đứng bước chân, không độ qua một đoạn thời gian ổn định kỳ, ai biết có thể hay không chỉ còn trên danh nghĩa. Huống mà còn có căn cứ huấn luyện, không có ta tại, hiệu suất sẽ giảm mất đi nhiều. Phạm Tu Viện thở dài, ta cũng không muốn, kia có thể làm sao? Cũng không thể tiểu tử ngươi đi làm tiếp thân cảnh vệ a. Vương Giã cao mày nghĩ một hồi, đây chính là một cái dương mưu, nhường Vương Giã đảm nhiệm tiếp thân cảnh vệ, bản chất là một trận phục tùng tính khảo thí. Như Vương Giã bằng lòng, mang ý nghĩa hắn từ bỏ thế lực của mình, hoàn toàn phụ thuộc Nguyên Soái, từ đây trở thành bị trưởng khống quân cờ đến tiếp sau sinh tử vinh nhục toàn từ đối phương quyết định, lại sẽ bị dán lên phe phái nhãn hiệu, cuốn vào tầng cao hơn quyền lực đấu tranh. Như Vương Giã cự tuyệt, an bị thực kháng mệnh bất tuân giá tâm bừng bừng tội danh, vậy thì có thể danh chính ngôn thuận vận dụng quyền lực chèn ép, lấy không phục tùng tổ chức an bài làm lý do hủy bỏ chức vụ, thậm chí thanh toán nó thế lực. Vô luận như thế nào tuyển, Vương Giã đều lâm vào bị động, mà đối phương thì có thể mượn phải trang phục tùng kết quả, chiếm cứ chính trị đạo nghĩa liền cao, hành động tiếp theo đều có lý do chính đáng. Vương Giã đột nhiên nhớ tới một câu chuyện xấu tới cuối cùng, chính là chuyện cơ mở đầu nghĩ tới đây, Vương Giã đập bàn một cái, ta có biện pháp. Chương 756, ngươi liền không sợ tổn hại âm đức. Chương 756, ngươi liền không sợ tổn hại âm đức. Triệu Gia Gia cùng Phạm Tu Viễn hai lão đầu nhi suy nghĩ vấn đề đang muốn xuất thần, Vương Giã một tát này dọa đến thân thể hai người cứng đờ, chén trà trong tay kém chút ngã. Triệu Gia Gia trừng mắt Vương Giã quát lớn, có lời cứ nói, có dám cứ thả. Giật mình trong nháy mắt giống kiểu gì. Vương Giã cười hắc hắc, Phạm Gia Gia, đám kia hàng có hậu đại, chúng ta chẳng lẽ liền không có hậu trường sao? Phạm Tu Viễn sửng sốt một chút, không hiểu hỏi, tiểu tử ngươi có ý tứ gì? Vương Giã chép miệng đi hạ miệng sách bảy làm ra một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép biểu lộ. Phạm Gia Gia, nhà ta Tiếu Tiếu đều biết, nàng nhị ca nếu là khi phụ nàng, nàng tìm đại nhân cáo trạng. Phạm Gia Gia, sẽ khóc hài tử có sữa ăn đạo lý này ngài không phải không biết ta. Phạm Tu Viễn vẻ mặt lúng túng nói, đạo lý kia còn cần ngươi nói, thật là vừa ra sự tình liền tìm tới mặt, ta cùng lao Triệu không sĩ diện sao? Vương Gia háng giọng một cái, biểu lộ nghiêm túc nói, Phạm Gia Gia, thượng tầng quan hệ liền muốn lên tầng đi xử lý, chúng ta nếu như bao biện làm thầy, nói không chừng sẽ lòng tốt làm chuyện xấu nhi. Có đôi khi một chuyện nhỏ, nếu như xử lý bất đương, sẽ ảnh hưởng đại cục. Về phần vấn đề mặt mũi, cũng không phải sự tình, ngài cùng Triệu Gia Gia lớn tuổi, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định phải một chút mặt mũi, có thể ta mới bao nhiêu lớn, muốn mặt mũi làm gì? Có thể coi như ăn cơm sao? Nói xong vũ bộ ngực bảo đảm nói, cái này vốn cũng không phải là chúng ta có thể xử lý sự tình, các ngươi yên tâm, ta cái này liền nghĩ biện pháp tìm ta lãnh đạo, không phải liền là tìm ra trường đi, nói hình như ai không biết như thế. Phạm Tu Viễn nhìn về phía Triệu Gia Gia, không xác định hỏi, ngươi cảm thấy đáng tin tại sao? Triệu Gia Gia phong khinh vân đạm nói, ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Nhà ta Tiểu Gia nói rất đúng, ai vấn đề ai đi giải quyết, đây vốn chính là thượng tầng đấu tranh, chúng ta đi theo lẫn vào cái gì? Phạm Tu Viễn bất đắc dĩ thở dài, được thôi, ngựa chết chữa như ngựa sống, tiểu tử ngươi hai ngày này thành thật thật đi làm, ta nghĩ biện pháp nhường lãnh đạo đến một chuyến tổng bộ. Vương Giã giả bộ như bị khuất ba ba hỏi, liền không thể lãnh đạo tới ta lại đi tổng bộ sao? Phạm Gia Gia, ta lần này đi ra ngoài nhi thật mệnh đến ngất ngư, ngài là không biết rõ, miền quốc kia địa phương rách nát tất cả đều là cánh rừng, ta liền bỗng nhiên đứng đắn cơm cũng chưa từng ăn. Phạm Tu Viễn liếc mắt nhi, ngươi là làm ta cái gì cũng không biết sao? Tiểu tử ngươi săn thú bản sự ta rõ rõ ràng ràng, tiến vào cánh rừng ngươi mới là như cá gặp nước, liền ngươi còn không kịp ăn đứng ăn cơm, lừa gạt quỷ đâu? Vương Gia thẻ lưỡi, không còn rào biện. Phạm Tu Viễn ho nhẹ một tiếng, đã nói đến Miến Quốc, kia liền nói một chút nhiệm vụ hoàn thành thế nào. Nói đến đây, Vương Gia trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, thân thể ưỡn lên, trong thanh âm mang dùng sức, Phạm Gia Gia, ta cùng ngài nói, theo Tây Nam chạy những cái kia phản đồ một cái không có giữ lại, tất cả đều để cho ta làm chết. Còn có, đám phản đồ này chạy trốn tới Tam Biên Pha, thế mà cùng quang đầu đảng tàn binh có quan hệ. Ngài cũng biết tính tình của ta, đám này tàn binh lại dám nhúng tay chuyện của chúng ta có thể để bọn hắn tốt hơn sao? Thừa dịp bóng đêm, ta một mùi lửa đem bọn hắn hang ổ đốt đi sạch sẽ. Mặc dù ta không có chờ lấy đại hỏa dập tắt, theo ta đoán chừng, không có 3 năm ngày quá sức có thể diệt. Đám kia tàn binh nếu có thể sống, ta coi như bọn họ mạng lớn. Còn có, ta tìm nơi đó một cái tình báo con buôn, ngay tại chỗ thả ra gió, nếu ai dám cấu kết chúng ta Long Quốc người, giúp đỡ phạm tội đây chính là kết quả. Vương Gia nói đến mặt mày hớn hở, Triệu Gia Gia cùng Phạm Tu Viễn nghe trợn mắt hốt mồm, sau một lúc lâu, Triệu Gia Gia hỏi, tiểu tử ngươi lần này đi ra giết nhiều ít người. Vương Gia bị hỏi sửng sốt một chút, đếm trên đầu ngón tay tính toán một cái, cụ thể nhiều ít không có tính, 3-500 khẳng định có. Phạm Tu Viễn tiến đến Triệu Gia Gia trước mặt thấp giọng nói, lão Triệu, tiểu tử này sát tâm có chút lớn. Về sau có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Triệu Gia Gia cau mày, ta chỗ nào biết, lúc trước ta giống hắn lớn như thế thời điểm cũng không lớn như thế sát tâm. Vương Gia như cái học sinh như thế giơ tay lên, Triệu Gia Gia, Phạm Gia Gia, nếu không các ngươi lớn tiếng nói, ở trong phòng này, liền coi như các ngươi thanh âm lại bản thân cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Phạm Tu Viễn đầu tiên là chán nổi gân xanh lên, ngay sau đó thay đổi một bộ hòa ái hòa thân biểu lộ, ngữ trọng tâm trường nói, tiểu Gia, nhiều khi giết người không nhất định có thể giải quyết vấn đề, thật cái gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh. Vương Gia trực tiếp ngắt lời nói, Phạm Gia Gia, Phạm Gia Gia, ta không phải kẻ vô thần sao? Thượng tiên có đức hiếu sinh lời này chúng ta nói có đúng hay không có chút không thích hợp. Phạm Tu Viện nghiến răng nghiến lợi nói, lão tử có ý tứ là để ngươi thiếu tạo sát nghiệt, tuổi còn trẻ ra tay liền muốn mạng người, ngươi liền không sợ tổn hại âm đức. Vương Giã vẻ mặt ghét bỏ nói, ngài có thể dẹp đi à, ta sợ cái gì tổn hại âm đức, không nói trước ta tin hay không món đồ kia. Bất luận là kia đám phản bội, vẫn là quang đầu đảng tàn binh, bọn hắn làm mới là tổn hại âm đức sự tình, ta giết bọn hắn kia là tích đức làm việc thiện. Coi như thật có những cái kia phong kiến mê tín đồ vật, ta cũng là có công lớn đức người. Triệu Gia Gia thở dài, ta và ngươi Phạm Gia Gia đều là người từng trải. Hắn nói cái này ngươi thật đúng là phải chú ý, giết người quá nhiều thật sẽ có báo ứng, chúng ta gặp qua rất nhiều loại chuyện này, bọn hắn muốn lên trước kia bị thương sự tình, còn tổng làm tương quan ác ngộng, bình thường dễ dàng gấp phát hỏa, trong lòng biệt khuất tự trách, lao đầu đau, nghe thấy lớn một chút thanh âm đều khó chịu. Cuối cùng ngơ ngơ ngác ngác, liền sự tình đều không nhớ nổi. Vương Gia trừng to mắt, không khỏi nghĩ thầm, ngoa tạo, cái này đạp ngựa chỗ nào là báo ứng, đây là chiến hậu ứng kích hội chứng. Phạm Tu Viện phanh 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 gõ cái bàn, tiểu tử ngươi đừng không xem ra gì nhi, ta cùng lao Triệu thấy nhiều, rất nhiều người đã già về sau. Vương Gia đưa tay ngắt lời nói, Phạm Gia Gia, ngươi đợi lát nữa, theo ta được biết cái này cùng báo ứng âm đức không hề có chút quan hệ nào, theo Triệu Gia Gia nói những bệnh trạng này, cái này đạp ngựa là bệnh. Để cho ta ngẫm lại, hiện tại bệnh này gọi là cái gì nhỉ? Nhớ tới rồi, bệnh này tại Tây Ý bên trong gọi chiến tranh thần kinh chứng. Triệu Gia Gia cùng Phạm Tu Viễn giật mình nhìn về phía Vương Giã, không thể tin hỏi, thật hay giả? Vương Giã thở dài, hai vị lao gia tử, sống đến già học đến già, mặc dù các ngươi số tuổi không nhỏ, nhưng là ta phải tin tưởng khoa học, cái quỷ gì nha thần nhà thiếu suy nghĩ. Ta mặc dù không phải chính thức đại phu, nhưng dầu gì cũng đi theo sư phụ học được thời gian dài như vậy. Triệu Gia Gia trợn trắng mắt, mình lao đầu nhi là trung ý đi. Vương Gia khoát tay, cái này không quan trọng, ta bình thường cũng nhìn chút Tây Y phương diện sách. Các ngươi cứ yên tâm đi, ta cũng không có đến loại bệnh này, ta giết người đều là nên tử chi người, không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Triệu Gia Gia nửa tin nửa ngờ nói, cái này nhìn tình huống lại nói, nếu như ngươi cảm giác có bất kỳ không đúng, không cần chính mình kìm nén, nhất định phải nói ra. Đã ngươi nói là bệnh, vậy thì khẳng định có chữa trị biện pháp. Quay đầu lại nhìn về phía Phạm Tu Viễn, biểu lộ nghiêm túc nói, ngươi cũng điều tra một chút, có phải hay không có như thế loại bệnh, ta luôn cảm thấy tiểu dã như thế giết người có chút không bình thường. Chương 757, ta gánh không nổi người này, chương 757, ta gánh không nổi người này. Vương Dã lần thứ nhất lúc giết người liền hơi có chút bị bệnh điểm báo, chỉ là về sau học được bình tam chát hô hấp pháp, lại nuôi dưỡng rất nhiều tu thân dưỡng tính yêu thích, cho nên rất dễ dàng giải quyết vấn đề này. Lại hàn huyên một hồi, Phạm Tu Viễn đứng lên nói, hôm nay cho ngươi thả nửa ngày nghỉ, ngày mai cho ta thành thật thật đi làm. Nói xong cũng muốn đi ra ngoài. Vương Giã vội vàng ngăn lại, Phạm Gia Gia, Phạm Gia Gia, ta chỗ này còn có dạng đồ vật cho ngươi. Nói theo trong túi móc ra một quyển của phim, đây là ta giết đám kia phản đồ sau đập ảnh chụp, ngươi xem một chút có thể hay không tại chúng ta nội bộ trên báo chí đăng xuất đến, ta muốn để chỗ có tâm tư không phải người nhìn xem, cho dù là bọn họ đi ra ngoài, cũng phải tùy thời cẩn thận từ trên trời giáng xuống lựu đạn. Phạm Tu Viện đưa tay đoạt lấy của phim, đúng rồi, ta còn không hỏi ngươi tiểu tử từ chỗ nào làm pháo kích pháo. Vương Giã hai tay một đám, Tam Biên Pha chỗ kia, đừng nói pháo kích pháo, coi như xe tăng đều có thể làm ra. Cũng chính là ta sẽ không mở xe tăng, nếu không trực tiếp mở ra xe tăng đánh chết bọn hắn. Phạm Tu Viễn nhẹ hừ một tiếng, có muốn hay không ta tìm người dạy dỗ ngươi mở xe tăng. Vương Giã giơ lên lông mày, cũng không phải không được, ta học đồ vật nhanh, nói không chừng 3 năm ngày liền có thể học được. Phạm Tu Viễn phất ống tay áo một cái thở phì phò đi ra ngoài. Vương Giã vẫn không quên hô một tiếng, Phạm Gia Gia, nếu không ăn cơm rồi đi. Phạm Tu Viễn cũng không quay đầu lại, phương pháp của ngươi tốt nhất hữu hiệu, nếu không ngươi liền cút cho ta đi cảng đảo. Triệu Gia Gia một cước đá vào Vương Dã trên ông, tên tiểu tử thối nhà ngươi, không có chuyện luôn luôn khí lao phạm làm gì. Vương Dã cười hắc hắc, người này tuổi tác lớn, hơi hơi sinh sinh khí không có gì chỗ xấu, còn có thể dự phòng lao niên xí ngốc. Triệu Gia Gia điểm chán của hắn cười mắng, liền ngươi tiểu tử thối ngụy biện nhiều, ngươi bây giờ vẫn là suy nghĩ thật kỹ thế nào tìm ra trưởng a. Vương Dã hai tay đút túi, nhét lên khóe miệng, lộ ra nụ cười xấu xa, tìm ra trưởng có cái gì tốt giống, nhà ta Tiếu Tiếu chính là có sẵn tấm gương. Quay đầu đối với trong phòng hô, Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, nhanh lên một chút tới, đại ca tìm ngươi có chuyện gì? Tiểu nha đầu nghe thấy Vương Giã gọi nàng, chuyển lấy hai cái nhỏ chân ngắn liền chạy tới, tiểu đại nhân như thế đứng tại Vương Giã trước mặt, nồi lớn tìm Tiếu Tiếu chuyện gì? Vương Giã đưa tay đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, cương triều mà hỏi, Tiếu Tiếu, nếu như nhị ca đoạt ngươi đồ ăn vặt làm sao bây giờ? Vương Tiếu Tiếu nghe xong nhị ca đoạt đồ ăn vặt lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn, ưa nắm tay nhỏ, nói cho nồi lớn, nhường nồi lớn đánh nhị ca cái mông. Vương Giã cố nén ý cười, tiếp tục truy vấn nói, vậy ngươi muốn làm sao cùng đại ca nói? Tiểu nha đầu gãi gãi đầu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, khóc, lớn tiếng khóc. Vương Gia Dương Dương đắc ý nhìn về phía Triệu Gia Gia, thế nào? Nhà ta Tiếu Tiếu đều biết. Triệu Gia Gia lần nữa cho Vương Gia một cước, ngươi đạp ngựa cứ như vậy giáo hải tử. Một cước này so vừa rồi kia một chút có thể nặng nhiều. Vương Gia xoa cái mông hít vào ngụm khí lạnh, như thế giáo hải tử sao không đối? Tiếu Tiếu một tiểu nha đầu, bị cướp đồ ăn vặt chẳng lẽ không nên tìm ra trường sao? Một tiểu nha đầu, đau khổ cái mũi liền có thể đạt thành mục đích, tại sao phải tiếp rẻ kia hai giọt nước mắt? Triệu Gia Gia trừng mắt Vương Gia hỏi, ngươi liền không sợ tiểu nha đầu này về sau đụng tới sự tình liền khóc? Vương Gia sở lấy Vương Tiếu Tiếu đầu. Cái này còn không đơn giản, nàng nếu là chiếm lý, ta liền giúp nàng ra mặt, nàng nếu là không chiếm lý, vậy liền để nàng khóc thôi. Ta cũng không thể cùng như thế tiểu thí hải nhi giảng đạo lý a. Coi như ta giảng minh bạch, nàng có thể nghe hiểu sao? Triệu Gia Gia bất đắc dĩ thở dài, ngươi chính là thường có lý, chính mình nhìn xem xử lý a, ta trước sớm nói xong, đến lúc đó tìm ra trưởng cũng không nên ở ngay trước mặt ta, ta gánh không nổi người này. Vương Giã khinh thường cắt một tiếng, ra mặt mỏng, ăn không đến, ra mặt dày, ăn không đủ. Nói xong quay người liền mang theo tiểu nha đầu đi tìm Trần Lạc Hề chơi, bắt đầu từ ngày thứ hai. Vương Giã thành thành thật thật đi tổng bộ đi làm. Vương Giã vừa mới tiến văn phòng, còn chưa kịp rót cốc nước, liền bị Trương Phong, Lưu Nghĩa, Hoàng Phi Long ba người ngăn ở trong phòng. Trương Phong trước tiên mở miệng, "Ty trưởng, ngươi ra ngoài sóng lâu như vậy, có phải hay không nên xử lý hạ công vụ?" Vương Giã sửng sốt một chút, lúc này đưa tay cắt ngang, "Tốt tốt tốt, lời này có thể không đúng. Cái gì gọi là ra ngoài sóng? Ta nói chuyện đến bằng lương tâm, ta tại bên ngoài màn trời chiếu đất, xuất sinh nhập tử, không cũng là vì nhường giám sát ty đứng vững gót chân sao?" "Trương Phong đồng chí, ngươi sở lấy lương tâm hỏi hỏi mình, nói như vậy liền không chỗ dạ." Trương Phong bị đối đến cứng miệng không trả lời được, căn bản không ngờ tới Vương Giã phản ứng lớn như thế. Lưu Nghĩa tranh thủ thời gian hòa giải, "Ty trưởng, lão Trương không phải ý tứ này, hắn nhưng thật ra là muốn nói." Nói còn chưa dứt lời, Vương Giã liền bấm ngón tay phanh 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 gõ bàn một cái nói, ngữ khí mang theo vài phần hung hăng, "Vậy hắn rốt cuộc là ý gì?" "Vẫn là nói, đây là ba người các ngươi cùng chung ý tưởng." Lưu Nghĩa trong nháy mắt hoảng hồn, vội vàng khoát tay không thừa nhận, "Không phải không phải, chúng ta tuyệt đối không có ý tứ này, chúng ta là..." Vương Giã lần nữa cắt ngang hắn, cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, bây giờ không phải là giải thích các ngươi ý tứ thời điểm, bây giờ nói chính là lương tâm vấn đề. Các ngươi lúc này nhất nên làm chính là nhanh đi về viết phần kiểm điểm, thật tốt chấn an một chút tâm linh của ta bị thương. Trương Phong cùng Lưu Nghĩa bị hắn điệu bộ này hù dọa, máy móc gật đầu, lên tiếng liền xoay người đi ra ngoài, duy chỉ có Hoàng Phi Long còn đứng tại chỗ. Trương Phong sắp đi đến cửa mới phản ứng được, quay đầu lại hướng Hoàng Phi Long hô, "Phi Long, ngươi thất thần làm gì? Ty trưởng đường chúng ta viết kiểm điểm đâu?" Lưu Nghĩa lúc này cũng chậm qua thần, đưa tay đẩy Trương Phong một thanh, dở khóc dở cười nói, "Viết cái dám kiểm điểm? Ty trưởng rõ ràng là cố tình bữa chúng ta chơi đâu." Vương Giã hung hăng trừng Hoàng Phi Long một cái, chính là hắn hỏng chuyện tốt của mình. Trương Phong ba người bọn hắn khí thế hung hăng tới, Vương Giã lúc đầu dự định lớn tiếng dọa người, chiếm cứ chủ động vị, kết quả quên có một cái hiểu rõ vô cùng hắn Hoàng Phi Long. Trông thấy Vương Giã kia giết người ánh mắt, Hoàng Phi Long đội vàng giải thích nói, "Tiểu Giã, không đúng Ty trưởng, Trương Tư cùng Lưu Tư tìm ngươi thật sự có chính sự." Vương Giã hung hăng nói, "Tốt nhất có cấp tốc chính sự, nếu không ta liền phạt ngươi đi quét một tuần lễ nhà vệ sinh." Trương Phong cùng Lưu Nghĩa hai người trở lại Vương Giã trước mặt, trên mặt đều treo bị ủy khuất bộ dáng. Vương Giã nhìn hai người bọn họ điệu bộ này, vẻ mặt lúng túng giải thích, "Hai vị đại ca, lâu như vậy không gặp, ta chính là mở không ảnh hưởng toàn cục cho đùa. Vì biểu ấy nấy, hôm nào ta mời hai vị ăn thịt dê nướng, bao no." Lưu Nghĩa thuận mồm nói tiếp, "Hôm nào là ngày nào?" Tứ Cựu Thành khó tin cậy nhất chính là hôm nào cái này thay đổi không chừng kéo tới ngày tháng năm nào. Vương Giã bất đắc dĩ nói, "Mấy ngày nay không được, Phạm lão đầu nhi để cho ta thành thành thật thật đi làm, chờ qua mấy ngày nay, ta khẳng định mời khách. Không tin ngươi có thể hỏi Long ca, đang mời khách phương diện này, ta xưa nay không đặt người." Chương 758 ta đi đòi người. Chương 758, ta đi đòi người. Hoàng Phi Long chăm chú gật đầu, từ lúc nhận biết Vương Giã, liền biết hắn đang mời khách việc này bên trên hào phóng đến không tưởng nổi, chưa từng ngang ngạnh. Trương Phong cùng Lưu Nghĩa được Hoàng Phi Long lời này, trên mặt ủy khuất lập tức tiêu hơn phân nửa. Vương Giã thấy tình thế vội vàng chào hỏi mấy người ngồi xuống, nói một chút đi, là chuyện gì nhi có thể làm khó các ngươi. Trương Phong xuất ra một cái văn kiện thật dày túi đưa tới Vương Giã trước mặt, "Ty trưởng, ngươi xem một chút ta, đây đều là muốn gia nhập chúng ta giám sát ty xin." Vương Giã tiếp nhận túi văn kiện, Lưu Nghiễm thở dài nói bổ sung, bắt đầu ta cùng Lao Trương thu được những này xin còn thật cao hứng, chúng ta coi là ta giám sát ti xem như lập nên. Có thể về sau nhận được xin càng ngày càng nhiều, hơn nữa đều là đến từ cả nước các nơi, cũng đều muốn gia nhập bản địa giám sát ti. Hoàng Phi Long đi theo xen vào nói, nhỏ. Khục, Vương Tư, cái này rõ ràng là muốn tại chúng ta giám sát ti cầm cái đinh. Vương Giã nhìn mấy phần thư mời, kia lý lịch sạch sẽ một nhóm. Theo lý lịch bên trên viết, hết thảy mọi người tổng kết lại dùng 4 chữ liền có thể hình dung đại công vô tư. Vương Giã tin tưởng có loại người này, hơn nữa ở niên đại này đại công vô tư người còn không phải số ít. Vấn đề là, hắn không tin mình có người loại này ô mị lực, vung cánh tay hô lên, tất cả đại công vô tư người đều sẽ đầu nhập hắn dưới trướng. Vương Giã đầu ngón tay gõ túi văn kiện, khóe miệng kéo ra cười lạnh, vì hướng giám sát ti trộn lẫn hạt cát, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trương Phong hướng phía trước đụng đụng, chúng ta nhất định phải xuất ra điều lệ, tổng như thế kéo lấy khẳng định không phải chuyện nhi. Lưu Nghĩa gấp đến độ đập đùi, chủ yếu nhất là những người này thu cũng không phải, không thu cũng không phải. Thu ta giám sát ti không thành người khác hậu hoa viên. Nếu là không thu, về sau chúng ta giám sát ti còn thế nào theo những ngành khác điều người. Vương Giã đem túi văn kiện ném trên bàn, phát ra tiếng vang nặng nề, thông chi một chút đi, tất cả xin nhất định phải mặt thẩm, trong vòng nửa tháng toàn bộ tới tứ cựu thành đến báo danh. Mặt thẩm thông qua người, tiến hành trong vòng 3 tháng huấn luyện. Hắn ánh mắt trầm xuống, đã có người muốn đưa tay, ta chưa hết chặt cái tay này. Trương Phong đội vàng ngăn cả nói, ti trưởng, ngươi cũng chớ làm loạn. Cái này cùng xuống dưới bắt người cũng không đồng dạng, những người này đều không có chứng cứ phạm tội, không thể hoài nghi bọn hắn là cái đinh, liền dáng một gậy chết ơi, vậy sau này chúng ta giám sát đi còn thế nào nhận người? Vương Giã trợn nhìn Trương Phong một cái, ngươi có phải hay không cho là ta thị sát thành tính, ta lại không bệnh, làm gì muốn đem những này người dáng một gậy chết ơi? Thông chi bọn hắn đến tứ cựu thành đồng thời, cho bọn họ vị trí giám sát đi hạ mệnh lệnh, cho ta đem những này người tra rõ ràng, chạy theo mộ tổ tra. Ta đạp ngửa cũng không tin, bàn luận tẩy não. Phi, bàn luận tư tưởng giáo dục, còn có người có thể hơn được chúng ta giết ủy. Lưu Nghĩa hai mắt tỏa sáng, thị trưởng, ý của ngươi là không phải nói, dùng thời gian 3 tháng, cho những người này làm tư tưởng công tác. Chờ tư tưởng giác ngộ hợp cách sau, lại để bọn hắn gia nhập chúng ta giám sát đi. Vương Giã híp lại mắt, lộ ra cái nụ cười ý vị thâm trường, lúc trước đánh giặc qua thời điểm, chúng ta liền hai quỷ tử đều có thể xúi dụng, ta còn cũng không tin, những người này bảy không hiểu rõ. Các ngươi chờ lấy, ta đi tìm Phạm Lao Đầu Nhi muốn người, cao thủ không cho được chúng ta, biết ăn nói dép ủy tổng không thiếu. Nói xong đứng dậy liền đi ra ngoài, lưu lại Hoàng Phi Long ba người không biết làm sao cười khổ, Trương Phong hai tay một đám. Ta liền nói còn phải là ti trưởng à, nhìn xem hiệu suất này, không đến 5 phút, ta ba dầu gì nửa tháng sự tình, giải quyết. Hai người các ngươi thật tốt học à, nếu không người ta tuổi còn trẻ là các ngươi người lãnh đạo trực tiếp. Lưu Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, nói hình như không phải cấp trên trực tiếp của ngươi như thế. Trương Phong nhún nhún vai, ta đã sớm nhận rõ hiện thực, sư phụ ta nói với ta, nếu như ta chọc Vương Tư, nhường chính ta bãi bình, đừng nói là hắn đồ đệ. Sư phụ ta đều không chọc nổi người, ta khẳng định thành thành thật thật tại dưới trướng, chịu mệt nhọc, phát sáng phát nhiệt. Ngay sau đó hai người đồng thời nhìn về phía Hoàng Phi Long, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm. Hoàng Phi Long đội vàng giải thích nói, nhìn ta làm gì? Ta cùng chúng ta ti trưởng đã sớm nhận biết, mấy năm trước hắn chính là lao đại của ta. Không đợi cái khác hai người nhìn Lưu Nghĩa, hắn liền giải thích nói, càng đừng nhìn ta, sư phụ ta cùng chúng ta ti trưởng quan hệ thật tốt, đại sư minh của ta cũng coi là ti trưởng thủ hạ. Hơn nữa sư phụ ta nói với ta, ti trưởng thật giết qua ám kình đỉnh phong, liền ta cái này một cái bình bất mãn nửa bình tử lắc thực lực, ti trưởng một bàn tay liền có thể chụp chết. Trong mắt ba người đồng thời toát ra gặp phải chi âm thần sắc, không đợi ai mở miệng trước, ba cái nắm chặt bắt trà tay liền không hẹn mà cùng đụng vào nhau. Ba người ngầm hiểu ý, có mấy lời, không cần nhiều lời, người biết tự nhiên hiểu. Vương Giã đi vào Phạm Tu Viễn văn phòng, phanh một tiếng đẩy cửa đi vào. Phạm Tu Viễn ngay tại phê duyệt văn kiện, bị bất thình lình vang động giật nảy mình. Nhìn thấy người tới là Vương Giã, càng là giận không chỗ phát tiết. Cầm lấy trên bàn tách trà liền phải ném, nghĩ nghĩ có chút không nỡ, nhấc chân thoát thời giày ném tới, ngươi danh con, hiện tại nói thế nào cũng là bộ môn nhi người đứng đầu, liền không thể ổn trọng một chút. Vương Giã một cái lắc mình tránh thoát ném tới giày, cười đùa tí từng hướng Phạm Tu Viễn đi đến. Phạm Tu Viễn chỉ vào giày, cho láo tử cầm về. Vương Giã liếc mắt trên đất giày giải phóng, lông mày vận thành lũ cục, khoe miệng bước đi đến có thể treo bình dầu. Phạm Gia Gia, ngài cái này giày mùi vị đủ sông. Hắn lèm mà lèm mề chuyển tới, căm ghét duỗi ra hai ngón tay, nắm nuốt gót giày cầm lên đến, cánh tay kéo dài láo dài, dường như kia giày là cái gì phòng tay đồ vật, cũng liền ngài không nỡ ném cái này phá hại, đế giày đều nhanh san bằng, mặc có thể đi không cấn chân sao? Một bên lẩm bẩm, một bên đem giày hướng Phạm Tu Viễn bên chân quăng ra. Còn cố ý dùng mũi chân lay hai lần, cách mình xa xa, hôm nào ta cho ngài làm xong mới, tỉnh cho ra môn, để cho người ta nói ngài là không người thường, không nhân ái lao đầu nhi. Phạm Tu Viễn mặc vào giày, hơi nhếch khóe môi lên lên, cũng đừng hôm nào được, liền ngày mai a. Vương Giã sửng sốt một chút, hắn chính là thuận mồm nói chuyện, không nghĩ tới lao đầu nhi này còn thuận cắn bỏ, Phạm Gia Gia, lão nhân gia ngài tiền lương không thấp nha. Tranh hai tiền cũng không thể khảm tại thận bên trên, giày ra phiếu đối với ngài lao mà nói cũng không phải sự tình a. Ngài còn thật không ngại quản ta muốn, một đạo cũng không cho nhường. Phạm Tu Viễn không có chút nào thèm quan tâm Vương Giã nói móc, dương dương đắc ý uống ngụm nước trà, ta tiền lương có cao hay không, đó là của ta sự tình. Xem như ra ra, thưởng thụ cháu trai hiếu kính dày ra, kia là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Vương Giã nhẹ giọng một tiếng, nhỏ giọng nói lầm bầm, Phạm Gia Gia, ngươi nếu là nói như vậy, liền không sợ chờ bao nhiêu năm về sau, ta cùng ngài cháu trai ruột tranh gia sản. Phạm Tu Viễn hoàn toàn thất vọng, tùy tiện, liền ta cái này ba dưa hai táo ngươi cũng trứng mắt, huống hồ ta liền một cái tôn nữ, ngươi nếu là có ý tốt cùng tiểu cô nương đoạn, ta liền giữ lại di ngôn nhường nàng chủ động từ bỏ. Vương Giã bất đắc dĩ thở dài, Phạm Tu Viễn rõ ràng chính là muốn chơi lưu manh, cũng không biết hắn lớn như thế số tuổi, học với ai bộ này hạ lưu chiêu thức. Chương 759, ngươi cái dám gấp chương 759, ngươi cái dám gấp không phải liền là một đôi giày da, lại không cái gì đáng tiền đồ chơi, huống hồ Vương Giã không gian bên trong không biết rõ có bao nhiêu giá trâu. Không gian xuất phẩm giày da, tuyệt đối là tinh phẩm trong tinh phẩm. Vương Giã túi đầu nhìn về phía Phạm Tu Viễn chân hỏi, Phạm gia gia ngươi xuyên bao lớn giày? Phạm Tu Viễn dương dương đáp ý trả lời, 42 hảo, đừng mua nhỏ, mà không thoải mái. Vương Giã tâm không cam tình không nguyện nói lầm bầm, ăn không mô mô còn ngại chua. Phạm Tu Viễn chừng trong mắt hỏi, ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh lớn một chút nhi âm thanh. Vương Giã vội vàng bồi khuôn mặt tươi cười, không có gì, không có gì, ta làm sao dám cho lão nhân gia người tiểu hải xuyên, ngài không cho ta tiểu hải xuyên ta liền cảm ơn trời đất. Phạm Tu Viễn kia khoe miệng, quả thực là đi lên giơ lên, ép đều ép không đi xuống. Hắn đáp ý không phải một đôi giày da, mà là có thể khiến cho Vương Giã tên tiểu tử thúi này kinh ngạc. Ho nhẹ hai tiếng, lần nữa sụ mặt hỏi, hùng hùng hổ hổ tìm ta làm gì? Vương Giã lúc này mới nhớ tới có chính sự, nghĩa chính ngôn từ phun ra hai chữ, muốn người. Phạm Tu Viễn trừng to mắt, râu ria đều khí dựng đứng lên, lão tử đạp ngựa thiếu ngươi. Há mồm liền phải người, trong khoảng thời gian này chính ngươi bắt nhiều ít người không biết sao? Hiện tại cả nước tất cả ám vệ phân bộ đều đạp ngựa đánh báo cáo muốn người, ngươi đạp ngựa còn đi theo thêm phiền. Vương Giã cứng cổ, Phạm gia gia, ngươi nếu là nói như vậy ta liền phải nói dóc, ta bắt những người kia có một cái là bị oan uổng sao? Phạm Tu Viễn phanh 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 gõ cái bàn, đây là trọng điểm sao? Ta nói chính là ý tứ này sao? Đúng lúc này Triệu gia gia đẩy cửa tiến đến, trông thấy một già một trẻ ngay tại phẫn nộ cái lộn, vội vàng tiến lên hỏi, làm sao rồi? Cái này là thế nào rồi? Vương Giã nhiều gà tặc, lập tức liền thay đổi một bộ ủy khuất ba ba biểu lộ, Triệu gia gia, ngài nhưng phải cho ta phân xử thử, Phạm gia gia chê ta trong khoảng thời gian này bắt nhiều người. Cái này đều là sớm nói qua, ta nhưng không có nắm bắt loạn một người. Triệu gia gia quay đầu nhìn về phía Phạm Tu Viễn, biểu lộ nghiêm túc nói, lão Phạm, cái này chính là của ngươi không đúng, nhà ta tiểu gia xuống dưới bắt người, vậy cũng là theo danh sách đến. Danh sách ngươi cũng không phải chưa thấy qua, bây giờ nói cái này ý gì? Phạm Tu Viễn khí cũng bắt đầu thở mạnh, đừng nghe tiểu tử thúi này nói mỏ, lão tử lúc nào thời điểm chê hắn bắt nhiều người. Tiểu tử này vào cửa liền hướng ta muốn người, ta nói chính là ám vệ phân bộ đều thiếu người, để cho ta từ chỗ nào cho hắn tìm người đi. Triệu gia gia một bàn tay đánh vào Vương Giã trên đầu, liền ngươi còn sinh viên, liền lời nói đều nghe không rõ. Ngươi Phạm gia gia chỉ nói là cả nước đều thiếu người, lại không nói không cho ngươi tìm. Muốn thông cảm ngươi Phạm gia gia khó xử, đừng luôn luôn khí hắn. Phạm Tu Viễn càng nghe cảm giác càng không đúng, gấp vội vàng cắt đứt nói, ngươi lão già cũng không phải người tốt lành gì, hắn nghe không rõ, ngươi đạp ngựa nghe được là thật minh bạch. Lão tử lúc nào thời điểm nói cho ngươi? Không ai, nói rằng lớn ngày qua đều không ai. Mong muốn người chính mình đi huấn luyện, ngược lại ngươi là huấn luyện viên. Nhìn thấy Phạm Tu Viễn bộ này cường ngạnh thái độ, Triệu gia gia trừng trong mắt hô, Phạm lão đầu nhi, làm việc đến giảng lương tâm, ngươi lão già có thể ở lúc học có thể vô bàn mắng người ta, chẳng lẽ không phải nhà ta tiểu gia cho lực lượng của ngươi sao? Chính mình thoải mái thời điểm không nói cái gì, nhà ta tiểu gia muốn hai người ngươi ở chỗ này móc móc lục soát. Phạm Tu Viễn khí thế trong nháy mắt thấp ba phần, giọng nói chuyện đều dịu đi một chút, lão Triệu, ta ám vệ tình huống như thế nào ngươi cũng không phải không biết, ta là thật điều không ra người đến. Kỳ này còn không có xuất sư đám kia người mới, đều đã dự định đi ra ngoài, ngươi để cho ta đi chỗ nào điều người? Triệu gia gia cũng là mặt mũi tràn đầy khó xử, thật là ra ngoài liếm độc chi tình, kiên chỉ còn muốn nói hai câu. Vương Giã vội vàng chen miệng nói, ngừng ngừng đình chỉ, ta lúc nào thời điểm nói muốn theo những phân bộ khác điều người? Ta muốn bọn hắn làm gì? Ta muốn biết ăn nói dễ bị. Hai lão đầu nhi đều ngẩn ở đây nguyên điện, một hồi lâu mới phản ứng được. Thẹn quá hóa giận hạ, Triệu gia gia một cước đá vào Vương Giã trên ngông, kia đạp ngựa ngươi không nói sớm, cái mũi dưới đáy cái kia hố chỉ có thể ăn sao? Nói một câu đều nói không rõ. Vương Giã bị đau xoa cái mông, ủy khuất ba ba tránh ở một bên, túi đầu nói lầm bầm, ta vừa nói hai chữ Phạm gia gia liền báo nổi, lúc này còn đoán ta nói không rõ. Phạm Tu Viễn cũng cảm thấy có chút xấu hổ, ho nhẹ hai tiếng nói tránh đi, ngươi muốn rét ủy làm gì? Chúng ta ám vệ không tính là quân bộ hệ thống, cũng không có phân phối chức vị này. Thật nếu nói, Tiểu Trương cùng Tiểu Lưu đều có thể đảm nhiệm, ngươi tìm bọn hắn là được, còn muốn rét ủy làm gì? Vương Giã háng giọng một cái, một năm một mười nói một lần yếu nhân nguyên nhân, hai lão đầu nhi nghe được hai mắt tỏa sáng, Triệu gia gia càng là một bàn tay đập vào trên đùi, tiểu tử ngươi chiêu này hung ác, để bọn hắn bánh bao thịt đánh chó. Vương Giã mặt mũi tràn đầy ghét bỏ ngắt lời nói, Triệu gia gia, nói cái gì đó? Như thế nói nhiều khó nghe, phải nói mất cả trí lẫn trải. Triệu gia gia vung tay lên, không quan trọng, không quan trọng, ý tứ không sai biệt lắm. Phạm Tu Viễn hài lòng gật đầu, người ta cho ngươi tìm, cam đoan đều là có kinh nghiệm lao chính công. Lại hàn huyên một hồi Vương Giã cụ thể ý nghĩ, hắn mới một mình rời đi Phạm Tu Viễn văn phòng. Nhìn xem hắn đóng cửa rời đi, Phạm Tu Viễn vui mừng nhìn về phía Triệu gia gia, lão Triệu, ta vẫn cảm thấy tiểu tử này thích hợp tiếp lớp của ta nhi. Triệu gia gia cũng lộ ra nụ cười hài lòng, thoáng qua vừa bất đắc dĩ lắc đầu, quên đi thôi, vẫn là theo ngươi kế hoạch ban đầu đi, đứa nhỏ này tuổi còn rất trẻ, mong muốn tiếp ngươi ban nhi, ít nhất cũng phải 20 năm. Nếu không hơn 20 tuổi ám vệ người đứng đầu, không ai sẽ đồng ý đến tương lai chúng ta cũng bị mất, tiểu tử này có thể tọa trấn ám vệ liền rất tốt. Phạm Tu Viễn cau mày hỏi, vậy ngươi cảm thấy ai phù hợp? Triệu gia gia đứng dậy hai tay một đám, ngươi cái dám gấp, liền ngươi bây giờ thể cốt, lại làm 10 năm 8 năm không thành vấn đề. cho dù có chút gì tiểu ma bệnh, không phải còn có lão bình. Nhường hắn cho ngươi đâm hai kim châm, cam đoan sinh long hoạt hổ làm đến chết. Phạm Tu Viện gân xanh trên trán đều nổi hẳn lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ta có phải hay không còn phải cảm ơn hai ngươi? Ngươi đạp mã thiên thiên rảnh đến nhức cả trứng, lão bình cũng cùng đại gia như thế, liền đạp ngựa ta lên được so gà sớm, ngủ được so chó mượn, suốt ngày lo lắng hết lòng. Lão tử liền không thể sớm nghỉ hai năm, liền đạp ngựa đáng đợi làm đến chết. Triệu gia gia vô vô Phạm Tu Viện cánh tay, lộ ra một bộ vẻ tiếc hận, thuật nghiệp hữu chuyên công, người ta lão bình chính là đại phu, tuổi tác lớn, bảo dưỡng tuổi thọ không có tâm bệnh. Ta ngược lại thật ra muốn giúp ngươi một chút, có thể ngươi cũng không phải không biết, ta nhìn những cái kia báo cáo liền đau đầu. Khổ ngươi lão Phạm, bất quá ngươi yên tâm, ta đổ tôn chính là ngươi đổ tôn, về sau để cho ta nhà tiểu dã nhiều làm cho ngươi điểm ăn ngon bồi bổ. Nghe nói tiểu tử này còn nghiên cứu qua thuốc gì thiện, chờ hắn nghiên cứu minh bạch, ta để ngươi ăn trước. Đúng rồi, nhà ta tiểu dã còn nói một câu, hơn 60 tuổi, chính là phấn đấu tuổi tác Phạm Tu Viễn đồng chí, tổ chức tin tưởng ngươi, cố lên. Chương 760, xa xỉ phẩm chương 760, xa xỉ phẩm Phạm Tu Viễn tức giận đến hàm răng trực dựng dương, lại không triệt đối phó lao đầu như này, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Triệu gia ra một bước ba lắc đi ra văn phòng. Vương Giã trở về phòng làm việc của mình, chỗ nào chịu thành thành thật thật thẩm duyệt công văn. Không nói trước hắn có thể hay không, coi như sẽ cũng lười nhìn nhiều, không phải nuôi Trương Phong bọn hắn làm gì. Tiền lương chẳng lẽ là cho không? Có công phu này, không bằng trong không gian làm nhiều vài đôi giày ra. Hắn tuy chỉ bằng lòng cho Phạm Tu Viễn làm, vừa bận bên cạnh trưởng bối không ít. Nhất là Triệu Gia Gia, hàng ngày cùng Phạm Tu Viễn chạm mặt, nếu để cho lão già này biết, chính mình chỉ cấp Phạm Tu Viễn đưa giày, không cho hắn dự bị, chuẩn đến đổ nhào bình dấm chua. Có không gian phụ trợ, chế tác giày da quả thực rất dễ dàng. Rất nhanh liền làm ra một đôi thời đại này phổ biến kiểu dáng giày da, đầu tròn, thấp cùng, đồ hộp không có con dư thừa trang trí, đơn giản hào phóng. Lấy ra giày da hài lòng gật đầu, chẳng qua là cảm thấy cái này nguyên da nhan sắc có chút khó chịu, thật là không gian của hắn bên trong cũng không có chuẩn bị chuyên môn cho giày da cao cấp nước sơn. Đã có cần, Vương Giã cũng sẽ không chậm trễ thời gian, đứng dậy lặng lẽ rời đi ám vệ tổng bộ. Lái xe đi tiền môn, nơi này có một gian công nghiệp vật dụng cửa hàng. Trong cửa hàng bán các loại nước sơn sản phẩm, vừa phối thủ công giày phường, cỡ nhỏ đồ gỗ tác phường chờ nhóm nhỏ lựa mua sắm nhu cầu. Tiến vào cửa hàng cùng người bán hàng hình dung nửa ngày, người bán hàng mới hiểu được, a ngươi có phải hay không mong muốn xỉ sơn? Tên khoa học giống như gọi tiêu cái gì, nhựa cây sơn. Vương Giã cũng không xác định, đành phải nhường người bán hàng lấy ra, nhìn một chút giải thích do mới xác nhận nói, đúng, chính là cái này, bao nhiêu tiền một thùng? Mua những vật này đều cần công nghiệp bán, Vương Giã không gian bên trong xưa nay liền không có thiếu các loại ngân phiếu định mức. Nhìn xem trong bảy xỉ sơn chỉ có màu đen, màu nâu, màu xám, màu trắng, màu đỏ, năm loại nhan sắc, dứt khoát toàn mua một chút, ngược lại ném trong không gian cũng sẽ không hư mất. Thấy Vương Giã mua nhiều như vậy xì sơn, người bán hàng có chút thật không dám bán, có thể lại không thể giống đối đại dân chúng bình thường tiêu ngạo như vậy trực tiếp đem Vương Giã đuổi đi. Vương Giã ô tô coi như đình chỉ ở ngoài cửa, cái niên đại này có thể mở ô tô người, cũng không phải hắn một cái nho nhỏ người bán hàng có thể trêu chọc. Người bán hàng tìm đến quản lý, nhỏ giọng nói một lần nguyên nhân. Quản lý cười ha hả chào đón hỏi, đồng chí, xin hỏi ngươi mua nhiều như vậy xì sơn lấy làm gì? Ngài đừng hiểu lầm, ta không có ý tứ gì khác, chỉ công tác cần, chúng ta cần đăng ký bán ra vật phẩm công dụng. Vương Giã lười nhác cùng hắn giày vò khốn khổ, trực tiếp móc ra công tác chứng minh cho hắn nhìn thoáng qua, nghiêm mặt nói, không nên hỏi đừng hỏi. Nói xong ném tiền cùng công nghiệp quán cầm xì sơn xoay người rời đi. Một bên người bán hàng tiến lên hỏi, quản lý, người kia là cái gì đơn vị? Quản lý khẽ lắc đầu, không biết rõ, nhưng là phía trên mục đỏ là quốc chữ đầu, loại này chữ đầu đơn vị không phải chúng ta dân chúng bình thường có thể trêu chọc. Mua xì sơn, Vương Giã lần nữa trở lại ám vệ tổng bộ Phạm Tu Viễn, lần này thật là hạ tử mệnh lệnh, mấy ngày gần đây nhất hắn nhất định phải tại tổng bộ đi làm, dù là không làm việc, liền xem như đi ngủ cũng muốn tại hắn phòng làm việc của mình ngủ. Trở lại văn phòng, Vương Giã tiếp tục chế tác giày da. Có không gian phụ trợ, rất nhanh liền đem thứ nhất xong giày da tốt nhất sắc. Đem giày thả ở trên bàn làm việc, trước sau nhìn chung quanh một chút, hài lòng gật đầu. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, rất nhanh lại làm tận mấy đôi. Phản chính không gian bên trong da châu có rất nhiều, giữ lại cũng không khác tác dụng. Bình thường nam sĩ giày da làm đủ về sau, nữ sĩ giày da tự nhiên cũng không có thể thiếu. Tần Uyển, Trần Lạc Hề, Lý Mỹ Nhàn, Hàn Nhã Chi đây đều là Vương Giã thân nhân, tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền xem như thủ công tiêu khiển. Nhìn xem vừa mua về màu đỏ xì sơn, Vương Giã lập tức nghĩ đến Vương Tiếu Tiếu. Ở niên đại này, đại nhân mặc nhan sắc tiên diễm giày da có thể sẽ bị nghị luận, thật là một cái tiểu hoa nhi, xuyên thành cái dạng gì cũng sẽ không bị góp ý bậy bạn, chỉ có thể nói tiểu nha đầu mặc xinh đẹp. Đại nhân giày da đến trung quy trung cụ, cho tiểu nha đầu làm, Vương Giã liền hoàn toàn tự do phát huy. Lúc này 6 tháng, tứ cửu thành đã nóng lên rồi, Vương Tiếu Tiếu bản chân nhỏ cũng không thể xuyên toàn bao bao lấy giày da, không phải đến nín hỏng. Vương Giã hồi tưởng đến hậu thế thấy qua Đồng Hải, rất nhanh trong không gian chọn ra một đôi nhỏ giày sảng đạn, dùng đỏ trắng hai màu xì sơn điều thành màu hồng, ở trong không gian đều cho giày sảng đạn thoa lên nhan sắc. Theo không gian bên trong lấy ra thành phẩm, thả ở trên bàn làm việc, chăm chú nhìn trong chốc lát, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Ba một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Đại nhân giày da giảng cứu giản dị tự nhiên, nửa chút dư thừa trang trí đều không cần. Tiểu A Nhi Đồng Hải cũng không có quy củ này, cung tiêu xã bán nhựa tợ lặt tiệp giày sảng đạn bên trên còn khảm tiểu hoa đâu, hắn tự mình làm giày thêm điểm trang trí, không thể bình thường hơn được. Vương Giã không gian bên trong, các loại bảo thạch nhiều vô số kể. Vương Giã không hề nghĩ ngợi, trực tiếp tuyển hai khối bổ câu trứng lớn nhỏ hồng bảo thạch, mặc dù không đạt được bổ câu huyết hồng trình độ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ở trong không gian, đem hồng bảo thạch rèn luyện thành hai con thỏ nhỏ, hoàn mỹ khảm nạm tại dãy trên mặt. Nhìn xem này đôi đem sa hoa cùng đồng thú xoa vừa đúng đồng hải, Vương Giá khỏe miệng tràn ra hài lòng cười. Buồn cười lấy cười, hắn lại lắc đầu bất đắc dĩ, đầu năm nay vật tư hút hàng đến kịch liệt, coi như cất tiền, cũng khó tìm như vậy khảm hồng bảo thạch xa xỉ phẩm. Hắn chợt nhớ tới hậu thế quan cảnh, chỉ cần trong túi có tiền, đừng nói trên giày khảm bảo thạch, cho dù là khảm kim cương thạch buồn cầu cũng không tính hiếm lạ, bỏ tiền liền có thể mua được. Nghĩ tới đây, Vương Giá lại làm một đôi giày cao gót. Cái này gót giày chỉ có 7 cm, thả ở đời sau lại phổ thông bất quá, nhưng ở niên đại này, nội địa căn bản thấy không đến cái này thước, liền xem như tại cảng đảo cũng coi là khá cao gót giày. Này đôi giày cao gót, Vương Giá càng là không tiếc vật liệu, ở phía trên khảm đầy kim cương. Dương quang dưới đáy vừa chiếu, toái quang sáng rõ người mở mắt không ra, gót giày, giày mặt lít nha lít nhĩ khảm kim cương vỡ, liền dây giày chụp đều xuyết lấy hai viên trứng bổ câu lớn kim cương. Giày là cho Trần Lạc hề làm, có thể dạng này giày xuyên liền đừng nghĩ, nhìn xem qua nghiện là được, nếu thật là xuyên ra ngoài, sẽ không có người nói xong nhìn, chỉ có thể nói cô nương này không an phận, thích đánh đóng vai, là yêu tinh chưa chừng còn phải bị cư bị hội kéo đi tra hỏi. Nhàn nhã ở văn phòng vượt qua một ngày, tan tầm sau khi về nhà Vương Giá trước cho Triệu Gia Gia đưa đi một đôi giày ra. Triệu Gia Gia nhìn xem mới tinh giày ra, khoát tay áo, lấy đi, ngươi chừng nào thì thấy ta xuyên qua cái đồ chơi này. Ta cái này đế giày nhi, mặc thoải mái lại theo hầu. Ngươi cái này giày ra cứng rắn, đơn thuần bị tội. Vương Giá cười hắc hắc, Triệu Gia Gia, hôm nay tại Phạm Gia Gia văn phòng, hắn ép buộc lấy ta hố một đôi giày ra, ta là tiểu bối nhi, coi như bị ép buộc, cũng phải cho hắn không phải. Ngươi liền không sợ hắn mặc giày mới cùng ngươi khoe khoang. Triệu Gia Gia trong nháy mắt trừng to mắt, quên miệng mắng, lão già này, càng ngày càng già mà không kính, còn không biết xấu hổ muốn tiểu bối nhi đồ vật, thật cho chúng ta những lao gia hỏa này mất mặt. Chương 761, học thượng binh pháp chương 761, học thượng binh pháp Vương Giá nghe Triệu Gia Gia mắng Phạm Tu Viện mắng càng ngày càng khởi tình, gấp đội vàng cắt đứt nói, Triệu Gia Gia, ta vẫn là thử trước một chút giày da có hợp hay không chân, chờ Phạm Gia Gia cùng ngài khoe khoang thời điểm, ngươi lại lộ ra đưa cho hắn nhìn xem. Ta tin tưởng, đến lúc đó Phạm Gia Gia biểu lộ nhất định nhìn rất đẹp. Triệu Gia Gia gấp đội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, vẫn là tiểu tử ngươi xấu. Triệu Gia Gia nói liền hướng trên ghế đầu ngồi, tay vừa sờ đến giày da, lại đột nhiên rút về. Chờ một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Giá, đi đi đi, đốt ấm nước nóng đến. Vương Giá sửng sốt một chút, Triệu Gia Gia, thử giày còn phải nấu nước. Đây là cái gì nghi thức sao? Triệu Gia Gia đưa tay vỗ vỗ ống quần bên trên xám, ngươi hiểu cái gì? Cái này mới giày da quý giá bao nhiêu, chân của ta chạy một ngày, dính lấy bùn cùng mồ hôi, trực tiếp xuyên không được, trước tiên cần phải rửa chân. Hắn xoay người kéo giày vải, lộ ra dính lấy bụi đất bít tất, làm bẩn rất đáng tiếc, quay đầu Phạm Tu Viễn lao già kia nên trò cười ta, đồ tốt đều xuyên không ra tốt lắm thử. Nói liền hướng trong viện chậu nước đi vừa lẩm bẩm, rửa sạch thử lại, vừa chân ngày mai liền xuyên ra ngoài, tức chết lao tiểu tử kia. Vương Giá nhìn xem hắn vội vã bóng lưng, nhịn cười không được, Triệu Gia Gia ngoài miệng nói giày da cái này không tốt, kia không tốt, trong lòng so với ai khác đều bảo bối cái này giày. Tẩy xong chân sau, Triệu Gia Gia mới mặc vào giày da, khép mắt qua lại dập chân, khóe miệng ngoác đến mang hai, không tệ, không tệ, cái này giày mặc cùng khác giày da không giống, không cứng rắn, còn đặc biệt vừa chân. Không vừa chân mới là quái sự nhi, Vương Giá tinh thần lực có thể so sánh cây thước còn chuẩn, đây chính là đo thân mà làm giày da. Rời đi Triệu Gia Gia ra phòng, Vương Giá trong tay mang theo một cái túi lớn, vừa đi vừa hô, phát đồ tốt đi. Tới trước được trước, tới chậm sở không được. Nghe thấy Vương Giá tiếng la, một sân to to nhỏ nhỏ người nhà đều bu lại, Vương Giá đem giày ra từng đôi lấy ra, cầm một đôi gọi một cái tên. Tân Uyển, Vương Thiết Trụ, Trần Lạc Hề, Vương Giang Hà. Chỉ cần tại trong viện này ở, một cái không rơi xuống. Phát tới cuối cùng, tất cả mọi người lấy được giày mới, duy chỉ có còn lại một người. Vương Tiếu Tiếu ủy khuất ba ba ôm Vương Giá chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ, vành mắt phím hồng, nước mắt đều nhanh tràn ra tới. Vương Giá cúi người một thanh ôm lấy tiểu nha đầu, ảo thuật như thế xuất ra cặp kia chuyên môn là Vương Tiếu Tiếu làm nhỏ giày sảng đạn, cương chịu nói, nhìn ngươi kia bị khuất ba ba tiểu tử, đại ca quên ai cũng không thể quên ngươi cái này tiểu nhân tinh. Tiểu nha đầu trông thấy kia trắng trẻo mũm mĩm giày sảng đạn, nhất là giày trên mặt kia hai cái hồng bảo thạch con thỏ, lập tức đưa tay qua đến ôm lấy giày sảng đạn, miệng bên trong líu ríu hô, thỏ con thỏ, màu đỏ thỏ thỏ. Vương Giá ngồi trên ghế, đem tiểu nha đầu đặt ở trên đùi của mình, cho nàng thay đổi giày mới. Tiểu nha đầu liền đạp chân lắc lư, hồng bảo thạch con thỏ theo động tác nhẹ nhàng lắc lư, sáng đến chói mắt. Vương Tiếu Tiếu ôm Vương Giá cổ tại trên mặt hắn hôn một cái, giòn tan nói, nổi lớn tốt nhất rồi. Nói xong cũng dãy rủa lấy muốn xuống tới, mặc mới giày sẵn đạn chạy đến Trần Lạc Hề trước mặt, một chân rồi hướng về phía trước, thần khí khoe còn nói, đại tẩu, giày của ta giày bên trên có thỏ thỏ, ngươi không có. Nói xong không chờ Trần Lạc Hề đáp lời, quay người lại chạy hướng về phía người khác, nhìn tư thế kia giống như muốn cùng người cả nhà khoe khoang một lần. Những năm này Tần Luyện cũng coi là có kiến thức, liếc mắt liền nhìn ra cho Vương Tiếu Tiếu giày trên thị trường mua không được, hiện tại đồng hải bên trên có tối đa nhất tiểu hồng hoa. Nào có loại này giống như lúc vật phẩm trang sức. Quay đầu nhìn về phía Vương Giá hỏi, "Tiếu Tiếu giày là chuyện gì xảy ra nhi?" Vương Giá sửng sốt một chút giải thích nói, "Giày chính là bình thường giày, phía trên cái kia con thỏ là ta lúc làm việc chính mình rèn luyện đi ra." Tân Uyển trợn nhìn Vương Giá một cái, "Ngươi thật đúng là nhàn, không hảo hảo đi làm, sẽ suy nghĩ những thứ vô dụng này." Vương Giá gãi gãi đầu không có phản bác, trong lòng của hắn muôn thanh, Tân Uyển chính là mạnh miệng. đại nhi tử đau tiểu nữ nhi, hai huynh muội chỗ đến tốt như vậy, trong nội tâm nàng không chừng nhiều vui mừng, chỗ nào sẽ thật sinh khí. Quay đầu thoáng nhìn Vương Tiếu Tiếu còn cầm giấy khắp nơi khoe khoang, đưa tay quơ quơ, đi đi đi, tới trong viện chơi đi. Lại như thế khoe khoang, ta trực tiếp đem giày bên trên con thỏ cho người giữ lại. Vương Tiếu Tiếu vội vàng bổ nhào vào Vương Dã trong ngực, sợ Tần Uyển thật eo kiệt nàng con thỏ nhỏ. Cả đám nhao nhao rời đi nhà chính, chỉ để lại Vương Dã, Trần Lạc Hề cùng Vương Tiếu Tiếu. Người khác không biết do kia thỏ chất liệu, Trần Lạc Hề nhưng biết, tiến đến Vương Dã trước mặt thấp giọng nói, "Tiểu Dã, kia hai con thỏ là dùng bảo thạch làm a?" Vương Dã cương triều vuốt một cái nàng cái mũi nhỏ, liền ngươi ánh mắt tốt, chớ cùng nương bọn hắn nói, bọn hắn khẳng định tưởng rằng bình thường đỏ thạch đầu. Trần Lạc Hề nhẹ hừ một tiếng, "Ngươi là thật tâm lòng, liền không sợ Tiếu Tiếu làm mất rồi?" Vương Dã ném đi yên tâm ánh mắt, ta khảm nạm đi lên, rắn chắc rất, giày xuyên nát con thỏ đều rơi không được. Trần Lạc Hề tiếp tục hỏi, "Ngươi liền không sợ người khác nghi cách?" Vương Dã nhún nhún vai, "Ngươi không nói, ta không nói, ai biết đây là hai viên hồng bảo thạch?" Liền xem như hiểu công việc người trông thấy, hắn cũng không tin có người sẽ đem hai viên lớn như thế hồng bảo thạch khảm nạm tại hài tử giày sàng đạn bên trên. Coi như ta trực tiếp nói cho người khác biết, kia là hồng bảo thạch, chín thành người sẽ cảm thấy ta là đang khoác lác, còn lại một thành cảm thấy ta là nghèo đến điên rồi bệnh tâm thần. Trần Lạc Hề thuận mồm nói rằng, dưới đĩa đèn thì tối. Vương Gia giật mình nói, "Ừ, công tác chính là không giống, học thượng binh pháp." Trần Lạc Hề bị chọc cho hé miệng cười, chọc chọc Vương Gia cánh tay, "Ta đã sớm hiểu những này, bản chức công tác còn không có học được, làm sao có thời giờ học binh pháp?" Vương Gia tiến đến Trần Lạc Hề bên tai nói khẽ, "Ta còn chuẩn bị cho ngươi khác một đôi giày, ban đêm ta đi gian phòng của ngươi cho ngươi thấy được hay không?" Trần Lạc Hề mặt trong nháy mắt biến màu đỏ bừng, hung hăng bóp Vương Gia một chút, "Đây là tại nhà, loạn nói cái gì đó?" Vương Gia cố nén đau đớn, giả bộ như vẻ mặt vô tội nói, "Ngươi lớn hoàng nha đầu loạn nghĩ gì thế? Ta thật chuẩn bị cho ngươi khác một đôi giày, tối đi tìm ngươi cũng chỉ là đơn thuần cho ngươi đưa giày. Suốt ngày không cần muốn những cái kia không khỏe mạnh đồ vật, đối thân thể không tốt." Trần Lạc Hề bị hắn ngược lại đem một quân, gương mặt đỏ đến lợi hại hơn, đưa tay lại muốn đánh, Vương Gia một thanh nắm lấy cổ tay của nàng, lộ ra một cái nụ cười xấu xa, "Ngươi nếu là lại đánh ta, ta liền hô mưu sát thân phu." Vương Gia chỗ nào cam lòng dùng khí lực gì, nhẹ nhõm liền bị Trần Lạc Hề tránh thoát, lui lại hai bước, dậm chân gắt giọng, "Ban đêm đừng tới tìm ta, ta cũng không cần khắc dạy." Nói xong liền hướng ngoài cửa chạy tới, giúp vào Vương Gia trong ngực Vương Tiếu Tiếu, trừng mắt hai cái mắt to nhìn hai người liếc mắt đưa tình, mặc dù nàng không biết rõ có ý tứ gì, bất quá cảm thấy rất thú vị. Mắt thấy đại tàu đỏ mặt chạy ra ngoài, không hiểu gãi đầu một cái, ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì, vỗ tay nhỏ vọt tới hô, nồi lớn, đại tàu chạy, chúng ta mau đuổi theo đại tàu. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Chương 762, lén lút chương 762, lén lút căn cứ trước kia Trần Lạc Hề thẹn thùng kinh nghiệm, hiện tại cũng không phải theo sau thời cơ tốt, theo sau sẽ chỉ làm Trần Lạc Hề thẹn quá hóa giận. Vương Gia nhẹ nhàng nuốt một cái Vương Tiếu Tiếu cái mũi nhỏ, "Ngươi là muốn nhìn đại ca bị đánh sao?" Vương Tiếu Tiếu sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian nhanh chóng lắc đầu, "Kia cái đầu nhỏ, giao cùng chống lúc lắc như thế, không cần, không cần, Tiếu Tiếu không cần nổi lớn bị đánh." Vương Gia cười ha hả ôm tiểu nha đầu hướng trong nội viện đi đến, một mực chơi tới lúc ăn cơm chiều mới lần nữa vào nhà. Trần Lạc Hề trong thời gian này một mực trốn tránh Vương Gia, sợ bị người khác nhìn ra hai người vừa rồi liếc mắt đưa tình. Thật tình không biết, nàng đủ loại biểu hiện, tại Tân Uyển trong con mắt của bọn họ chính là bị thai mà đi chung chung. Ăn xong cơm tối, Trần Lạc Hề thật sớm tránh vào trong phòng, Vương Gia thừa dịp người trong nhà không chú ý, cầm cặp kia khảm đầy kim cương giày cao gót chui vào Trần Lạc Hề phòng. Vốn là tâm tình thấp thỏm Trần Lạc Hề, trông thấy Vương Gia lén lút tiến vào gian phòng của nàng, dọa đến hơi kém hô lên âm thanh, còn tốt tay mắt lanh lẹ bưng kín miệng của mình. Vương Gia nện bước bắt tự bước đi vào Trần Lạc Hề trước mặt, giả trang ra một bộ sắc lang biểu lộ, "Ha ha ha, lớn hoàng nha đầu, thời gian dài như vậy không gặp lão công, có muốn hay không ta?" Trần Lạc Hề bị Vương Gia bộ này tiện hề hề dáng vẻ chọc cho phốc thử một tiếng bật cười, "Thiếu dùng bài này, ai là lão bà của ngươi?" Lén lén lút lút, không sợ bị thúc thúc cá gì gặp được lột da của ngươi ra. Vương Giã một tay cầm một cái giày cao gót, hiến vật quý như thế đưa tới Trần Lạc Hề trước mặt, bắt gặp sợ cái gì? Thân ngay không sợ mở ám, ta thật sự là đến đưa giày. Đèn trong phòng quang yếu ớt, vẫn như cũ chiếu kim cương giày cao gót lập lòe tỏa sáng. Bất luận cái nào thời đại nữ tính, đối sáng lấp lánh đồ vật đều không có gì sức chống cự. Trần Lạc Hề nhịn không được đưa tay đụng đụng giày trên mặt kim cương, đầu ngón tay chuyển đến lạnh buốt xúc cảm, ánh mắt đều sáng lên mấy phần, ngươi cái này giày chỗ nào lấy được? Phía trên khảm chính là không phải kim cương. Cũng quá bắt mắt, đừng nói chúng ta bên này nhì, chính là tại cảng đảo mặc đi ra ngoài không được bị người chăm chú nhìn. Vương Gia đắc ý như mày, ta tự mình làm, ai nói cho ngươi giày nhất định phải xuyên ra ngoài, ta tại nhà mình xuyên không được sao? Trần Lạc Hề mau đem giày hướng Vương Gia trong ngực đẩy, hạ giọng, nhanh thu lại. Niên đại này mặc cái này, không phải kiếm chuyện chơi sao? Vương Gia lại níu lại tay của nàng, sợ cái gì? Ta hiện tại chỉ ở trong phòng của mình mặc một chút, đến tương lai đi cảng đảo, ngươi muốn làm sao xuyên liền làm sao mặc. Trần Lạc Hề bị hắn nói đến tâm động, lại nhịn không được chừng hắn, nếu như bị người trông thấy, ta cũng không tha cho ngươi. Vương Gia cười hắc hắc, đáp ý lung lay dày, yên tâm, có ta đây, bảo đảm không ai phát hiện. Muốn hay không hiện tại thử một lần. Lạc Hề cắn môi do dự hai giây, cuối cùng không có chống đỡ qua kia kim cương quang, gật gật đầu, liền thử một chút, xem hết liền thu lại. Vương Gia lập tức ngồi xổm người xuống, ra hiệu nàng nhấc chân. Trần Lạc Hề ngượng ngùng bịt mép bàn, cẩn thận từng ly từng tí đem chân đưa tới, giày mặt vừa vặn dán vào chân hình, không buông không kín. Vương Gia tay đụng phải nàng mắt cá chân thường có điểm ngứa, Trần Lạc Hề chân giống như điện giật như thế, có tê dại siêu siêu cảm giác, ngẩng đầu nhìn nàng, đi một chút nhìn, có hợp hay không chân. Tại Vương Giã nâng đỡ, Trần Lạc Hề chậm rãi rời hai bước, đế giày mềm mềm, kim cương tại dưới ánh đèn sáng rõ mắt người hoa, nàng nhịn không được cười, còn thật thoải mái, chính là cái này gót giày nhì quá cao. Vương Giã nhẹ nhàng kéo một phát, Trần Lạc Hề vốn là đứng không vững, không tự chủ được nhào về phía trước. Vương Giã thuận thế đem nàng ôm vào trong ngực, không chờ nàng kịp phản ứng, cúi đầu hôn vào Trần Lạc Hề ngoài miệng. Trần Lạc Hề chỉ là tượng trưng vùng vẫy hai lần, liền hoàn toàn đắm chìm trong xa cách từ lâu trùng phùng hôn nồng nhiệt bên trong. Hai người miệng bên trong tất cả đều là quen thuộc xúc cảm, ngay cả thở đều nóng đến hoảng. Ngay từ đầu Trần Lạc Hề tay còn chống đỡ tại bộ ngực hắn muốn đẩy ra, về sau liền biến thành gấp siết chặt hắn góc áo. Tách ra thời điểm hai người đều thở phì phò, Trần Lạc Hề rúc vào Vương Giã trong ngực, nửa ngày nói không nên lời một câu. Vương Giã nhẹ nhàng phất qua mái tóc của nàng, rất muốn một năm này mau chóng tới, như thế chúng ta cũng không cần lén lén lút lút như vậy. Trần Lạc Hề đột nhiên kịp phản ứng, nàng nguyên bản thể như không xương giống như treo ở Vương Giã trên thân. Nghe được lén lút bốn chữ, trong nháy mắt có khí lực, hốt hoảng đẩy ra Vương Giã, lắp bắp nói, ngươi đi ra ngoài trước, đúng đúng đúng, ngươi đi ra ngoài trước. Một bên nói, một bên đem Vương Giã đẩy ra gian phòng, phanh một tiếng đóng cửa phòng, Trần Lạc Hề dựa thật sát vào trên cửa, thở hổn hển. Ngày thứ hai, Vương Giã vẫn như cũ thành thành thật thật đi vào ám vệ tổng bộ đi làm, nhàn nhã chờ đến xế chiều, Trương Phong phanh 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 gõ hắn cửa phòng làm việc, thị trưởng, Phạm Lao cho ngươi đi phòng làm việc của hắn, lãnh đạo muốn gặp ngươi. Ngồi trước bàn làm việc buồn ngủ Vương Giã, dọn một chút đứng lên, đợi hai ngày người rốt cuộc đã đến. Chạy chậm đến xông ra văn phòng, thật nhanh đi vào Phạm Tu Viễn cửa phòng làm việc trước, vừa định đẩy cửa tiến vào, nhớ tới bên trong còn có lãnh đạo, liền đứng ở trước cửa làm sửa lại một chút quần áo phanh 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 gõ cửa một cái. Mời đến. Nghe được bên trong tiếng la, Vương Giã mới mở cửa tiến vào. Mới vừa vào cửa, nguyên bản ngồi tiếp lãnh đạo đang nói chuyện Triệu Gia Gia vội vàng đứng lên, lãnh đạo, ta bụng có chút không thoải mái, các ngươi trước trò chuyện, ta đi nhà vệ sinh. Nói xong không chờ đáp lời, vội vã đi ra ngoài. Bao quát vừa mới tiến tới Vương Giã ở bên trong, lãnh đạo cùng Phạm Tu Viễn đều sửng sốt một chút. Phạm Tu Viễn không hiểu hỏi, tiểu tử, ngươi Triệu Gia Gia không thoải mái sao? Có phải hay không ăn đau bụng? Vương Giã máy móc lắc đầu, không có chứ. Buổi trưa hôm nay tại thực đường ăn bánh bao, hẳn là không ăn những vật khác, đợi lát nữa ta đi cấp Triệu Gia Gia tay cầm mạch. Phạm Tu Viễn khẽ nhíu mày a một tiếng, đối với Vương Giã vây tay, tới ngồi, lãnh đạo lần này thật là chuyên môn là tiểu tử ngươi tới. Một bên nói, còn một bên cho Vương Giã nháy mắt. Vương Giã đã sớm chuẩn bị kỹ càng, ba chân bốn cẳng đi vào lãnh đạo bên người, ai ngờ hắn cũng không có ngồi ở trên ghế salon, mà là ừ ngực một tiếng ngồi dưới mặt đất, ôm lãnh đạo chân liền bắt đầu gào, "Gia Gia ngươi nhưng phải là ta làm chủ a." Vương Giã đầu chống đỡ lấy lãnh đạo ống quần, bả vai cô y đứng thẳng đến kịch liệt, trong cổ họng gạt ra ô ô nghẹn nào, thanh âm lại vang lại rung động, dường như thụ thiên đại hoàn quất. Lãnh đạo ngây ngẩn cả người, Phạm Tu Viễn càng một bước, hắn hiện tại trong đầu không ngừng vang vọng một thanh âm, "Ta là ai? Ta ở đâu? Đây là đang làm gì?" Lãnh đạo trước hết nhất kịp phản ứng, cười ha hả vô vô Vương Giã bả vai, "Trước đứng dậy, có gì cần ta làm chủ, cũng được lên nói. Ngươi thật là ta nhóm tiểu anh hùng, chúng ta sẽ không nhìn xem ngươi không duyên cớ chịu oan khuất." Phạm Tu Viễn đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía cổng phương hướng, gân xanh trên trán trong nháy mắt bạo khởi. Mặt, lỗ tai, cổ giống như muốn thấm ra máu. Hắn cũng là hơn 60 tuổi người, cái này hơn nửa đời người đều không có như thế mất mặt qua. Chương 763, còn phải là đại gia trưởng chương 763, còn phải là đại gia trưởng Phạm Tu Viễn cuối cùng suy nghĩ minh bạch, khó trách Triệu Gia Gia thấy một lần Vương Giã vào cửa, liền phân độn đều dùng tới, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Thì ra hắn đã sớm ngờ tới sẽ có như thế mất mặt một màn. Trước mấy ngày Vương Giã nói với hắn, muốn học Vương Tiếu Tiếu khóc tìm ra trưởng cáo trạng, Phạm Tu Viễn còn tưởng rằng chỉ là ví von, không có nghĩ rằng Vương Giã căn bản không theo lẽ thường ra bài, thế mà thật khóc lên, quả thực rời lớn phổ. Hiện tại Phạm Tu Viễn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, chính mình một thế anh danh, hôm nay xem như khí tiết tuổi già khó giữ được. Càng sợ chính là, tuyệt đối đừng nhường lãnh đạo hiểu lầm, chuyện này cùng hắn có quan hệ. Lúc này trong văn phòng ba người biểu lộ khác nhau, Vương Giã làm bộ kêu khóc, lãnh đạo mang trên mặt nụ cười hòa ái nhẹ nhàng vỗ Vương Giã bà bay. Người không biết thật sự cho rằng tại hống bị ủy khuất cháu trai. Phạm Tu Viễn thì là đỏ mặt, dùng giết người ánh mắt trừng mắt Vương Giã. Hai phút sau, Vương Giã dùng ánh mắt còn lại nghiêng mắt nhìn thấy Phạm Tu Viễn biểu lộ, ánh mắt kia nói cho hắn biết, lên, lại không nổi lao tử chết cũng muốn lôi kéo người đệm lưng. Vương Giã không tự chủ được dùng mình một cái, thút thít ngồi xuống trên ghế salon. Lãnh đạo lôi kéo tay của hắn, kiên nhẫn hỏi, tốt, nói một chút đi, ai để chúng ta Long Quốc trẻ tuổi nhất ám kình hậu kỳ đại cao thủ, thủ lớn như thế bị khuất. Vương Giã ủy khuất ba ba nói, Gia Gia, ta liền muốn giúp đỡ Phạm Gia Gia đem ám vệ công tác làm tốt. Khổ một chút, mệt mỏi chút nhì, dù là lại nguy hiểm, ta cũng không sợ. Các gia gia cũng tin tưởng ta, để cho ta tổ kiến giám sát đi, cái này nhỏ thời gian nửa năm, ta là lo lắng hết lòng, sợ cô phụ các gia gia kỳ vọng, càng là tự mình dẫn đội chạy hơn phân nửa Long Quốc. Ai biết ta mới vừa trở về, liền nghe nói có người nhường ta đi cấp hắn làm tiếp thân cảnh vệ. Gia gia, ngươi nói cái này đúng sao? Ta hiện tại nói thế nào cũng là đang vì Long Quốc kiến thiết làm công hiến, mặc dù tác dụng không là rất lớn, nhưng là dù sao cũng so đi cho người ta bưng trà đổ nước nhi muốn tới thực tế. Lãnh đạo mỉm cười, vỗ vỗ Vương Giã mu bàn tay. Ngươi cống hiến cũng không nhỏ, khẳng định so bưng trà đổ nước muốn thực tế. Ngươi cũng không cần cảm thấy bị khuất, làm thiếp thân cảnh vệ cũng không có gì không tốt, nói không chừng có thể học được rất nhiều việc. Vương Giã có chút nghe không biết rõ, lãnh đạo ý tứ đến cùng là cái gì? Hắn tin tưởng lãnh đạo nhất định biết là chuyện gì xảy ra nhi, dù sao cái này tại ám vệ trong hệ thống, thật là một hạng quyết định trọng đại. Lãnh đạo quay đầu nhìn về phía Phạm Tu Viễn, "Lão Phạm, con khỉ nhỏ này tử nghịch ngợm thật sự, xác thực đến có người nhìn xem. Ta vừa vặn còn thiếu một cái cảnh vệ, hôm nào đưa xin, nhường hắn tại cảnh vệ thất treo cái tên. Nghe nói tiểu tử này ngoại ngữ không tệ, lúc nào thời điểm xuất ngoại ta liền mang theo hắn, còn có thể tỉnh người thông dịch danh ngạch." Vương Giá cùng Phạm Tu Viễn hai người ánh mắt đồng thời sáng lên, còn phải là đại gia trưởng dễ như trở bàn tay liền hóa giải phiền phức ngập trời. Vương Giá tâm tình lập tức tùng nhanh hơn rất nhiều, hai ngày này hắn mặc dù không nói gì thêm, kỳ thật tâm tình vẫn tương đối nặng nề, ngay sau đó liền lưỡng nghiêm mặt hỏi, "Gia gia, trên danh nghĩa cảnh vệ viên có tiền lương sao?" Lãnh đạo là ha ha cười to, Phạm Tu Viễn mặt mo xem như ném xong, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi mất mặt xấu hổ đồ chơi, còn có hay không sự tình, không có chuyện cút ra ngoài cho ta đi làm nhi." Vương Giá tâm không cam lòng, không muốn đứng người lên, lẩm bẩm lầu bầu nói, "Dùng đến ta thời điểm là nhà ngươi tiểu giá, không cần đến chính là mất mặt xấu hổ. Người lão đầu nhi này, xấu cực kỳ." Phạm Tu Viễn trừng to mắt, "Ngươi cái gì đâu? Có bản lĩnh lớn một chút nhi âm thanh." Vương Giá cười hắc hắc, "Không có gì, ta là muốn hỏi, cho ngài chuẩn bị giày da mang đến, lúc nào thời điểm đưa ra phù hợp." Lãnh đạo trêu ghẹo nói, "Cái gì giày da? Còn giống như có cố sự, vừa rồi ta đã nhìn thấy lao Triệu mặc vào xong mới giày da, cái này lao hỏa kế thật là cũng chưa hề xuyên qua giày da." Phạm Tu Viễn vội vàng khoát tay, "Không có gì, chính là cùng tiểu tử này nói đùa tới." Vương Giá nhiều sẽ thuận cán bỏ, cúi đầu nhìn thoáng qua lãnh đạo Trần, ngẩng đầu nhìn về phía Phạm Tu Viễn, "Phạm gia gia, đã ngài đều nói là nói đùa, vậy ta cho ngài chuẩn bị giày da ngài khẳng định cũng không quan tâm. Ta nhìn gia gia góp chân ngài không sai biệt lắm, muốn không liền đem cặp kia giày da đưa cho gia gia, chờ có cơ hội ta lại cho ngài chuẩn bị." Nói xong không chờ Phạm Tu Viễn đáp lời, Vương Giá trực tiếp cáo từ rời đi văn phòng. Vừa trở lại phòng làm việc của mình, đã nhìn thấy Triệu gia gia ngồi ở chỗ này đang uống trà, "Thế nào?" Vương Giá dương dương đắc ý đứng bên người, hắng giọng, "Ta hiện tại là lãnh đạo gia gia trên danh nghĩa cảnh vệ." Triệu gia gia trong nháy mắt mặt mày hớn hở, "Còn phải là lãnh đạo, cao, thật sự là cao." Vương Giá đi vào sau bàn công tác, túi người từ phía dưới xuất ra một đôi giày da, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa trở lại Triệu gia gia bên cạnh, "Đôi giày này vốn là muốn tặng cho Phạm gia gia, vừa rồi lời tiếp lời để cho ta đưa cho lãnh đạo gia gia, Triệu gia gia nếu không ngươi cho cầm lên đi, tự tay giao cho lãnh đạo gia gia, ta tin tưởng Phạm gia gia sắc mặt nhất định nhìn rất đẹp." Triệu gia gia lập tức hứng thú, "Tốt tốt tốt, chú ý này hay, ta cái này đi lên." Nói xong cầm lấy giày da liền đi lên lầu, Vương Giá tùy tiện ngồi ở trên ghế salon, tinh thần lực triển khai, nhìn chằm chằm trên lầu nhất cử nhất động. Nhất là Phạm Tu Viễn biểu lộ, Vương Giá tinh thần lực thời thời khắc khắc nhìn chăm chú lên. Lao hỏa kế nhóm ngồi cùng một chỗ, có phần nhi khó được nhẹ nhõm, lãnh đạo thế mà ngay trước Phạm Tu Viễn mặt liền đem mới giày da đổi lại. Làm Phạm Tu Viễn trông thấy hai người bọn họ mặc như thế giày da, cả khuôn mặt đều biến thành màu gan heo. Thời gian không dài, lãnh đạo đội xe rời đi ám vệ tổng bộ hắn quá bận rộn, hôm nay đến ám vệ tổng bộ đều là tiện đường, cứng rắn gạt ra nửa giờ. Vương Giá bọn hắn tự nhiên đều đưa đến cửa chính, đội xe vừa rời đi, Phạm Tu Viễn quay người liền bắt đầu hiểu đai lưng, một bên hiểu một bên tức hồn hển mắng, "Ngươi danh con, hôm nay ta không tát ngươi một cái, khó giải tâm đầu chi khí." Vương Giá nhiều gà tặc, thấy tình thế không ổn nhanh chân liền chạy, hắn cũng sẽ không hướng văn phòng chạy. Phạm Tu Viễn khả năng thật sự là bị tức đến chập mạch rồi, thế mà cơ dây lưng đuổi theo. Vương Giá quay đầu hô, "Phạm gia gia, ngài cái này tay chân lẩm cẩm nhi có thể chạy chậm chút, đập tới đụng phải ta cũng không chịu trách nhiệm." Phạm Tu Viễn muốn đuổi kịp Vương Giá, cái này căn bản là một cái không thể nào sự tình. Khi hắn lần nữa nhìn thấy Vương Giá lúc, Vương Giá đã lái xe bỏ ra. Lái đến Phạm Tu Viễn phụ cận lúc, Vương Giá đối với ngoài cửa sổ xe hô, "Phạm gia gia, mấy ngày nay ta đi căn cứ, liền không tới làm nhi." Nói xong một cước chân ga liền xông ra ngoài, tại qua đại môn lúc, cầm lấy một đôi giày da đưa cho các cổng, chuyển giao cho Phạm lão. Vương Giá đi, đằng sau còn có hai cái lao đầu nhi tiếng mắng. Một cái là Phạm Tu Viễn, kia là như thế nào hạ giận liền như thế nào mắng. Một cái khác là Triệu gia gia, hắn mắng Vương Giá là bởi vì Vương Giá thời điểm ra đi không có dẫn hắn cùng đi, mắt nhìn thấy liền phải tan tầm, lao đầu nhi cũng không muốn chính mình tản bộ trở về. Rời đi ám vệ tổng bộ, Vương Giá lái xe trực tiếp trở về nhà, hôm nay giải quyết một cái phiền phải lớn, nhất định phải làm thu xếp tốt chúc mừng một chút. Chương 764, chỗ đối tượng chương 764, chỗ đối tượng ngay tại Vương Giá nấu cơm thời điểm, một hồi xe mô tô động cơ thanh âm theo ngoài viện chuyển đến. Vương Giá đều không cần dùng tinh thần lực dò xét, liền biết là Tào Cường tới. Cái niên đại này chỉ cần là đốt dầu phương tiện giao thông, người bình thường nhà cũng sẽ không có. Tào Cường tiến vào sân nhỏ, thẳng đến phòng bếp, đứng tại cửa ra vào muộn thanh muộn khí hô, "Ca." Vương Giá cũng không ngẩng đầu, trực tiếp đáp lại nói, "Cường tử tới rồi, đi trong viện dỗ dành đám kia tiểu thí hài chơi một lát, đợi lát nữa ta liền ăn cơm." Không có nghe được trả lời, mà là lại một người gọi âm thanh, "Ca." Vương Giá đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy Vương Lan cũng đứng tại cửa ra vào, chỉ là bị Tào Cường con chó kia gấu đồng dạng dáng người cản trở hơn phân nửa. Vương Giá không có để ý, tiếp tục xào lấy đồ ăn, "Tiểu Lan cũng trở về tới rồi, phòng bếp không cần các ngươi hỗ trợ, đều đi chơi nhi à, bưng thức ăn thời điểm ta sẽ gọi ngươi nhóm." Nói xong Vương Giá liền bắt đầu tiếp tục xào rau, thật là Tào Cường cùng Vương Lan cũng không có ra ngoài. Vương Giá nghi ngờ ngẩng đầu hỏi, "Có phải hay không còn có chuyện gì?" Vương Lan rụt rè đi đến Vương Giá sau lưng, tiếng như rồi muốn nói, "Ca, ta có việc bận cùng ngươi nói." Bình thường cô muội muội này rất hướng nội, cho dù là tại Vương Giá gia ở, tồn tại cảm cũng đặc biệt thấp. Hôm nay còn là lần đầu tiên chủ động muốn cùng Vương Giá nói sự tình, vừa vặn trong nồi đồ ăn cũng đã chín, thịnh nhập trong mâm, tại tạp dề bên trên xoa xoa tay hỏi, "Có chuyện gì cứ nói, ta là ngươi ca, còn có thể không giúp ngươi sao?" Vương Lan ngón tay nắm nuốt góc áo, mặt nghẹn đến đỏ bừng, ánh mắt chằm chằm mặt đất không dám nhấc. Tào Cương ở bên cạnh gãi đầu, cũng không dám lên tiếng. Qua một hồi lâu, nàng mới yếu ớt du ti bổ túc một câu, "Ca, ta cùng Cường Tử ca. Chỗ đối tượng đâu?" Nói xong đổi mím chặt miệng, thính hai đỏ như xuyên thấu qua đến, liền hô hấp đều thả nhẹ, sợ Vương Giá phản đối dường như, thân thể còn có chút hướng Tào Cường sau lưng rụt. Vương Lan thanh âm rất nhỏ, nhưng tại Vương Giá trong thai lại có thể so với sấm sét giữa trời quang, quay đầu nhìn xem thân cao gần 2 mét Tào Cường, nhìn lại một chút cũng liền 1 mét 6 Vương Lan, mặc dù không nói được là mỹ nữ cùng giá thú, nhưng tương phản thực sự quá lớn. Vương Giá không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, hắn đều có thể tưởng tượng ra tương lai một ngày nào đó hình tượng, không biết rõ sẽ không náo ra nhân mạng. Thấy Vương Giá nửa ngày không nói lời nào, Vương Lan gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng, thanh âm cao mấy phần thuốc dùng nói, "Ca, ngươi có hay không đang nghe ta?" Vương Giá dùng mình một cái, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, "Cái kia cái gì, chuyện lúc nào?" Vương Lan cúi đầu, "Chính là ngươi lần này đi công tác sau sự tình." Đúng lúc này, Vương Tiếu Tiếu bưng một cái chén nhỏ bu lại, lôi kéo Vương Giá tay áo, đem nàng chén nhỏ nâng qua đỉnh đầu. Mỗi một lần Vương Giá làm lớn bữa ăn, tiểu nha đầu này cũng sẽ ở phòng bếp chờ lấy ăn, vừa rồi cái kia đồ ăn ra nổi, bởi vì Vương Lan nguyên nhân, đem cho tiểu nha đầu thịnh món ăn sự tình quên. Vương Tiếu Tiếu thật là tiểu ăn hàng, chuyện tiên đại cũng không thể ảnh hưởng ăn cơm. Thấy Vương Giá không có thịnh món ăn ý tứ, tiểu nha đầu dứt khoát chính mình chạy tới, còn ủy khuất ba ba nhìn về phía Vương Lan, "Lan tỷ tỷ, phải xếp hàng đội, ăn cơm." Có đôi khi Tần Tiên Duyệt cũng biết tới phòng bếp chờ lấy dùng nữa, Vương Giá vì hống các nàng liền để hai cái tiểu bất điểm nhi thành thật dựa vào tường căn nhi ngồi xuống, liền là tiểu nha đầu nói xếp hàng đội, ăn cơm. Vương Giá mạch suy nghĩ bị tiểu nha đầu cắt ngang, cương chiều sờ sờ đầu của nàng, kẹp một ngụm nhỏ mới ra nồi đồ ăn, nhẹ nhàng nuốt một cái nàng cái mũi nhỏ, giải thích nói, "Ngươi Lan tỷ tỷ cũng không phải chú mèo ham ăn, nàng không phải tới ăn cơm. Lan tỷ tỷ chỗ đối tượng, muốn cùng đại ca nói một chút chuyện gì xảy ra." Tiểu nha đầu lệnh ra cái đầu, rất rõ ràng chỗ đối tượng cái từ này vượt ra khỏi hắn lý giải phạm vi. Sừng sốt một chút, chu miệng nhỏ hỏi, "Chỗ tượng tượng ăn ngon không?" Vương Giá phốc phốc cười ra tiếng, lại gần vỗ tiểu nha đầu khuôn mặt, "Chú mèo ham ăn, chỗ đối tượng không phải ăn. Chính là Lan tỷ tỷ có người thích rồi." Tiểu nha đầu chớp tròn ánh mắt, vẫn là không có hiểu, chỉ vào trong chén đồ ăn truy vấn, "So thịt còn thơm không?" Vương Giá bị chọc cho trực nhạc, lại kẹp khối thịt đút nàng, "Chờ ngươi lớn lên liền biết." Vương Lan đỏ mặt mấp máy môi, lặng lẽ kéo Vương Giá tay áo. Vương Giá lập tức thu cười, sờ lên tiểu nha đầu, "Đi trước nhà chính chờ lấy, ta cùng ngươi Lan tỷ tỷ nói mấy câu." Tiểu nha đầu bẹp bẹp ăn thịt, một miệng không do nói, "Thịt mùi thịt, chỗ tượng tượng không thể ăn." Một bên nói, một bên bưng nàng chén nhỏ đi ra ngoài. Vương Giá quay đầu nhìn về phía Vương Lan, "Triển khai nói một chút đi." Vương Lan rất rõ ràng, cái nhà này bên trong Vương Giá mới thật sự là định vào người. Huống hồ tại Tào Cường trong mắt, Vương Giá nói chuyện phân lượng, so với hắn cha đều tốt làm. Vương Giá nếu là không đồng ý, Tào Cường cái này ngốc đại cá nhì, tuyệt đối sẽ không cùng Vương Lan tiếp tục chô đối tượng, Vương Lan tự nhiên cũng liền toàn bộ đỡ ra. Chuyện kỳ thật cũng không phức tạp, Vương Giá không trong khoảng thời gian này, Vương Lan trường học của bọn họ phụ cận có rất nhiều tiểu nhị đại. Tân Uyển biết được việc này sau, liền xin nhờ Tào Cường đưa đón Vương Lan mấy lần. Ai ngờ hai người này, một tới hai đi tiếp xúc mấy lần, thế mà nhìn vừa mắt. Vương Giá thở dài, quay đầu nhìn về phía Tào Cường hỏi, "Cường tử, trong nhà người biết chuyện này sao?" Tào Cường đầu lắc cùng chống lúc lắc như thế, "Tiểu Lan nói trước đừng nói cho cha mẹ, trước được nói cho ngươi." Vương Giá khỏe miệng nhếch lên, cười ha hả hỏi, "Tiểu Lan còn nói cái gì?" Tào Cường gãi đầu, "Tiểu Lan nói ca sẽ không mặc kệ chúng ta, Tiểu Lan còn nói chỉ có ca đồng ý, ta mới có thể lấy Tiểu Lan, Tiểu Lan còn nói." Vương Giá gấp vội vàng cắt đứt nói, ngừng đình chỉ, "Tiểu Lan nói rất đúng, Tiểu Lan nói rất đúng. Bây giờ nói ngươi nghĩ như thế nào?" Tào Cường vò đầu tốc độ biến càng nhanh, sau một lúc lâu tung ra một câu, "Ta nghe Tiểu Lan." Vương Giá hiện tại không biết là khóc vẫn là cười, hỏi tiểu tử ngốc này đều có chút dư thừa. Tào Cường có khỏa xích tử chi tâm, đối với tình yêu càng là ngây thơ. Tại trong sự nhận thức của hắn, ai đối tốt với hắn, hắn liền gấp đôi đối người kia tốt. Về phần là thân tình, hữu nghị vẫn là tình yêu, hắn kỳ thật điểm không rõ lắm. Ở niên đại này, cùng nhau thân, thấy hai mặt liền có thể kết hôn sinh con chỗ nào cũng có. Mấy chục năm sau, ai lại có thể nói rõ ràng, cái niên đại này người kết hôn ở giữa có phải hay không có tình yêu đâu. Có ít người tình yêu có thể là điểm điểm mật mật, có ít người có thể là tương kính như tân, nhưng Tào Cường tình yêu tuyệt đối là nghe Vương Lan lời nói. Vương Giá nghĩ một hồi hỏi, "Cường tử, cha ngươi ở nhà không?" Tào Cường trọng trọng gật đầu, "Ở nhà." Vương Giá phất phất tay, "Đi gọi cha mẹ ngươi tới nhà của ta." Tào Cường không hỏi một tiếng, lên tiếng quay người rời đi phòng bếp. Vương Giá nhìn về phía trước mắt cái này hiểu chuyện nhi đường muội, ngữ khí tận khả năng dịu dàng, nghĩ thông suốt, thật muốn gả cho Cường tử. Hắn tình huống như thế nào ngươi hẳn là rất rõ ràng. Vương Lan trùng điệp gật đầu, "Ca, ta nghĩ rất rõ ràng, Cường tử ca kỳ thật căn bản cũng không đốc, hắn chỉ là không quen biểu đạt, kỳ thật trong lòng của hắn biết tất cả mọi chuyện." Chương 765, môn đăng hộ đối chương 765, môn đăng hộ đối Vương Giá cùng Tào Cường nhận biết nhiều năm, nói đến hắn vẫn là Tào Cường nửa cái sư phụ, làm sao có thể không biết rõ Tào Cường đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi. Hắn sở dĩ hỏi như vậy Vương Lan, cũng là sợ nàng trong lòng còn có khúc mắc. Ngay tại huynh muội hai người lúc nói chuyện, Tần Uyển, Vương Thiết Trụ, Trần Lạc Hề ba người vô cùng lo lắng bập vào. Vương Thiết Trụ không dằn nổi hỏi, "Tiểu Giá, Tiếu Tiếu nói chỗ tượng tượng có phải hay không chỗ đối tượng? Có phải hay không Tiểu Lan chỗ đối tượng?" Vương Giá cười khổ một tiếng, không có nghĩ đến cái này tin tức thế mà nhường tiểu nha đầu chuyển ra ngoài. Vương Giá đối với Vương Thiết Trụ nhún nhún vai, "Chính là các ngươi nghĩ như vậy, Tiểu Lan cùng Cường tử chỗ đối tượng." Tân Uyển không dằn nổi giữ chặt Vương Lan tay, "Tiểu Lan, ngươi ca nói có phải thật vậy hay không? Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao cùng Cường Tử chỗ bên trên đối tượng? Không phải là Cường Tử đối ngươi làm cái gì a?" Vương Lan vốn là thẹn thùng, bị Tân Uyển cái này một chuỗi bắn liên thanh dường như vấn đề hỏi được càng mở không nổi miệng. Vương Giã vội vàng giải thích nói: "Nương, ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết Cường Tử, ngươi cảm thấy hắn là có thể làm xảy ra chuyện gì người sao? Tiểu tử ngốc này hiện tại cũng chưa hẳn kéo qua Tiểu Lan tay." Tân Uyển kịp phản ứng, xác thực như Vương Giã nói tới, theo Tào Cường tính cách, tuyệt đối làm không xảy ra chuyện gì. Có thể Vương Lan đầu đều nhanh thấp tới ngực, trong nội tâm nàng tin tưởng, Tào Cường có thể không chỉ một lần kéo qua chính mình tay nhỏ. Vương Thiết Trụ xem như Vương Lan thân đại bá, quan tâm nhất chuyện này, mặt mũi tràn đầy vội vàng hỏi: "Tiểu Giã, ngươi mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra nhi?" Vương Giã cười ha hả giải thích nói: "Còn có thể là chuyện gì xảy ra nhi, người ta hai người nhìn vừa ý nhi, Lang hữu tình thiếp hữu ý, chỗ đối tượng không phải rất bình thường sao?" Vương Thiết Trụ mày nhíu lại thành một cái u cục, Cường Tử là tướng môn đời sau, Tiểu Lan tính cách lại như thế yếu đuối, môn không đăng hộ không đối, cái này nếu là gả đi, người ta hắt cái xì hơi, đều có thể muốn đứa nhỏ này mệnh. Trần Lạc Hề vội vàng xen vào nói: "Thúc thúc, nhà ta cùng Cường Tử nhà là thế giao, Tào thúc Tào thẩm đều là người thông tình đạt lý, cũng không có cái gì ròng roi góc nhìn. Huống hồ cái này đều xã hội mới, chỗ nào còn có cái gì môn đăng hộ đối, đều là người dân lao động, ai cũng không so với ai khác cao quý." Vương Gia đối với bộ này trong lý tưởng luôn luận cũng không ưa, cái gọi là môn đăng hộ đối, dù là tới hậu thế đều là tranh luận không nghỉ chủ đề. Cái gọi là chủ nghĩa lý tưởng cuối cùng bù không được hiện thực tham ải. Dòng dõi có khác có lẽ đã bị xã hội mới thủy triều hòa tan mặt ngoài hình thức, lại tại trong sinh hoạt lưu lại thâm căn cố đế ân ký. Khác biệt hoàn cảnh lớn lên tạo nên lấy khác lạ thói quen sinh hoạt, giá trị quan niệm cùng xử sự ăn cướp, tại củi gạo dầu muối thường ngày vụn vặt bên trong, tại ân tình qua lại phân tấp nắm bên trong, sớm muộn sẽ hiện lộ ra khó mà điều hòa khác nhau. Cái gọi là đều là người dân lao động gọi chung, cuối cùng che giấu không được thực tế sinh hoạt quy tích ngày đêm khác biệt, những cái kia nhìn như vô hình khác biệt, thường thường so hữu hình dòng dõi giới hạn càng có thể ảnh hưởng thời gian hướng đi. Cái gọi là môn đăng hộ đối tranh luận, trên bản chất xưa nay không là thân phận cao thấp, mà là cách sống cùng thế giới tinh thần vừa phối hay không. Mà Vương Giã chính là một cái hiện thực tinh xảo tư tưởng ích kỷ người, hắn nhìn về phía Vương Thiết Trụ khỏe miệng nhếch lên: "Cha, không nói trước Tào thúc Tào thẩm có phải hay không tha mải con dâu cha mẹ chồng, ngươi cảm thấy ta chính là kia để cho người khi dễ muội muội đại ca sao? Cha, nhà ta những năm này xe tới xe đi, ngươi thật cảm thấy nhà ta vẫn là dân chúng bình thường sao?" Vương Thiết Trụ chỉ là giản dị, hắn lại không đốc, thậm chí có thể nói hắn có trí tuệ của mình. Những năm gần đây, hắn sẽ khoe khoang Vương Giã cho hắn mới giày ra, sẽ khoe khoang Vương Giã nhiều hiếu thuận. Có thể hắn chưa bao giờ tại quê nhà hoặc là nhà máy bên trong khoe khoang qua Vương Giã thân phận, thậm chí hắn cùng Tần Uyển rất ít hỏi đến Vương Giã công tác cụ thể. Theo bình thường chứng kiến hết thảy bên trong, Vương Thiết Trụ cùng Tần Uyển cũng biết, Vương Giã thân phận bây giờ tuyệt đối không thấp, vừa rồi chỉ là chưa kịp phản ứng. Vương Thiết Trụ có thể nghĩ lại, Vương Lan dù sao chỉ là hắn chất nữ, đệ đệ của hắn một nhà đức hạnh gì, hắn quá rõ ràng, không khỏi lo lắng nói: "Tiểu Giã, ngươi nhị thúc trong nhà?" Vương Giã phất phất tay: "Cha, nhà ta vẫn là gia gia đừng ra. Ngày mai là cuối tuần, ta trở về cùng gia gia nói một tiếng, ngươi cho rằng nhị thúc dám nói cái gì sao?" Vương Thiết Trụ tán đồng gật đầu, có thể ngay sau đó trợn nhìn Vương Giã một cái dám gia gia ngươi đừng ra, ngươi chính là muốn nói, Tiểu Lan hôn sự nhi ngươi nói tính thôi. Vương Giã cười hắc hắc: "Tiểu Lan là muội muội ta, Cường Tử là sư đệ ta còn có thể hố hắn hay sao? Cha, liền đem tâm đặt ở trong bụng, một hồi Cường Tử cha hắn nương sẽ tới, các ngươi vẫn là đi trước chuẩn bị một chút ta." Tân Uyển lôi kéo Vương Thiết Trụ rời đi phòng bếp, Vương Lan cảm kích nhìn về phía Vương Giã, thấp giọng nói: "Ca, cảm ơn ngươi." Vương Giã hừ một tiếng: "Ta đây là đồng ý, ngươi liền cám ơn ta, nếu là ta không đồng ý, ngươi có phải hay không đến bụng trộm mang ta?" Vương Lan gương mặt đỏ lên, gấp đến độ khoát tay: "Ta mới sẽ không, ta biết mặc kệ ca có đồng ý hay không, khẳng định cũng là vì ta tốt." Vương Giã quyệt miệng, phất phất tay: "Đi đi đi, cùng tẩu tử ngươi ra ngoài trò chuyện đi, nhìn tẩu tử ngươi bộ kích động dạng, nếu là không nhường nữa nàng hỏi thăm tin tưởng, nàng đều đến sống ăn ngươi." Trần Lạc Hề kéo Vương Lan cánh tay, cho Vương Giã một cái lườm nhị: "Tiểu Lan, đừng phản ứng ngươi ca, đi đi đi, cùng ta nói rõ ràng nói ngươi cùng Cường Tử sự tình." Bắt quái tựa hồ là nữ thiên tính của con người, nhất là loại này tình tình yêu yêu bắt quái, không hỏi rõ ràng trong lòng đều ngứa. Tại Vương Gia món ăn cuối cùng xào ra trước khi đến, Tào Cường rốt cục dẫn Tào Đại Quân cặp vợ chồng cùng muội muội của hắn đi tới Vương Gia gia. Tào Đại Quân vừa vào cửa liền hô: "Đại chất tử, nhà ta Cường Tử nói ngươi muốn gọi chúng ta cặp vợ chồng tới nhà ăn cơm, có phải là có chuyện gì hay không?" Vương Gia không nhanh không chậm từ phòng bếp đi ra, cười ha hả chào đón: "Tào thúc tốt, Tào thẩm tử tốt. Đi đi đi, vào nhà trước, chúng ta vừa ăn vừa nói." Bởi vì người trong nhà quá nhiều, Vương Gia cố ý điểm hai bàn. Hắn cùng phụ mẫu mang theo Tào gia người tại phòng trà, những người khác vẫn tại nhà chính. Đám người sau khi ngồi xuống, Vương Giã cũng không vòng vèo tử, gọn gàng dứt khoát nói: "Tào thúc, Tào thẩm tử, trước cho các ngươi giới thiệu người, đây là ta đường muội, Vương Lan. Sở dĩ giới thiệu các ngươi nhận biết, là bởi vì Tiểu Lan tại cùng Cường Tử chô đối tượng." Nghe được tin tức này, Tào Đại Quân cặp vợ chồng giật mình không thể so với Vương Giã nhỏ. Hai người trừng to mắt nhìn xem Vương Lan, lại quay đầu nhìn xem nhà mình đại nhi tử. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, nhà mình nhi tử ngốc làm sao lại có đối tượng. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng, Tào Mẫu cũng không phải không nghĩ tới cho Tào Cường giới thiệu đối tượng, có thể mỗi lần cùng người khác nhắc lên, người ta vẻ mặt đó liền để nàng rất xấu hổ. Sau một lúc lâu, Tào Mẫu biểu lộ xoắn xuýt hỏi: "Tiểu Giã, ngươi cùng tím nói thật, có phải hay không nhà ta Cường Tử ức hiếp muội tử ngươi?" có lời nói ngươi cứ việc nói thẳng, thím cùng ngươi thúc không phải không giảng đạo lý người. Nếu như cường tử khi dễ muội tử ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt chúng ta đều không có lời oán giận. Chương 766, thân càng thêm thân chương 766, thân càng thêm thân Tào đại quân cũng nổi giận đùng đùng trừng mắt Tào Cường, đại chất tử, nếu quả thật giống ngươi thím nói như vậy, không cần ủy khuất con gái người ta, ta tự tay đập chết tên tiểu tử thúi này. Vương gia gấp đội vàng cắt đứt nói, Tào thúc, ta lúc nào thời điểm nói cường tử ức hiếp tiểu lan, người ta hai người là tự do yêu đương, đường đường chính chính chỗ đối tượng. Tào Mẫu thở nhẹ nhõm một cái thật dài, có thể ngay sau đó lại nhìn về phía Vương Lan, sau một lúc lâu mới thấp giọng hỏi, tiểu giã, nhà ta cường tử tình huống ngươi cái này bội tử có biết hay không? Ta cũng không thể giấu giếm người ta, dù sao giấy là không gói được lửa. Vương gia bất đắc dĩ nói, thím, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu lan cùng cường tử đã sớm nhận biết, 3 năm trước đây tiểu lan nhập học, cường tử còn đi cùng đến đâu. Tào đại quân cũng muốn mở miệng nói chút gì, Vương gia đưa tay ngắt lời nói, Tào thúc, ngươi cũng chớ đoán mò, nhà ta tiểu lan cùng cường tử thật sự là tự do yêu đương. Tiểu lan chính là coi trọng cường tử, không có cái gì nguyên nhân khác. Tiểu lan coi trọng chính là cường tử người này, đối với hắn hiểu rất rõ. Nhà ta điều kiện ngươi cũng biết, cũng chưa nói tới cái gì trèo chức cao. Tiểu lan thân thể cũng không có vấn đề, rất khỏe mạnh. Công tác cũng không cần các ngươi giàu gì, cái này ta chờ một hồi rồi nói. Nghe đến đó, Tào đại quân cặp vợ chồng nhìn Vương Lan trong mắt đều muốn toát ra lục quang, giống như sợ nàng chạy như thế. Tào đại quân kéo lại Vương Giã cánh tay, lại chất tử, nói chuyện có thể phải giữ lời, ngươi cũng không thể đùa hai chúng ta lỗ hổng. Vương Giã ghét bỏ hất ra Tào đại quân tay, Tào thúc ngươi thấy ta giống là nói đùa sao? Cương tử ăn nói bù bề, ta cái này muội muội tính tình vừa mềm yếu, ta chính là sợ bọn họ không nói rõ được cũng không tả rõ được, mới chuyên cứ gọi các ngươi tới một chuyến. Tào Mẫu trên mặt đều muốn cười ra nếp nhăn, dò xét lấy thân thể hỏi, tiểu Giã, ngươi nhìn lúc nào thời điểm để chúng ta gặp ngươi một chút muội muội phụ mẫu, chúng ta thương lượng một chút hôn sự nhi. Hai hải tử cũng trưởng thành, càng sớm định ra đến càng tốt. Vương Giã cười khổ một tiếng, kết hôn còn phải chờ, tiểu Lan năm nay cũng là tròn 18, có thể cường tử vẫn chưa tới 20. Tào đại quân đưa tay ngắt lời nói, cường tử đây không phải sự tình, ta trước tiên có thể xử lý hôn lễ, chờ đến tuổi tác lại linh chứng. Vấn đề không lớn, vấn đề không lớn. Tiểu Giã, ngươi liền nói muốn bao nhiêu lễ hỏi, thúc tuyệt đối không hai lời. Nhìn Tào đại quân cặp vợ chồng dạng này, Vương Giã cũng rất im lặng, Tào thúc, thím, các ngươi trước đừng kích động, ta sẽ mau chóng an bài các ngươi cùng tiểu Lan phụ mẫu gặp mặt. Đến lúc đó các ngươi lại cùng bọn hắn đàm luận chuyện kết hôn, dù sao chuyện này bất luận là ta, vẫn là cha mẹ ta, cũng không quá tốt trực tiếp làm chủ. Tào Mẫu lôi kéo Tào đại quân tay áo, nhìn bộ dạng ngươi như vậy, còn đem quân đâu, một chút đều không giữ được bình tĩnh. Vương Giã lần nữa mở miệng nói, tốt, chính là như thế vấn đề, Tào thúc cùng thím không có ý kiến là được. Tào đại quân cặp vợ chồng nội vàng trả lời, không có ý kiến, không có ý kiến. Tào Mẫu càng là lấy xuống đồng hồ tay của mình, khuê nữ, cường tử gọi khi ta tới cũng không nói là có chuyện như vậy. Bá Mẫu trên thân cũng không có ra dáng bật nhì, tay này biểu trước cho ngươi, xem như lễ gặp mặt, Minh Thiên Bá Mẫu lại mua tới cho ngươi mới. Người khác còn không nói gì, Tào Cường khoát khoát tay ngăn cả nói, nương, ngươi kêu biểu đều cũ, vẫn là mình dùng, a ta đã cho tiểu Lan cùng một chỗ, còn là anh ta cho ta, so ngươi cái này xinh đẹp. Tào Mẫu bị con trai mình gãy mặt mũi, cũng không có chút nào sinh khí, nàng sớm đã thành thói quen. Vương Lan thì là vụng trộm lôi kéo Tào Cường ống tay áo. Vương Giã cười ha hả nói, thím, các ngươi muốn càng hiếm có con dâu cũng không phải vội tại nhất thời, tương lai thời gian còn dài đây. Ăn xong cơm tối, Vương Giã đem Tào đại quân dẫn tới thư phòng, Tào thúc, trước đó ta và ngươi nói qua, sang năm ta sẽ dẫn lấy cường tử đi càng đảo. Hiện tại hắn có đối tượng, sang năm 89/10 cũng biết kết hôn, ngươi nhìn chuyện này có cần hay không lại tính toán sau. Tào đại quân vội vàng khoát tay, lại chất tử, vẫn là chiếu sắp xếp của ngươi tới đi, tiểu Lan nếu là bằng lòng cùng các ngươi đi càng đảo, vậy liền để nàng đi, nàng nếu là không muốn đi, ta Tào gia cũng sẽ không bạc đãi nàng. Vương Giã hài lòng gật đầu, Tào thúc, cường tử bất luận là toàn quân, vẫn là tham chính, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì phát triển. Duy chỉ có tại võ đạo một đường, tiền đồ bất khả hạn lượng. Về sau hai chúng ta nhà càng là thân càng thêm thân, ta khẳng định sẽ tận tâm tận lực bồi dưỡng cường tử. Về phần tiểu Lan, lúc trước ta chỉ là muốn nhường nàng trước học, không đến mức giống người trong thôn như thế, thật sớm lấy chồng. Hiện tại nàng đã cùng cường tử cùng đi tới, ta cũng sẽ vì nàng suy tính một chút. Nếu như nàng cùng chúng ta đi càng đảo, công tác phương diện ta sẽ an bài. Nếu như nàng mong muốn lưu tại tứ cửu thành, vậy thì phiền toái Tào thúc an bài nàng tiến một cái thuận tiện chiếu cố đơn vị. Tào đại quân vũ bộ ngực cam đoan, không có vấn đề, một cái công tác mà thôi, tuyệt đối cho nàng an bài một cái đã nhẹ nhõm lại thể diện công tác. Vương Giã ân một tiếng, còn có chính là tiểu Lan một nhà vấn đề, ta cái này nhị thúc nhị thẩm chưa thấy qua cái gì sự kiện lớn, hoặc nhiều hoặc ít có ít như vậy tiểu tâm tư. Bất quá Tào thúc cứ yên tâm đi, nhị thúc nhị thẩm coi như hiếu thuận, sẽ không ngỗ nghịch ta ý của gia gia. Ngày mai ta sẽ dẫn lấy cường tử cùng tiểu Lan về chuyến quê quán, đem hai người bọn họ sự tình cùng nhị thúc nhị thẩm nói rõ ràng. Tào đại quân suy nghĩ một chút, biểu lộ nghiêm túc trả lời, tiểu Giã, tiểu Lan phụ mẫu có bất kỳ điều kiện gì đều có thể sách, chỉ cần ta có thể lấy ra được đến. Thực sự không được, ta có thể đem bọn hắn tiếp vào trong thành đến, cho bọn họ đều an bài tốt công tác, nhà ở. Vương Giã đưa tay ngắt lời nói, Tào thúc, ta muốn là muốn cho bọn hắn vào thành, kỳ thật cũng có thể làm được. Nhưng là ông nội ta nói qua, không có cái năng lực kia, coi như kiên quyết hắn đặt vào trên vị trí kia, cũng chỉ là hại người hại mình. Nhị thúc nhị thẩm tại nông thôn sinh sống nửa đời người, đột nhiên để bọn hắn vào thành, bọn hắn có thể làm gì? Kỹ thuật công người hoặc nhiều hoặc ít đến có chút văn hóa, bọn hắn lớn chừng cái đấu chứ không biết một cái soạn, cái tuổi này có thể học biết sao? không cần văn hóa cương vị liền chưa nói tới cái gì thể diện. Cha ta chính là ví dụ sống sờ sờ, hắn chính là công nhân kỹ thuật. Ta nếu là thật tìm người tìm quan hệ đem hắn tăng lên tới tầng quản lý, không nói trước hắn có nguyện ý hay không làm, nhưng là muốn đảm nhiệm, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Những này kỳ thật đều là Vương Dã tìm lý do thoái thác, hắn kiêng kỵ lớn nhất nhưng thật ra là gió bắt đầu thổi sau sự tình. Hậu thế phim truyền hình bên trong, tại cái kia gió nổi mây phun nhân đại, thân nhân lâm lưng sự tình quá nhiều, quá nhiều. Hắn cũng không muốn đem một quả bom hẹn giờ thả ở bên người. Nếu như tương lai thật có thân nhân đâm lưng Vương Dã, lấy tính cách của hắn, người kia hẳn là sẽ không có kết quả tử tế, vật lý tính biến mất đều là nhẹ, sống không bằng chết sự tình, Vương Dã cũng không phải làm không được. Vì không để cho mình trên tay nhiễm thân nhân máu tươi, hiện tại phòng một tay cũng không gì đáng trách. Cũng liền chịu vài chục năm, đến lúc đó đưa bọn hắn một trận phú quý nửa đời sau, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đưa Tào ra người lúc ra cửa, Tào Cường bản bản chính chính đứng tại Vương Dã trước mặt hỏi, "Ca, ta có thể ở tại nhà ngươi sao?"